Chương 119, linh lực chi hỏa người đăng, như ý cơ đen vô tà người đang hoài nghi thân phận ta. Hắn thản nhiên nói, nguyên bản ta còn muốn ứng ra linh thạch giúp ngươi tu luyện, xem ra hiện tại là không cần. Trương Hạo lập tức hành lễ nói, gặp qua bát sư huynh. Hắn khẽ cười nói, không cần đa lễ, ta đã cùng chấp sự đã thông báo, ngươi ngay tại này an tâm tu luyện. Đà tạ bát sư huynh. Trương Hạo đội vàng nói cảm ơn. Đào yêu còn đang chờ ta, ta liền đi trước một bước. Hắn cuối cùng nói xong liền biến mất bóng dáng. Trương Hạo lần thứ nhất cảm nhận được có sư huynh thật tốt. Trương Hạo quay đầu nhìn về phía Lục Phong cùng Lục Sương, các ngươi cũng không cần thủ hộ ta, có Vạn Tam tại là được. Vạn Tam kêu lên, vậy ta nhưng là muốn thu phí, mà lại gần nhất ta cũng tăng giá. Tăng giá? Trương Hạo trả lời, ngươi cũng không thể cùng những cái kia không đứng đắn tu sĩ học cái xấu. Vạn Tam hô, nơi này 7000 khối hạ phẩm linh thạch một ngày, ta đương nhiên muốn đi theo tăng giá, liền thu ngươi 10 khối hạ phẩm linh thạch một ngày tốt. Trương Hạo khua tay nói, được. 7000 khối hạ phẩm linh thạch cũng tiêu, cũng không kém ngươi cái này 10 khối hạ phẩm linh thạch. Lục Phong trong lòng rẽ rựa một cái, đột nhiên nói ra, ta muốn dùng linh lực chi hỏa lai hai lần luyện chế chân đan. Ca. Lục Sương giữ chặt Lục Phong, linh lực chi hỏa không thể coi thường, ngươi chỉ là ngũ phẩm tiên căn không chịu được. Ta muốn thử xem. Lục Phong nhìn xem Lục Sương, chỉ có hai lần luyện chế ra cường đại chân đan, ta khả năng cùng ngươi nhiều đi một đoạn thời gian. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trương Hạo cũng khuyên. Lục Phong gật đầu, đây là ta cân nhắc 3-4 tháng làm ra quyết định. Lục Phong ngay từ đầu cũng không có ý nghĩ này, chỉ là thủ hộ lấy chủ nhân luyện chế chân đan thời gian dài như vậy, hắn thật sâu minh bạch chủ nhân cường đại không phải là không có nguyên do, mà chỉ có cường đại khả năng bảo vệ em gái tốt hơn sống sót. Sau đó, Lục Phong ngồi xếp bằng xuống, hấp thụ chu vi linh khí luyện hóa tạo ra từng kia linh lực, sau đó tại khí hải đan điền trung điểm đốt cái này từng kia linh lực, dùng linh lực chi hỏa lai hai lần luyện chế chân đan. Chỉ thấy một điểm hỏa miêu giấy lên, phát ra sáng tỏ hỏa diễm, đem chân đan đốt thành tro bụi. Nhanh, diệt linh lực chi hỏa. Vạn Tam lớn tiếng nhắc nhở. Trương Hạo một tay đặt tại Lục Phong huyệt quan nguyên, thân thức tiến vào Lục Phong khí hải đan điện, cưỡng ép dập tắt kia một điểm linh lực chi hỏa, không để cho linh lực chi hỏa đem Lục Phong cả người đốt thành tro bụi. Lục Sương ôm lấy ca ca, đè nén khóc cổ lên. Đáng tiếc hắn 300 năm tu vi. Vạn Tam thở dài một tiếng. Trương Hạo trầm mặc, sợ hai thán phục linh lực chi hỏa thật sự là lợi hại. Hồi lâu, Lục Phong mới từ trong hôn mê tỉnh lại, thống khổ hai mắt nhắm lại, lưu lại hai hàng nước mắt, sau đó mãnh liệt mở mắt, dãy rủa lấy theo luyện khí tầng một bắt đầu tu luyện. Tiên linh vẫn còn, hắn tốc độ tu luyện lại so với trước đó nhanh lên rất nhiều. Chỉ là, hắn còn lại tuổi thọ không nhiều. Vạn Tam nhỏ giọng nói. Đường Sương ngồi ở một bên, nghẹn ngào đuổi tiếp ca ca. Trương Hạo không biết nên an ủi ra sao bọn hắn, dù sao đây là chính bọn hắn lựa chọn. Trương Hạo tiếp tục dùng linh khí chi hỏa đến luyện chế chân đan. Một mỗi ngày đi qua, một nguyệt đi qua, Trương Hạo 18 chuyển chân đan vẫn không có luyện chế hoàn thành. 2 năm sau, Trương Hạo liền dừng lại, nhờ người phục vụ mời đến chấp sự. Trương Hạo vẫn là xuất ra thanh minh kiếm, cứ việc không bỏ, vẫn là quyết định đưa nó bán. Chấp sự tiếp nhận thanh minh kiếm, kinh ngạc nói, đây chính là hiếm thấy thượng phẩm pháp khí. Ngài không cần bán nó, trước đó. Trương Hạo mở miệng đánh gãy chấp sự lời nói, nếu như 1 năm 2 năm có thể kết thúc, ta tự nhiên trả nổi bát sư minh nhân tình, thế nhưng là tiếp xuống ta còn không biết rõ muốn tu luyện bao nhiêu năm, cũng không thể nhường bát sư minh một mực ứng ra linh thạch. Chấp sự lật nhìn xem thanh minh kiếm, trả lời, việc này vượt qua ta quyền hạn, còn xin ngài chờ một lát, ta đi xin phép trưởng lão, tranh thủ là ngài thu hoạch được tối cao giá cả. Trương Hạo gật đầu, vậy làm phiền ngươi. Chấp sự trả về thanh minh kiếm sau vội vàng mà đi. Vạn Tam lại hỏi, ngươi thật muốn bán cái này thượng phẩm pháp khí? Trương Hạo mở ra tay, không bán nó, ta còn thế nào luyện chế chân đan? Nếu không ngươi giúp ta ứng ra mấy trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch. Vạn Tam lắc đầu, ta nhưng không có nhiều như vậy linh thạch. Lập tức Vạn Tam lại hỏi, vị kia bát sư minh không phải đã giúp ngươi ứng ra sao? Trương Hạo cười cười, ân tình loại này đông tây là có hạn mức cao nhất, không muốn vượt qua hạn mức cao nhất, náo lẫn nhau trên mặt rất khó coi. Dù sao người ta giúp ngươi là phân tình, không giúp ngươi mới là bổn phận. Vạn Tam ngẫm lại, tựa hồ có chút đạo lý. Rất nhanh, chấp sự nhanh chân đi trở về. Ta giúp ngài tranh thủ đến 200 tháng thời gian tu luyện. 200 tháng, đại khái 16 năm rưỡi, hẳn là đủ. Trương Hạo nói ra, giúp ta từ đó khấu trừ bát sư minh ứng ra thời gian, lại chống đỡ đi 1 vạn điểm công hiến, về sau nhanh đến thời gian thời điểm sớm cho ta biết. Chấp sự cầm qua thanh minh kiếm, cáo từ lui ra. Lúc này, Vạn Tam cảm thán nói, ngươi 18 chuyển chân đan thật sự là vô cùng cường đại. Cái này muốn tiêu hao bao nhiêu linh khí? Trương Hạo bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn a. Đều do vấn tiên cổ lộ. Trương Hạo tinh tâm ngồi xuống, tiếp tục dùng linh khí chi hỏa luyện chế chân đan. 5 năm về sau, Trương Hạo lại dừng lại, vẫn là không có luyện chế hoàn thành. Lần này dừng lại là bởi vì linh lực chi hỏa luyện chế đạt tới cực hạn, đối 18 chuyển chân đan mất đi tác dụng. Đối với cái này, Trương Hạo trong lòng đã sớm chuẩn bị, tiếp xuống liền nên đổi dùng linh lực chi hỏa lai luyện chế chân đan. Thế nhưng là có chạm lấy do giao hấn, Trương Hạo không thể không xem chừng. Mặc dù Trương Hạo đối với mình 18 chuyển chân đan có tự tin, vẫn là không có lập tức bắt đầu. Trương Hạo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái gì cũng không muốn. Vạn Tam minh bạch Trương Hạo lo lắng, không có mở miệng quấy rầy Trương Hạo. Chạy không chính một cái, Trương Hạo ngồi xếp bằng xuống hấp thụ chu vi linh khí, một chút xíu để cao tốc độ tu luyện, luyện hóa tạo ra Hạo Thiên linh lực, từng tia Hạo Thiên linh lực hội tụ ở xuống dưới trong đan điền. Không hổ là tụ linh đàn tầng thứ 7, linh khí quả nhiên dồi dào, lại có thể ủng hộ Trương Hạo lấy tốc độ lớn nhất tu luyện, mỗi ngày 7000 khối hạ phẩm linh thạch tiêu rất đáng. Không có quá nhiều do dự, Trương Hạo sử dụng Hạo Thiên Đạo Kinh Kim Đan Kỳ công pháp nhóm lửa Hạo Thiên linh lực, bốc cháy lên một điểm chướng mắt hỏa diễm, luyện chế lấy 18 truyền chân đan. Vì duy trì linh lực chi hỏa thiêu đốt, Trương Hạo một bên tiếp tục lấy tốc độ lớn nhất tu luyện. Tại linh lực chi hỏa luyện chế dưới, 18 truyền chân đan một chút xíu chuyển biến làm kim sắc. Đồng thời, Trương Hạo cảm thụ xuống dưới trong đan điền trận trận nóng rực đau đớn, còn có thể chịu đựng. Tại Tiên Linh đại trận phụ tá dưới, toàn bộ trung vực linh khí cũng tụ đến, cung cấp cho Trương Hạo hấp thụ. Đao Yêu ở phía xa nhìn về phía Trương Hạo, kinh ngạc Trương Hạo chân đan cường đại, khó trách Trương Hạo có thể lấy trúc cơ kỳ tu vi đi ra vấn tiên cổ lộ. Đao Yêu là cố ý chạy đến tìm Trương Hạo, nàng nghe nói Trương Hạo tại quỷ giới đánh cược thắng đến một cái thăng tiên lệnh, nàng tới là thuyết phục Trương Hạo giao ra thăng tiên lệnh. Bởi vì Tiên Vương triều trên dưới cũng tại đỏ mắt cái này mai thăng tiên lệnh. Nguyên bản trưởng giáo đại nhân là muốn đích thân đến, cuối cùng bị sư tôn ngăn lại. Đao Yêu không có quá khứ quấy rầy Trương Hạo luyện chế kim đan, nàng còn tại tổ chức nói từ, đây chính là thăng tiên lệnh à, có vị kia tu sĩ bỏ được giao ra. Như thế, Đao Yêu liền chờ 3-4 năm. Dù cho nhóm lửa linh lực chi hỏa, Trương Hạo vẫn không thể nào luyện chế hoàn thành, mà lại linh lực chi hỏa luyện chế cũng đạt tới cực hạn, đối 18 chuyển chân đan mất đi tác dụng. Trương Hạo hiện tại cũng có chút mê mang, không biết rõ tiếp xuống nên dùng cái gì đến luyện chế chân đan, linh khí chi hỏa cùng linh lực chi hỏa cũng dùng qua. Vạn Tam cảm thán nói, ngươi thật sự là tu tiên giới ngàn vạn năm đến thứ một người. Kết cái đan cũng khó như vậy. Trương Hạo im lặng nói, ta cũng không muốn a, ta cũng là người bị hại. Trương Hạo sớm biết rõ có thể như vậy, trước đây liền không đi tu luyện Hạo Tiên Tông trúc cơ viên mãn công pháp, liền lấy trúc cơ hậu kỳ đến kết đan tốt. Dù sao cái khác tu sĩ đều là lấy trúc cơ hậu kỳ kết đan. Ngươi nói, ta sau đó phải làm sao luyện chế chân đan? Trương Hạo hỏi. Vạn Tam lắc đầu, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình huống, thậm chí ngay cả linh lực chi hỏa cũng không thể luyện chế hoàn thành, thật không biết rõ nên làm cái gì. Xem ra chính mình lại bị kẹp lại, Trương Hạo liền biết mình kết đan sẽ không đơn giản như vậy. Thập sư đệ tại buồn rầu cái gì? Đao Yêu cười đi tới, nhìn thấy cựu sư tỷ, Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, trừ linh khí chi hỏa cùng linh lực chi hỏa bên ngoài, còn có thể dùng cái gì đến luyện chế chân đan? Đao Yêu sững sờ một cái, lập tức kịp phản ứng, không thể tin được hỏi, thập sư đệ vẫn chưa hoàn thành chân đan luyện chế. Trương Hạo gật đầu, đều là vấn tiên cổ lộ giúp ta tu luyện ra 18 chuyển chân đan, cho nên mới chậm chạp không thể luyện chế hoàn thành. Chương 120, trong lò đan người đăng, như ý cơ đen vô tà Đao Yêu ngẫm lại, trả lời, trừ linh khí chi hỏa cùng linh lực chi hỏa bên ngoài, còn có thể dùng tiên khí chi hỏa, tiên lực chi hỏa cùng hỗn độn chi hỏa đến luyện chế chân đan. Tiên khí chi hỏa? Trương Hạo gánh thầm nghĩ, sẽ không trực tiếp đem chân đan đốt thành cho bụi a, mà lại khí hải đan điền có thể chịu đựng lấy sao? Đao Yêu giải thích nói, đương nhiên sẽ hỗ trợ cái khác thủ đoạn đến phối hợp sử dụng tiên khí chi hỏa luyện chế chân đan. Cái khác thủ đoạn? Trương Hạo hiếu kỳ nhìn về phía Đao Yêu. Thì như một loại nào đó đan lô tiên khí? Đao Yêu thấp giọng nói. Trương Hạo đột nhiên hỏi, cựu sư tỷ đến đây tìm ta có phải hay không có việc? Bị ngươi nhìn ra. Đao Yêu liền trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không tại quỷ giới đánh cược thắng đến một cái thăng tiên lệnh? Trương Hạo nghi ngờ nói, cựu sư tỷ là thế nào biết rõ? Ta chỉ nói cho một vị tiền bối, chẳng lẽ tiền bối nàng? Nàng tìm đến sư tôn nói về việc này, còn nói ngươi thiếu nàng một tia tạo hóa chi lực. Đao Yêu nói khẽ. Trương Hạo thở dài một tiếng, nàng quả nhiên là không tin được tự mình, vẫn cho là tự mình tại rõ ràng. Kia cựu sư tỷ là đến đòi muốn cái này mai thăng tiên lệnh. Trương Hạo lại hỏi. Đao Yêu cãi lại nói, không phải đến đòi muốn, mà là tới khuyên nói ngươi nộp lên cái này mai thăng tiên lệnh. Nộp lên cho ai? Trương Hạo truy vấn. Tự nhiên là nộp lên cho trưởng giáo đại nhân. Đao Yêu trả lời. Vậy ta có thể có chỗ tốt gì? Trương Hạo liền hỏi. Đao Yêu cười cười, ngươi có thể lên kết giao thăng tiên lệnh, xin trưởng giáo đại nhân giúp ngươi luyện chế chân đan. Cho nên nói trưởng giáo đại nhân trong tay vừa vặn có một cái đan lô tiên khí. Trương Hạo cười nói. Đao Yêu gật đầu, thập sư đệ quả nhiên thông minh. Tốt. Nếu như trưởng giáo đại nhân có thể giúp ta luyện chế chân đan, ta liền lên kết giao thăng tiên lệnh. Trương Hạo một lời đáp ứng. Như thế tốt lắm. Đao Yêu nói ra, vậy ngươi liền theo ta đi gặp trưởng giáo đại nhân đi. Thế nhưng là ta thăng tiên lệnh đặt ở điện hạ chỗ ấy đảm bảo. Trương Hạo lập tức nói. Đao Yêu thản nhiên nói, chỉ cần ngươi đồng ý nộp lên là được, sư tôn đã tiến về quỷ giới. Trương Hạo minh bạch, xem ra hỏi thăm tự mình chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Trương Hạo nhìn về phía Lục Phong cùng Lục Sương, các ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện, ta đi một chút liền hồi trở lại. Nói, Trương Hạo tiến lên vỗ vỗ Lục Phong đầu vai, thuận tay đem Vạn Độc Châu nhét vào trong ngực hắn. Cựu sư tỷ nhìn không ra tự mình có được tiên khí, vị kia trưởng giáo đại nhân khẳng định có thể một chút nhìn ra. Sau đó, Đao Yêu ngự kiếm mang theo Trương Hạo tiến về Triều Tiên Cung. Sư tỷ là cái gì tu vi? Trương Hạo đứng tại trên phi kiếm hiếu kỳ hỏi. Đao Yêu thuận miệng nói, ta chỉ là hợp thể kỳ tu vi, so ra kém những sư minh sư tỷ khác. Kia những sư minh sư tỷ khác là cái gì tu vi? Trương Hạo truy vấn. Bọn hắn cũng đang chuẩn bị độ kiếp. Đao Yêu hâm mộ nói, chỉ cần độ kiếp thành công, liền có thể phi thăng tiên giới. Cho nên nộp lên thăng tiên lệnh là vì bọn hắn chuẩn bị. Trương Hạo liền hỏi. Đao Yêu lắc đầu, nhóm chúng ta chính là tiên giới danh sách, có thể trực tiếp phi thăng. Danh sách? Trương Hạo nghi hoặc, danh sách là cái gì? Đao Yêu thản nhiên nói, chờ ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ liền tự nhiên minh bạch. Đao Yêu ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, trong chốc lát từ không trung sẽ qua. Phía trước chính là Triều Tiên Cung. Đao Yêu đưa tay chỉ đi. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lại, lại là một tòa đồng bình ở giữa không trung cung điện. Phi kiếm rơi xuống trước cung điện, Đao Yêu tiến lên bẩm báo nói, chân truyền đệ tử Đao Yêu phụ mệnh mang về Trương Hạo. Vào đi. Trong cung điện truyền ra một thanh âm. Đào Yêu mang theo Trương Hạo đi vào trong điện. Trương Hạo chỉ thấy đầy trời kim quang phiêu đãng, giống như đi vào tiên cảnh. Trương Hạo nhận ra cái này từng sợi kim quang đều là tiên khí. Tại kim quang bên trong, đứng bước một bóng người, thấy không rõ bộ dáng, phảng phất xa cuối chân trời. Đào Yêu không mình hành lễ nói, Trương Hạo đã đồng ý nộp lên thăng tiên lệnh, thỉnh cầu trưởng giáo đại nhân có thể giúp hắn luyện chế chân đan. Bóng người nhìn về phía Trương Hạo, phát hiện cái gì, trầm giọng nói, ngươi tu luyện lại là Hạo Thiên Đạo Kinh, chẳng lẽ ngươi đến từ Tây Vực? Trương Hạo không người nói, đệ tử là đến từ Tây Vực, đã cũng bị một chút xem thấu, cũng không có tất yếu giấu giếm. Bóng người trầm mặc một hồi, mới nói ra, thôi được, ngươi dù sao đi ra vấn tiên cổ lộ, trở thành tiên giới danh sách, bây giờ càng là nộp lên thăng tiên lệnh, bản tọa liền không truy cứu nhiều như vậy, có thể giúp ngươi luyện chế chân đan. Trương Hạo buông lỏng một hơi, hắn vừa rồi thật sợ hai vị này trưởng giáo đại nhân tiện tay giết tự mình cho hạ giận. Lúc này, một lò luyện đan theo bóng người trong tay bay ra, rơi vào Trương Hạo trước mặt. Trương Hạo nhìn về phía cái lò luyện đan này, giống như là từ thanh đồng luyện chế mà thành, hai lỗ hai tròn bụng ba chân, kiểu dáng xưa cũ không có bất kỳ trang sức gì. Tiến vào trong lò đi. Bóng người liền nói. Đào Yêu đưa tay nắm lên Trương Hạo, đem Trương Hạo trực tiếp ném vào. Trương Hạo không có phản kháng, tự nhiên rơi xuống trong lò đan. Sau đó ầm vang một tiếng, đan lô đắp lên, hấp thụ chu vi tiên khí, bốc cháy lên. Trương Hạo phiêu phủ ở trong lò đan, ngẩng đầu thấy lờ mờ trên không từng cái sáng lên bảy viên tinh thần, tựa như cái đĩa, rơi xuống bảy đạo quang huy. Cái này bảy đạo quang huy hội tụ đến cùng một chỗ, bảo vệ Trương Hạo. Chỉ thấy phía dưới bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, đốt cháy Trương Hạo. Thân ở tại quang huy cùng hỏa diễm xen lẫn bên trong, Trương Hạo không có bất kỳ khó chịu nào, chỉ có xuống dưới trong đan điền 18 chuyển chân đan dần dần được luyện chế thành kim sắc. Trương Hạo xem một hồi, phát hiện hoàn toàn không cần tự mình làm cái gì, chờ lấy kết quả là tốt. Ngẫm lại, Trương Hạo tiếp tục sử dụng ngộ tính 12 thuộc tính đi lĩnh ngộ chứa đựng trong đầu tiểu đạo pháp thuật. Ban đầu ở Thiên Ma Tông truyền pháp nhị các miễn phí học tập hơn 2.500 cánh cửa tiểu đạo pháp thuật một mực chưa kịp lĩnh ngộ. Dù sao hiện tại nhàn nhàn chán. Tại trong lò đan, thời gian một mỗi ngày đi qua. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên không lại từng cái sáng lên rất nhiều khỏa tinh thần, rơi xuống từng đạo quang huy, bảo vệ Trương Hạo. Trương Hạo đếm xem, hết thể có 108 khỏa tinh thần, hết thể có 108 đạo quang huy. Lúc này, phía dưới kim sắc hỏa diễm bên trong tách ra thất thải quang hiện ra, giống như là muốn đem Trương Hạo đốt thành tro bụi. Trương Hạo nhìn về phía thất thải kim sắc hỏa diễm, cũng không lo lắng cho mình, mà là lo lắng 18 chuyển chân đan, sợ hãi 18 chuyển chân đan bị đốt thành tro bụi. Sau đó, Trương Hạo phát hiện tự mình sợ hãi hoàn toàn là dư thừa, cái này thất thải kim sắc hỏa diễm giống như là bị người khống chế, cái giấy lên một điểm hỏa miêu, chậm rãi luyện chế lấy chân đan. Ai, Trương Hạo là thật hối hận tu luyện ra 18 chuyển chân đan. Luyện chế chân đan như thế khó khăn cũng là tự tìm. Còn tốt đánh cược thắng một cái thăng tiên lệnh. Một mỗi ngày đi qua, Trương Hạo phát hiện tự mình chân đan rốt cục muốn luyện chế hoàn thành. Lúc này, một thanh âm truyền vào đến trong lò đan, ngươi là có hay không có đảm lượng dùng hỗn độn chi hỏa tiếp tục luyện chế chân đan? Trương Hạo vội vàng hô, không cần, ta không có đảm lượng. Chân đan đã luyện chế xong thành, Trương Nhiều đương nhiên không muốn lại mạo hiểm. Đây chính là tự mình đau khổ tu luyện 300 năm chân đan a. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, cái này đối ngươi tới nói thế nhưng là cơ duyên lớn. Trương Hạo lớn tiếng kêu lên, ta nghĩ kỹ, mau thả ta ra ngoài đi, không dùng lại hỗn độn chi hỏa luyện chế. Tốt ta, đã ngươi như thế thỉnh cầu ta, ta liền xuất thủ giúp ngươi một cái. Trương Hạo liền nhìn thấy trên không đống nhiên sáng lên vô số đạo tinh thần, rơi xuống đầy trời quang huy, bảo vệ chính mình. Trương Hạo sững sờ một cái, đây không phải muốn thả tự mình ra ngoài, mà là muốn mạnh mẽ dùng hỗn độn chi hỏa luyện chế. Trương Hạo bồi dối hét lớn, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, đừng lại luyện chế. Trương Hạo nhận định đây là trưởng giáo đại nhân tại thừa cơ trả thù, trước đó miệng nói đúng không lại truy cứu, kỳ thật căn bản chính là khẩu thị tâm phi giáp tâm hại người. Phía dưới bốc cháy lên ngọn lửa màu xám, nhìn qua một điểm nhiệt độ cũng không có, lại làm cho Trương Hạo dùng mình. Trương Hạo lập tức đem tự mình 18 chuyển chân đan từ dưới trong đan điền chuyển qua bên trong đan điền, sau đó lại từ bên trong trong đan điền chuyển qua thượng đan điền bên trong, tận lực rời xa ngọn lửa màu xám. Thế nhưng là ngọn lửa màu xám vẫn như cũ có thể đốt tới 18 chuyển chân đan. Trương Hạo phát hiện 18 chuyển chân đan có hỏa tan dấu hiệu. Tiên Linh phát giác được 18 chuyển chân đan nguy cơ, mở miệng phun ra kia tia tạo hóa chi lực, sử dụng quanh thân âm dương nhị khí khống chế hỗn độn châu, ba cùng nhau đến ngăn trở hỗn độn chi hỏa. 18 chuyển chân đan lúc này mới có thể bảo tồn. Chỉ là tại hỗn độn chi hỏa đúng dưới, tạo hóa chi lực âm dương nhị khí cùng hỗn độn châu dần dần hòa làm một thể, hóa thành một giọt ngọc dịch. Tiên Linh thừa cơ đem giọt này ngọc dịch tạo thành bình ngọc, hấp thu hỗn độn chi hỏa, tiến hành luyện chế. 18 chuyển chân đan trải qua hỗn độn chi hỏa cái này một lần, trở nên càng thêm cường đại, ẩn ẩn tản mát ra yêu đất kim quang. Chương 121, phía sau nguyên do người đằng, như ý cơ đen vô tả từng sợi hỗn độn chi hỏa bị hút vào trong bình ngọc dần dần có vẻ rất là bất phàm, thân bình lên ẩn ẩn lưu động âm dương nhị khí, đáy bình ngưng tụ ra một hạt hỗn độn hỏa loại này, một tia tạo hóa giao phó bình ngọc tấn cấp tiên khí nội tình. Có bình ngọc cách cản, 18 chuyển chân đan chậm rãi tới gần hỗn độn chi hỏa, thừa nhận hỗn độn chi hỏa có hạn tiêu đốt, tiến hành mức thấp nhất lên luyện chế. Trương Hạo buông lỏng một hơi, xem ra đối với mình tới nói thật là cơ duyên lớn. Chỉ là cái này cơ duyên lớn muốn bắt 300 năm tu luyện chân đan đến mạo hiểm. Lúc này, một cái cự thủ thăm dò vào trong lò đan, đem Trương Hạo theo đan lô bên trong vớt ra, sau đó một tay lấy Trương Hạo ném ra cung điện. Đào Yêu đội vàng bay người lên trước, đón lấy Trương Hạo. Trương Hạo trong lòng hét lớn, ta còn không muốn ra đến. Nhiều hơn luyện chế mấy ngày cũng rất tốt. Chỉ là cung điện cửa lớn đống nhiên đóng lại. Thập sư đệ, như thế nào? Đào Yêu cười hỏi. Trương Hạo trả lời, đa tạ cựu sư tỷ quan tâm, chân đan đã luyện chế hoàn thành. Đào Yêu mỉm cười nói, như vậy ngươi ôm đan trong lúc đó liền theo ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi.
Nhiệm vụ gì?
Trương Hạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì bỏ mặc là cái nào tông môn bình thường đều sẽ không cho ngay tại đột phá cảnh giới đệ tử an bài nhiệm vụ. Là sư tôn vừa rồi phân phó xuống tới. Đào Yêu giải thích một câu, sư tôn nhìn ra trưởng giáo tựa hồ rất để ý ngươi xuất thân Tây vực, phòng ngừa trưởng giáo tiếp lấy làm khó dễ ngươi, mới an bài như thế. Trương Hạo gật đầu, vậy liền cảm ơn sư tôn. Đào Yêu liền nói ra, ngươi nhiệm vụ chính là theo ta cùng bát sư minh cùng đi tìm kiếm thăng thiên lệnh.
Tìm kiếm thăng thiên lệnh.
Trương Hạo cao mày một cái, nghĩ đến, lần này tiên giới hết thảy ban thưởng 5 khối thăng thiên lệnh, một khối bị tự mình chôn, một khối tại đan thần tử trong tay, một khối đã nộp lên trưởng giáo, cũng liền chỉ còn lại 2 khối. Trương Hạo do dự một cái, vẫn là nói ra, Tây vực đan đỉnh tông trưởng giáo đan thần tử trong tay có một khối thăng thiên lệnh, sư tôn biết không? Đào Yêu trả lời, sư tôn cùng trưởng giáo đã sớm biết rõ, thế nhưng là, đan thần tử tu vi quá cao, lần trước cũng. Đào Yêu lời mặc dù còn chưa nói hết, Trương Hạo đã minh bạch nàng ý tứ, sư tôn cùng trưởng giáo đánh không lại đan thần tử, tự nhiên là không giành được đan thần tử thăng thiên lệnh. Đi thôi, bát sư huynh còn đang chờ nhóm chúng ta. Đào Yêu nhảy qua cái này không thoải mái chủ đề. Trương Hạo không có đến hỏi quá nhiều, xin cửu sư tỷ trước đưa ta đi Đông Tiên Thành, ta hai cái nô tỷ còn tại tụ linh đàn.
Tốt.
Đào Yêu trả lời. Sau đó, Đào Yêu ngự kiếm mang theo Trương Hạo bay hướng Đông Tiên Thành. Chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời. Không cần nửa ngày thời gian, phi kiếm liền rơi vào tụ linh đàn trước. Trương Hạo leo lên tụ linh đàn tầng thứ 7, tìm tới Lục Phong cùng Lục Dương huynh muội, cùng trốn vào tam. Trương Hạo nhìn về phía Lục Phong, ngươi tu vi khôi phục như thế nào?
Đã tu luyện tới luyện khí 5 tầng.
Lục Phong quỳ lại nói, đa tạ chủ nhân ân điển.
Đứng lên đi.
Trương Hạo nhàn nhạt nói ra, ngươi cùng Lục Dương trước lưu tại Đông Tiên Thành, giúp ta mở một gian cửa hàng, xử lý một chút thượng vàng hạ cám đông tây.
Lục Phong cùng Lục Dương lập tức trở về nói, rõ.
Trương Hạo gọi tới chấp sự, mời hắn hỗ trợ dùng còn lại linh thạch tại Đông Tiên Thành bên trong mua một gian cửa hàng. Xử lý xong những ngày về bạn, Trương Hạo đối chạm lấy gió còn nói một câu, nhớ kỹ giữa chúng ta quan hệ hợp tác, ta hiện tại thuê ngươi là căn này cửa hàng lão bản, cửa hàng lích lợi phân ngươi một nửa. Đó lấy, Trương Hạo đem tự mình trong túi chứa vật đông tây cũng giao cho Lục Phong. Đây là Trương Hạo cân nhắc liên tục về sau, thích đáng an bài Lục Phong, Lục Sương cùng bạn tam biện pháp, không vọng bọn hắn đi theo tự mình một trận. Về sau rời đi Đông Tiên Hành, Trương Hạo liền đi theo Đào Yêu đi cùng bát sư Minh tụ hợp. Lần trước vội vàng gặp một lần, Trương Hạo còn không biết rõ bát sư Minh kêu cái gì.
Bát sư Minh gọi là Cát Sinh.
Đào Yêu giới thiệu nói, hắn lấy kiếm thành đạo, truy cầu kiếm đạo đỉnh phong.
Lấy kiếm thành đạo.
Trương Hạo hiếu kỳ nói, tu tiên cùng kiếm đạo ở giữa làm sao liên quan đến cùng một chỗ?
Đào Yêu trả lời, bát sư huynh bản mệnh đại đạo chính là ngũ hành đại đạo bên trong kim thuộc tính, mà kiếm chính là kim thuộc tính bảy biện ra đến một loại hình thức, cho nên kiếm đạo liền tương đương với bát sư huynh bản mệnh đại đạo. Nguyên lai cùng bản mệnh đại đạo có quan hệ, Trương Hạo không khỏi nghĩ đến tự mình bản mệnh đại đạo là âm dương đại đạo, vẫn là trước đây trúc cơ thời điểm Vân đại nhân nói ra.
Kia cựu sư tỷ bản mệnh đại đạo là cái gì?
Trương Hạo truy vấn.
Đào Yêu nói khẽ, ta bản mệnh đại đạo chính là ngũ hành đại đạo bên trong một thuộc tính.
Đúng lúc này, phương xa có một đạo kiếm quang chạm mặt tới, người tới chính là bát sư huynh Cát Sinh.
Cựu sư muội để cho ta đợi thật lâu a.
Cát Sinh gặp mặt liền phàn nàn nói.
Lập tức, Cát Sinh nhìn về phía Trương Hạo, thập sư đệ làm sao cũng tới.
Đào Yêu giải thích nói, ta là bởi vì buổi tiếp thập sư đệ tại Triều Tiên cung luyện chế chân đan mới trì hoãn một chút thời gian.
Trương Hạo trả lời, sư tôn mệnh ta đi theo cựu sư tỷ cùng bát sư minh cùng nhau tìm kiếm thăng thiên lệnh.
Cát Sinh nghi ngờ nói, ngươi không phải đang bận kết đan sao?
Sư tôn làm sao lại tại như thế thời khắc mấu chốt phái ngươi ra?
Đào Yêu thấp giọng nói, thập sư đệ là đến từ Tây vực, tu luyện là Hạo Thiên Tông công pháp.
Cát Sinh sững sờ, kinh ngạc nói, trưởng môn kia lại sẽ bỏ qua thập sư đệ?
Muốn biết rõ trưởng môn con trai độc nhất chính là bị mũi tên kia bắn giết.
Trương Hạo lại hỏi, trưởng môn con trai độc nhất là chuyện gì xảy ra?
Đào Yêu nhỏ giọng nói, ngày đó Hạo Thiên Tông trưởng giáo đánh vỡ tinh quang lồng giam, đại chiến bộc phát, trưởng giáo con trai độc nhất dẫn đầu tu sĩ đến đây trợ giúp, bị trận pháp cự nhân 2 mũi tên bắn giết.
Trương Hạo ngẫm lại, là có chuyện như thế, đại chiến bộc phát về sau, Tiên Vương triều có một đội cao cấp tu sĩ theo phương nam trợ giúp mà tới. Chỉ là không nghĩ tới tiện thể lấy đem Tiên Vương triều trưởng giáo con trai độc nhất cho bắn giết.
Trương Hạo không khỏi một trận hoảng sợ. Sớm biết rõ như thế tự mình nhất định sẽ xa xa né tránh Tiên Vương triều.
Nhìn thấy Trương Hạo sắc mặt cũng biến, Cát Sinh an ủi, ngươi bây giờ là tiền giới danh sách, có sư tôn che chở, trưởng giáo là sẽ không công khai bắt ngươi thế nào.
Trương Hạo thở dài một tiếng, trưởng giáo vụng trộm dậm chân một cái, cũng đủ ta chết đến mấy lần.
Đào Yêu liền nói ra, cho nên sư tôn mới đem ngươi phái đến ta cùng bát sư huynh bên người, từ chúng ta tới bảo hộ ngươi.
Vậy sau này liền muốn phiền phức bát sư huynh cùng cửu sư tỷ.
Trương Hạo hướng về phía hai vị cung thân thi lễ, đứng dậy thầm nói, cũng không phải ta giết hắn con trai độc nhất. Hắn làm gì đem cựu hận ỉ lại trên đầu ta?
Thanh âm tuy nhỏ, Đào Yêu cùng Cát Sinh cũng nghe được.
Bởi vì ngươi tu luyện chính là Hạo Thiên Tông công pháp truyền thừa Hạo Thiên Đạo Kinh.
Cát Sinh trầm giọng nói, chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, liền đại biểu Hạo Thiên Tông không có bị diệt vong.
Trương Hạo sững sờ một cái, lại còn có thể dạng này.
Khó trách trưởng giáo muốn tại đan lô bên trong âm tự mình.
Nhìn thấy cựu nhân truyền nhân tại tự mình dưới mí mắt nhảy nhót tương mừng, ai cũng nghĩ một cái bóp chết hắn.
Nghĩ như vậy, Trương Hạo đột nhiên cảm giác được trưởng giáo cũng có chút nhóc đáng thương.
Đào Yêu lúc này nói ra, nhóm chúng ta trước tìm địa phương để ngươi tiếp tục kết đan.
Kia thăng tiên lệnh đâu?
Trương Hạo lại hỏi.
Cát Sinh thua tay nói, ta cùng ngươi cựu sư tỷ đều tìm nhiều năm như vậy, cũng không kém mấy tháng này. Hai đạo kiếm quang rơi xuống, tìm một chỗ rừng cây. Trương Hạo ngồi xếp bằng tại trong rừng cây, tiếp lấy hoàn thành luyện chế chân đan sau bước kế tiếp, ôm đan. Chân đan luyện chế sau khi hoàn thành, đã là toàn thân kim sắc, được xưng là giả kim đan. Chỉ thấy tự mình giả trên kim đan còn cuốn 18 đạo kim văn, đại biểu trúc cơ viên mãn sau tu luyện tới 18 chuyển chân đan. Ôm đan chủ yếu dựa vào là tiên linh ôm lấy giả kim đan, chậm rãi cùng giả kim đan hợp làm một thể. Như thế khả năng được xưng kim đan. Thế nhưng là, Trương Hạo tiên linh căn bản tới gần không giả kim đan, chớ nói chi là ôm lấy giả kim đan. Một mặt là bởi vì Trương Hạo giả kim đan thực sự quá cường đại, phát ra kim quang trực tiếp đem tiên linh đẩy ra. Một phương diện khác, Trương Hạo cảm giác được tự mình tiên linh tựa hồ không có tư cách tới gần giả kim đan, lại liên lụy đến tạp phẩm tiên căn vấn đề. Dù sao tiên linh chỉ là dung hợp tạp phẩm tiên căn, cũng không thể để cao tiên căn phẩm chất. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng tiên căn một thuộc tính, đem tự mình tạp phẩm tiên căn để cao đến ngũ phẩm tiên căn, cưỡng ép cho tiên linh tới gần giả kim đan tư cách. Sau đó, Trương Hạo sử dụng thần thức áp chế giả kim đan thu liễm kim quang, nhìn về phía tiên linh ôm ấp. Tiên linh lúc này mới ôm chặt lấy giả kim đan. Tiên linh giống như một cái bóng mờ, chậm rãi tiến vào giả trong kim đan. Quá trình này nhìn như đơn giản, Trương Hạo lại dùng hơn 4 tháng thời gian mới kết thúc. Nhưng là kết đan đến đây cũng không có kết thúc, còn kém một bước cuối cùng. Chương 122, Táng Tiên Cốc người đăng, như ý cơ đen vô tả bởi vì tiên linh tiến vào giả kim đan sau liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bước cuối cùng này chính là tiên linh giác tỉnh. Như thế, Trương Hạo mới xem như đang thật đột phá đến kim đan kỳ. Bình thường tu sĩ muốn tiên linh giác tỉnh chỉ cần chờ đợi mấy năm liền có thể, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm. Cho nên Trương Hạo không có đem tiên linh giác tỉnh coi như là một vấn đề. Trương Hạo cho là mình so bình thường tu sĩ chờ lâu nghỉ ngơi một chút thời gian liền tốt. Trương Hạo đứng dậy, thi lễ, đa tạ bát sư huynh cùng cựu sư tỷ chờ đợi ở một bên. Cát Sinh cười nói, thập sư đệ quá khách khí. Đã ngươi đã bao đan thành công, kia nhóm chúng ta lập tức tiến về Táng Tiên Cốc. Táng Tiên Cốc. Trương Hạo tại trên địa đồ không nhìn thấy cái này địa danh, mà lại nghe xong liền biết rõ là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Cát Sinh phi thường kiên kỵ Táng Tiên Cốc, không muốn cùng Trương Hạo nhiều lời, cái trả lời, ta gần nhất thăm dò được, lần trước phi thăng tranh đoạt, một tên Táng Tiên trước khi chết đem thăng tiên lệnh ném vào Táng Tiên Cốc bên trong. Đào Yêu nhíu mày, tên này Táng Tiên nhất định là cố ý, chính hắn không thể phi thăng, cũng không muốn nhường cái khác tu sĩ phi thăng. Cát Sinh trầm giọng nói, hiện tại Táng Tiên Cốc trước tụ tập rất nhiều Táng Tiên, muốn liên hợp lại xâm nhập Táng Tiên Cốc, tìm về thăng tiên lệnh. Trương Hạo không có mở miệng chen vào nói, hắn đối Táng Tiên Cốc càng phát ra hiếu kỳ, đồng thời là Đào Yêu cùng Cát Sinh lo lắng. Táng Tiên Cốc nguy hiểm tạm thời không để cập tới, bọn hắn nhưng là muốn cùng một quần Táng Tiên tranh đoạt thăng tiên lệnh. Trương Hạo muốn khuyên Đào Yêu cùng Cát Sinh, lại không biết dùng cái gì lý do, bởi vì đây là sư tôn cho mình ba người nhiệm vụ. Đào Yêu ngự kiếm mang theo Trương Hạo, đi theo Cát Sinh lập tức bay hướng Táng Tiên Cốc. Kia là một chỗ bụi đất tung bay sơn cốc, nhìn qua tối tăm mờ mịt, Đào Yêu cùng Cát Sinh vòng quanh bay qua, tại cốc khẩu trước thu kiếm rơi hạ. Trương Hạo nhìn đến đây ngồi xếp bằng lấy 8 tên tu sĩ, nhìn qua cũng khí thế bất phàm. Cát Sinh mang theo Đào Yêu cùng Trương Hạo, tránh đi ngồi vào một bên. Cát Sinh thấp giọng nói, ta một người đi theo đám bọn hắn đi vào, ngươi cùng thập sư đệ lưu thủ cốc khẩu. Thế nhưng là, Đào Yêu vừa muốn phản bác, liền bị Cát Sinh dùng nhãn thần ngăn cản. Về phần Trương Hạo, đương nhiên là không muốn vào nhập Táng Tiên Cốc, an bài như vậy rất hợp tâm ý của hắn. Liên tiếp đẳng hơn 2 tháng, cái này 8 tên tu sĩ mới đứng dậy cùng nhau đi vào trong cốc, Cát Sinh bước nhanh đi theo vào. Đào Yêu đông nhiên nói với Trương Hạo, trong tay của ta có sư tôn ban thưởng thượng phẩm tiên khí, nhất định có thể tương trợ bát sư mình cướp đoạt thăng tiên lệnh, thập sư đệ một mình ở đây cần phải xem chừng. Nói xong, Đào Yêu liền bọn vào Táng Tiên Cốc. Trương Hạo muốn gọi ở Đào Yêu cũng không kịp. Trương Hạo vây quanh cốc khẩu nhìn xem, tối tăm mở mịt cái gì cũng thấy không rõ, vẻn hai nghe một chút, trong sơn cốc động tĩnh gì cũng nghe không đến. Trương Hạo thở dài một tiếng, tìm ẩn nấp chỗ trốn bắt đầu. Không biết lúc nào, trong cốc đi ra một tên lão giả. Hắn một tay mang theo tử hồ, một tay bưng chén rượu, theo mắt thấy hướng Trương Hạo bên này. Liên một chút, lão giả trên mặt liền lộ ra kinh ngạc. Trương Hạo là trước nghe được mùi rượu, sau đó mới phát giác một bên đứng đấy người. Trương Hạo nhìn chằm chằm lão giả, cũng không có bởi vì hắn thân thể còn xuống mà buông lòng cảnh giác, hắn hoàn toàn là trống rông xuất hiện. Lão giả chậm rãi rót một chén rượu, lập tức mùi rượu bốn phía, làm cho người say mê không thôi. Trương Hạo cũng không hiểu rượu, nhưng cũng biết rõ khẳng định là rượu ngon. Lão giả toát một ngụm, hỏi: "Ngươi làm sao không tiến vào trong cốc tranh đoạt thăng tiên lệnh?" Trương Hạo trả lời: "Ta tu vi thấp, tranh đoạt thăng tiên lệnh chính là muốn chết." Lão giả khẽ gật đầu, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Nói, lão giả dưới chân một vòng, trên mặt đất hiện hiện 10 đạo quang điểm. Cái này 10 đạo quang điểm còn tại di động tứ xứ. Trương Hạo nhìn về phía những này quang điểm, không hiểu lão giả ý tứ. Lão giả thản nhiên nói, ngươi đến đoán một cái nào nói quang điểm trước hết nhất dập tắt, nếu như đoán đúng, ta mời ngươi uống rượu. Vậy nếu như đoán sai đâu? Trương Hạo không khỏi hỏi. Lão giả nói khẽ, ta liền từ trên người ngươi lấy đi đồng dạng thứ đồ vật. Cái gì thứ đồ vật? Trương Hạo lại hỏi. Lão giả nhìn xem Trương Hạo, sắc bén ánh mắt giống như là muốn đem Trương Hạo rút gần lộ ra. Trương Hạo đánh một cái lạnh run, trong lòng dâng lên thật sâu sợ hãi, minh bạch muốn bị lấy đi thứ đồ vật nhất định không đơn giản, cho nên tuyệt không thể để cho lão giả lấy đi. Trương Hạo cố nén xoay người bỏ chạy xúc động, lại hỏi, ngài tại sao muốn để cho ta đoán? Lấy ngài thực lực, tiện tay liền có thể giết ta, muốn cái gì trực tiếp lấy đi chính là. Lão giả khẽ lắc đầu, làm như thế, tiên sứ liền có lấy cớ tìm ta phiền phức. Ta mặc dù không sợ tiên sứ, nhưng cũng muốn bận tâm tiên giới, dù sao ngươi là tiên giới danh sách. Trương Hạo gầm nhẹ nói, thế nhưng là ta đoán chúng xác suất chỉ có 1/10, cái này rất không công bằng. Lão giả hỏi ngược lại, trên đời này lấy ở đâu công bằng? Ta mạnh ngươi yếu, ta chính là công bằng. Trương Hạo minh bạch, tự mình là đụng tới không muốn mặt lão gia hỏa, nói rõ là ăn chắc tự mình. Ngươi nếu là không đoán, ta đến thay ngươi đoán. Lão giả còn nói thêm, xem ra chính mình không phải đoán không thể. Trương Hạo ngẫm lại, đống nhiên nhấc chân dẫm hướng những này quan điểm. Lão giả cũng không có ngăn cản, bỏ mặc Trương Hạo dẫm đi. Trương Hạo một cước đạp trúng ba đạo quan điểm, còn cần lực ép mới giơ chân lên. Chỉ thấy ba đạo quan điểm liền dẫm diệt. Lão giả thuận miệng nói, ngươi có biết ngươi một cước này dẫm chết ba tên vào cốc tản tiên? Trương Hạo sững sờ một cái, không thể tin được lão giả nói tới. Thế nhưng là lão giả bộ dáng không hề giống đang nói đùa, mà lại hắn cũng không cần thiết nói đùa. Trương Hạo ngẫm lại, tăng thêm đạo yêu cùng cắt sinh lời nói, tiến vào trong cốc tu sĩ vừa vặn có 10 tên, vừa vặn đối ứng trên mặt đất 10 đạo quan điểm. Một cước này là ta ban cho ngươi công bằng. Lão giả miệt thị nói. Trương Hạo nhìn về phía còn lại 7 đạo quan điểm, còn muốn lại dẫm lên một cước, nhưng không có, minh bạch lão giả nhất định là không cho phép. Theo 7 đạo quan điểm bên trong đoán một đạo, chỉ có 1/7 xác suất, vẫn như cũng là rất thấp. Lúc này, quỷ giới vị kia điện hạ đột nhiên xuất hiện, đứng tại Trương Hạo một bên khác. Như thế thú vị đánh cược lại có thể không có ta. Lão giả nhíu mày, ta nhưng không có mời tiểu quỷ đến đây. Điện hạ chỉ Trương Hạo, ta cũng không phải tìm đến lão đầu, ta là tới tìm hắn. Tìm hắn? Lão giả lại hỏi, hắn bất quá là cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, có tư cách gì cực khổ ngài tôn giá? Bởi vì hắn đánh cược từ trong tay của ta thắng đi ba loại thứ đồ vật. Điện hạ trả lời. Lão giả không có hoài nghi điện hạ lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều Trương Hạo một chút. Đoán đi. Điện hạ nói ra, ta rất nhớ biết rõ ngươi có thể thắng được mấy lần. Đoán, đương nhiên muốn đoán, nhưng là muốn làm sao đoán mới đối tự mình có lợi nhất. Trương Hạo nghĩ đến phúc duyên thuộc tính, đem bất lợi cho tự mình quang điểm bài trừ rơi. Trương Hạo trong đầu liền không hiểu hiện hiện một nhóm chữ nghĩa, phải chăng sử dụng phúc duyên một thuộc tính. Trương Hạo lập tức nghĩ đến phải, chỉ thấy trên mặt đất 7 đạo quang điểm bên trong có 4 đạo quang điểm ảm đạm xuống. Trương Hạo minh bạch, cái này 4 đạo quang điểm hẳn là trước dập tắt. Thế nhưng lại không biết cái nào nói quang điểm trước hết nhất dập tắt. Theo 4 đạo quang điểm bên trong đoán một đạo, chỉ có 1/4 xác suất, vẫn là rất thấp. Trương Hạo không muốn lấy chính mình đến mạo hiểm, nên tranh thời điểm vẫn là phải tranh, đâu thèm tên này lão giả không chết muốn mặt, mà lại tên này lão giả bởi vì ngại phiền phức là sẽ không giết chính mình. Thế là Trương Hạo liền nói ra, một đạo quang điểm đi đoán quá lãng phí thời gian. Ta đoán cái này 4 đạo quang điểm trước dập tắt. Lão giả lại hỏi, nếu như là cái này 3 đạo quang điểm trước dập tắt, làm như thế nào? Vậy coi như ta đoán sai 4 lần, ngươi có thể từ trên người ta lấy đi 4 dạng thứ đồ vật. Trương Hạo nhìn về phía lão giả, không có nhận sợ. Tốt. Điện hạ kêu lên, như thế mới xem như đánh cược. Ta tới cấp cho các ngươi làm chứng. Lão giả không có phản đối, bởi vì dạng này đoán hơn mất việc. Điện hạ nói với Trương Hạo, lão đầu trong tay rượu ngon thế nhưng là dùng linh khí, tiên khí cùng vị khí vào hư không trong hỗn độn sản xuất vạn năm mà thành, dung tụ nhân giới, tiên giới, quỷ giới chi tinh hoa, chính là tam giới đệ nhất rượu ngon. Ngươi chỉ cần có thể uống đến một chén, đều là chớ đại tạo hóa. Trương Hạo cười khổ một tiếng, hắn giờ phút này chỉ muốn thoát thân, nơi nào còn có tâm tình đi để ý tới cái gì tam giới đệ nhất rượu ngon. Đương nhiên, nếu như thoát thân về sau, còn có thể uống mấy chén, Trương Hạo đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn một vòng, hét lớn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn uống ta rượu, còn không cút nhanh lên. Trương Hạo nghi hoặc nhìn về phía không trung, chẳng lẽ có cái khác tu sĩ đang rình coi. Điện hạ cười nói, làm gì đuổi hắn đi nhóm, như thế đánh cược lại có thể không có vây xem. Lúc này, một đạo quang điểm dập tắt, chính là Trương Hạo đoán. Ngươi vậy mà doanh lão đầu. Điện hạ ngoài ý muốn nói, chính là ta cũng chưa từng thắng nổi hắn. Lão giả trừng điện hạ một chút, tức giận nói, nếu như không phải ngươi đến, ta làm sao lại thua, bỏ mặc hắn đoán là cái nào nói quan điểm, ta chỉ cần giẫm diệt cái khác quan điểm chính là. Chương 123, ba chén rượu người đăng, như ý cơ đen vô tả điện hạ sững sờ một cái, ngươi cái này hoàn toàn là đang chơi xấu ra. Khó trách trước kia một mực thắng ta. Lão giả trầm giọng nói, ta chính là chơi xấu làm sao? Cái này tam giới chúng sinh vì đạt được đến mục cái nào không phải âm mưu tính toán tường tận sự xuất muôn vạn thủ đoạn. Điện hạ quay đầu đi, không có phản bác lời này. Lão giả bất đắc dĩ đổ ra một chén rượu, đưa cho Trương Hạo, không muốn tại điện hạ trước mặt mất mặt. Trương Hạo hai tay tiếp nhận chén rượu này, nghe say lòng người mùi rượu, nhìn xem màu hổ phách chất lỏng, do dự một cái, đưa đến điện hạ trước mặt. Cảm tạ điện hạ đến đây giúp ta. Vẹn vẹn lấy rượu này cho chuyện tỏ tâm ý. Điện hạ cũng không có khách khí, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đây là ta 10 vạn năm qua uống chén thứ hai, không hưởng công ta cố ý tới đây đi một lần. Trương Hạo mí mắt chớp xuống, quả nhiên là không có vô duyên vô cớ hỗ trợ. Nếu như mình không đem chén rượu này đưa qua, điện hạ khả năng quay đầu liền đi. Xem, ngươi lại thắng. Điện hạ cười to nói. Trương Hạo cúi đầu nhìn lại, lại có một đạo quang điểm dập tắt, đúng là mình đoán đúng. Coi như hắn hảo vận. Lão giả đổ đầy chén rượu. Điện hạ bưng chén rượu đưa tới Trương Hạo trước mặt, muốn nhìn một chút Trương Hạo là uống vẫn là không uống. Cái này chén coi như hắn bái sư rượu. Một thanh âm từ phương xa truyền đến, không biết dùng cái gì pháp thuật cách không lấy đi chén rượu. Trương Hạo tìm thanh bóng đi, không nghĩ tới tự mình sư tôn cũng tới. Thế nhưng là Trương Hạo không nhìn thấy bóng người. Rượu ngon, không hổ là tam giới đệ nhất rượu ngon. Nói xong, liền đem chén rượu còn tới lão giả trong tay. Lão giả hỏi, ngươi là không yên lòng kia hai cái bảo bối đồ đệ, lo lắng bọn hắn sẽ chết tại Táng Tiên cốc bên trong. Bọn hắn chính là tiên giới danh sách, tự nhiên không thể chết tại nhân giới. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trong sơn cốc ném ra hai đạo nhân ảnh, chính là Cát Sinh cùng Đào Yêu. Cái này Táng Tiên cốc lại có thể tùy tiện đi vào. còn không rất chiếu cố các ngươi thập sư đệ. Cát Sinh cùng Đào Yêu vội vàng đứng vững, cung thân lắng nghe lời dạy dỗ. Điện hạ liền kêu lên, lần này các ngươi riêng phần mình ít một đạo quan điểm, thật sự là mất hứng. Lão giả bên kia còn lại hai đạo nói quan điểm, Trương Hạo bên này còn lại một đạo quan điểm. Lão giả cau mày một cái, không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này. Cát Sinh cùng Đào Yêu không minh bạch tình trạng, hiếu kỳ nhìn về phía trên mặt đất quan điểm, chỉ thấy Trương Hạo bên này quan điểm dập tắt. Tốt, ngươi lại thắng. Điện hạ cười vui nói, so chính hắn thắng còn vui vẻ. Lập tức, điện hạ thúc giục nói, tranh thủ thời gian rót rượu. Thế nhưng là có rất nhiều đạo hữu nhìn xem đâu. Lão giả đành phải lại đổ đầy chén rượu, đem chén rượu đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo không có đón lấy chén rượu, tự mình liên tiếp thắng lão giả ba lần, nhường hắn tại cái khác tu sĩ trước mặt mất mặt, hắn khẳng định là muốn theo tự mình nơi này tìm trở về. Trương Hạo nghĩ đến lý do muốn đi chối từ rơi chén rượu này. Một tên tán tiên rơi xuống từ trên không, cung thân hướng điện hạ cùng lão giả thi lễ. Nàng nhìn về phía Trương Hạo, nói ra, hôm đó ta cho ngươi tạo hóa chi lực, ngươi đáp lại ta một cái điều kiện, không bằng liền dùng chén rượu này đến có thể. Trương Hạo nhận ra nàng đến, trả lời, ngươi thật muốn chén rượu này, mà không quan tâm ta vì ngươi tìm kiếm thăng tiên lệnh. Nàng cười cười, ngươi làm sao có thể tìm được thăng tiên lệnh? Nói, nàng tiến lên theo lão giả trong tay tiếp nhận chén rượu, phút ba miệng uống xong. Trương Hạo thở dài một tiếng, không có ngăn cản, bởi vì thực sự nghĩ không ra lý do. Điện hạ đột nhiên phóng ra một bước, đem trên mặt đất hai đạo điểm sáng dâm diệt, nhảy qua đánh cược, trực tiếp nói ra, các vị đều là vì táng tiên cốc bên trong thăng tiên lệnh mà đến, có thể nghĩ tốt muốn thế nào tranh đoạt. Lão giả liếc điện hạ một chút, mặc dù rất là bất mãn, nhưng cũng không nói cái gì, dù sao thăng tiên lệnh mới là đại sự. Lão giả hướng táng tiên cốc bên trong khẽ vươn tay, đem thăng tiên lệnh lấy ra, biểu hiện ra tại đông đảo tu sĩ trước mặt. Trương Hạo lặng lẽ lui lại, rốt cuộc không có tự mình chuyện gì, chỉ tiếc một chén rượu cũng không có uống đến. Lão giả vậy sẽ buông tha Trương Hạo, chỉ vào Trương Hạo đối tất cả tu sĩ nói ra, cái này mai thăng tiên lệnh các ngươi không cần kiếm, ta đã quyết định đưa cho tiểu tử này. Cát Sinh đại hỉ, bất chấp thất lễ, kéo lại Trương Hạo, thập sư đệ, còn không cảm ơn tiền bối. Trương Hạo muốn theo Cát Sinh trong tay tránh ra, lão giả đưa cho tự mình ở đâu là thăng tiên lệnh, rõ ràng chính là lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc thùng thuốc nổ. Một bóng người xuất hiện ở giữa không trung, đa tạ tiền bối đem cái này mai thăng tiên lệnh ban cho ta tiên vương triều. Lão giả lắc đầu, tiểu tử này tu luyện thế nhưng là Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Đạo Kinh, làm sao có thể là ngươi tiên vương triều đệ tử? Ngươi còn dũng khí lừa gạt mắt của ta vụng. Bóng người vội vàng giải thích, hắn là tiên sứ đồ đệ, tự nhiên xem như ta tiên vương triều chân truyền đệ tử. Nói vậy, lão giả bỗng nhiên phất tay, một trường đem bóng người đánh bay. Tiên sứ chính là tiên giới đóng giữ nhân giới đặc sứ, phụ trách duy trì nhân giới trật tự, lại có thể nói thành là ngươi tiên vương triều một thành viên. Giống các ngươi dạng này quyến rũ cùng một chỗ, không sợ tiên giới phán quyết sao? Quyến rũ cùng một chỗ. Trương Hạo lúc này mới minh bạch tiên sứ cùng tiên vương triều ở giữa quan hệ. Vậy liền đem cái này mai thăng tiên lệnh giao cho ta đi. Phương xa truyền đến một thanh âm. Lão giả hư lệnh nói, tiên giới phái ngươi hạ phàm là để ngươi duy trì nhân giới trật tự, cũng không phải để ngươi đến nhúng tay nhân giới sự tình. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ duy trì cùng nhúng tay ở giữa có một đạo hồng câu sao? Tiên sứ trầm mặc không nói gì thêm. Trương Hạo xem minh bạch, lão giả ngăn lại sau lưng mình tất cả thế lực, để cho mình một người tới đối mặt ở đây tất cả tu sĩ. Cát Sinh cũng phát giác không thích hợp, không còn dám lôi kéo Trương Hạo. Trương Hạo bất đắc dĩ, bị buộc lấy hướng lão giả đi đến, theo lão giả trong tay tiếp nhận thăng tiên lệnh. Lập tức từng tia ánh mắt cũng rơi xuống Trương Hạo trên thân. Trương Hạo cầm thăng tiên lệnh, nhìn về phía điện hạ, chỉ thấy điện hạ quay lưng đi không muốn gây chuyện. Trương Hạo hét lớn, các ngươi ai muốn thăng tiên lệnh? Không có một tên tu sĩ trả lời. Bởi vì lão giả ở một bên lạnh lùng nhìn xem, không có tu sĩ có dũng khí trả lời. Trương Hạo tiện tay liền đem thăng tiên lệnh ném xuống đất, hắn hỏa khí cũng tới đến, lười nhác đuổi tiếp lão giả chơi tiếp tục. Như thế, ta liền lấy miệt thị tiên giới tội danh, đưa ngươi cầm tù tại táng tiên cốc bên trong bản năm. Lão giả trầm giọng nói, xin tiền bối tha thứ. Đào Yêu xen vào thỉnh cầu, lập tức nhặt lên thăng tiên lệnh, nhét vào Trương Hạo trong tay. Trương Hạo cầm thăng tiên lệnh không khỏi cười ra tiếng, đã các ngươi muốn mà không dám đoạn, vậy ta liền hủy nó, để các ngươi ai cũng không chiếm được. Trương Hạo lật tay xuất ra bình ngọc, phóng xuất ra hỗn độn chi hỏa, thiêu đốt lấy thăng tiên lệnh. Không thể. Điện hạ vội vàng muốn ngăn cản, liền bị lão giả ngăn lại. Lúc này, giữa không trung rốt cục xuất hiện từng người tu sĩ, cũng quá sợ hãi. Tốt. Lão giả cười to nói, có can đảm. Không hổ là tiên giới danh sách, vậy mà thân thủ mở ra vạn năm loạn thế. Trương Hạo đâu thèm cái gì loạn thế bất loạn thế, dùng hỗn độn chi hỏa đem thăng tiên lệnh đốt thành cho bụi. Chống giống một đạo lôi đình nổ vang, rơi xuống tử sắc thiểm điện bổ về phía Trương Hạo. Chỉ thấy kim sắc sắc lệnh theo tiên linh bên trong hiện hiện, cùng tử sắc thiểm điện dây dưa đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo phù văn khắc ở Trương Hạo cái trán. Đây là thiên phạt. Đào Yêu lên tiếng kinh hô. Lão giả quét mắt một vòng Trương Hạo cái chán phù văn, cùng thiếu mất đi bóng dáng. Thăng tiên lệnh đã bị hủy, tất cả tu sĩ nhao nhao rời đi. Điện hạ nhìn xem Trương Hạo, không nói gì nữa, cũng đi. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Trương Hạo, Đào Yêu cùng Cát Sinh. Trương Hạo buông lỏng một hơi, xem ra lại trốn qua một kiếp. Cát Sinh xông lại hét lớn, ngươi làm sao dám hủy thăng tiên lệnh? Trương Hạo liền hỏi ngược lại, chẳng lẽ lúc đương thời càng dễ làm hơn pháp? Cát Sinh không biết nên như thế nào phản bác, cái nói ra, thế nhưng là ngươi cũng không nên hủy thăng tiên lệnh. Trương Hạo nhìn về phía Đào Yêu cùng Cát Sinh, các ngươi ai có thể nói cho ta, vì cái gì không thể hủy thăng tiên lệnh? Đào Yêu thấp giọng nói, thăng tiên lệnh có thể bị hủy, nhưng là không thể bị nhóm chúng ta chỗ hủy, bởi vì nhóm chúng ta là tiên giới danh sách, chớ loại này trên ý nghĩa có thể đại biểu tiên giới. Trương Hạo không có nghe minh bạch, truy vấn, cho nên Cho nên từ nhóm chúng ta hủy thăng tiên lệnh, liền cho thấy tiên giới đối nhân giới bất mãn, tiên giới đem đối nhân giới hạ xuống vô tận trừng phạt. Đào Yêu hồi đáp. Trương Hạo nhíu mày, mặc dù không biết rõ vô tận trừng phạt là cái gì, nhưng là có thể khẳng định chính là đại phiền toái. Cho tới nay, Trương Hạo cũng không có đem tự mình là tiên giới danh sách coi như là một chuyện, cũng không có tu sĩ nói cho Trương Hạo tiên giới danh sách là chuyện gì xảy ra, cái biết mình thành tiên giới danh sách liền thành tiên sứ đồ đệ, cái khác cao cấp tu sĩ bận tâm đến tiên sứ liền sẽ không quá khó xử chính mình. Chỉ thế thôi. Trương Hạo cười khổ một tiếng, nguyên lai mình tại chớ loại này trên ý nghĩa còn có thể đại biểu tiên giới. Thật sự là một cái thiên đại tiểu thoại. Thế nhưng là nhìn thấy Đào Yêu cùng Cát Sinh nghiêm túc biểu lộ, Trương Hạo mảy may cười không nổi. Chương 124, mỹ nước người đăng, như ý cơ đen vô tà Cát Sinh đưa tay chỉ hướng bầu trời chi thượng tiên môn, tiên giới hạ xuống trừng phạt bắt đầu. Trương Hạo nhìn về phía tiên môn, chỉ thấy tiên môn đang chậm rãi đóng lại. Cát Sinh trầm giọng nói, không cần 3 tháng, tiên môn đem triệt để đóng lại, đến lúc đó dù cho có được thăng tiên lệnh cũng vô pháp phi thăng tiên giới. Nói xong, Cát Sinh chất vấn Trương Hạo, ngươi có biết sau đó 1 vạn năm tiên môn cũng sẽ không mở ra? Trương Hạo lắc đầu, hắn thật là không biết rõ, mà lại hắn cũng không quan tâm tiên môn phải bao lâu mới có thể mở ra. Cát Sinh lại hỏi, ngươi có biết sẽ có bao nhiêu tán tiên bởi vì không thể phi thăng mà chết giả nhân giới? Trương Hạo phản bác, bọn hắn sống hay chết cùng ta có liên can gì? Trước đó ta hỏi bọn hắn thời điểm, làm sao cũng không dám hiện thân tới bắt thăng tiên lệnh. Ai dám hiện thân? Cát Sinh hét lớn, ngươi không thấy được liền liền trưởng giáo cũng bị lao giả một trường đánh lui sao? Đào Yêu thấp giọng nói, vừa rồi liền ngay cả ta cũng nhìn ra lão giả đang cố ý làm khó dễ ngươi, cái khác tu sĩ tự nhiên không dám ở nơi này cái thời điểm xúc phạm lão giả bận tâm tiên giới sẽ không giết trưởng giáo cùng sư tôn, lại sẽ không đối bọn hắn nương tay, dưới cơn nóng giận giết sạch bọn hắn đều là có khả năng. Trương Hạo thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch những này, lúc ấy liền liền điện hạ cũng né tránh. Bát sư huynh liền vì thế đối ta tức giận. Trương Hạo không khỏi hỏi, Cát Sinh lắc đầu, ngươi vẫn là không minh bạch, nhân giới náo động bởi vì ngươi hủy thăng tiên lệnh bắt đầu. Nói xong, Cát Sinh bay thẳng thân đi. Trương Hạo nhìn xem Cát Sinh đi xa bóng lưng, nhỏ giọng nói, ngươi không đem lại nói rõ ràng, ta làm sao minh bạch? Trương Hạo liền nhìn về phía Đào Yêu, cũng là bởi vì ta lấy tiên giới danh sách thân phận hủy thăng tiên lệnh. Đào Yêu khẽ gật đầu, trầm mặt nhìn xem Trương Hạo, nhường Trương Hạo cảm giác được tự mình phạm cỡ nào trọng đại sai lầm giống như. Thế nhưng là sau một khắc, Đào Yêu đống nhiên cười to lên. Trương Hạo bị Đào Yêu cười hồ đồ. Vừa rồi có bát sư minh tại, ta không dám quá mức làm cản, hiện tại hắn đi, ta rốt cục không cần nhẫn. Đào Yêu liền nói, kia cựu sư tỷ cười cái gì? Trương Hạo liền hỏi. Đào Yêu trả lời, ta cười ngươi quá khẩn trương. Chuyện đã xảy ra ở đây tu sĩ cũng nhìn ở trong mắt, ngươi từ đầu tới đuôi đều là bị lão giả bức bách, lão giả không có giết ngươi cũng đã là may mắn. Nghe nói như thế, Trương Hạo thật cảm động, đa tạ sư tỷ có thể lý giải ta lúc ấy tình cảnh. Đào Yêu nói ra, cho nên sư tôn cùng trưởng giáo mới không có trách tội ngươi, bát sư huynh cũng chỉ là nói ngươi vài câu. Trương Hạo gật đầu, rốt cục buông lòng một hơi. Đào Yêu vỗ vỗ Trương Hạo đầu vai, ngươi bất quá mới vừa vặn kết đan, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, tiên giới hạ xuống trừng phạt liền để những cái kia tán tiên đi phiền não, ai bảo bọn hắn không có lá gan đón lấy ngươi thăng tiên lệnh, đều là đáng đời tự tìm. Có sư tôn tại, bọn hắn là không dám giận chó đánh mèo ngươi. Trương Hạo hỏi, kia trừ đóng lại tiên môn, tiên giới còn có thể hạ xuống cái gì trừng phạt? Đào Yêu cười cười, quản hắn là cái gì trừng phạt, dù sao cũng sẽ không trừng phạt đến trên đầu ngươi. Nghe Đào Yêu những lời này, Trương Hạo nhẹ nhõm rất nhiều, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không tức giận hủy thăng tiên lệnh. Trương Hạo sờ sờ chắn mình, có thể tìm thấy phủ văn đường vân, cựu sư tỷ, thiên phạt là cái gì? Đào Yêu kêu một tiếng kinh hô, cho Trương Hạo lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đào Yêu do dự một cái, vẫn là nói cho Trương Hạo, ngươi về sau mỗi lần đột phá đại cảnh giới cũng đem nhận thiên kiếp trừng phạt. Thiên kiếp? Trương Hạo sững sờ một cái, không phải thành tiên mới muốn độ kiếp sao? Làm sao tự mình đột phá đại cảnh giới cũng muốn độ kiếp? Đào Yêu an ủi, còn tốt ngươi đã bao đan thành công, xem như đột phá đến kim đan kỳ. Lần sau chờ ngươi đột phá nguyên anh kỳ thời điểm, mới có thể hạ xuống thiên kiếp, cho nên hiện tại không cần lo lắng. Mà lại sư tôn cũng nhận định ngươi không cách nào đột phá đến nguyên anh kỳ. Trương Hạo nhìn xem Đào Yêu, muốn hỏi nàng tại sao muốn tăng thêm một câu cuối cùng. Như thế Trương Hạo cũng minh bạch, thiên kiếp là đột phá nguyên anh kỳ phải giải quyết vấn đề, mà tự mình còn không biết do phải dùng bao nhiêu năm khả năng tu luyện tới nguyên anh kỳ. Sư tôn đã uống ngươi bái sư rượu, xem như chính thức thu ngươi nhập môn, ta cái này dẫn ngươi trở về gặp sư tôn. Đào Yêu còn nói thêm. Sau đó, Đào Yêu ngự kiếm mang theo Trương Hạo trở về Triều Thiên Cung. Tại bên ngoài cửa cung, Trương Hạo rốt cục nhìn thấy tiên sứ, cũng chính là hắn tiện ý sư tôn. Bái kiến sư tôn. Đào Yêu lôi kéo Trương Hạo không mình hành lễ. Đứng dậy đi. Tiên sứ từ tốn nói. Trương Hạo nhìn về phía tiên sứ, mái đầu bạc trắng, một thân bạch bào, nhìn qua rất là giản mua, không biết hoạt bao nhiêu tuyến nguyện. Ngươi đi về trước đi, ta cùng ngươi thập sư đệ có lời muốn nói. Tiên sứ mang theo Trương Hạo biến mất. Trương Hạo trước mắt nhoáng một cái, liền đến một chỗ trên đường phố, bên người lui tới đều là phàm nhân. Tiên sứ nhấc chân đi thẳng về phía trước, ngồi vào lều cỏ phía dưới, đối nồi và bếp trước phụ nhân hô, uy củ cũ đến 2 bát. Nghe xong đã biết là khách quen. Tiên sứ chỉ đối diện ghế gỗ, ngồi đi, trước bồi vi sư ăn một tô mì canh. Trương Hạo đi qua ngồi xuống, cái ngồi ghế gỗ một đầu, bởi vì ghế gỗ thiếu một cái chân. Rất nhanh, phụ nhân bưng 2 bát mì canh đưa tới, nhiều canh ít mặt, nhiều đồ ăn ít thịt, nhiều giấm ít muối, nhiều hành ít dầu, chỉ cần thìa, không muốn đũa, chỉ dùng chén sành, không cần chén gỗ, ta nhớ được nhưng đúng. Tiên sứ khẽ gật đầu, trả lời, còn ít một cái, chỉ nhà ngươi, không đi nhà khác. Trương Hạo nhìn xem dạng này một tô mì, kỳ quái tiên sứ làm sao nhiều như vậy yêu cầu, không phải đang cố ý khó xử phụ nhân sao? Ăn đi. Tiên sứ nói. Trương Hạo cầm lấy thìa, đẩy ra phía trên đồ ăn, chỉ thấy đáy chén chỉ có một cây mì sợi. Uống một ngụm canh, Trương Hạo miệng bên trong chỉ có một cố vị chua, căn bản chính là đang ăn giấm. Trương Hạo không khỏi nhìn xem tiên sứ, gặp hắn từng ngụm uống bảo canh, giống như đến cỡ nào mỹ vị giống như. Bất đắc dĩ, Trương Hạo chịu đựng bắt đầu ăn canh dùng bữa ăn mì. Phụ nhân ở một bên nói thầm một câu, thật là quái lao đầu. Để muỗng canh xuống, tiên sứ móc ra 4 cái đồng tiền, chờ lấy Trương Hạo ăn xong. Trương Hạo đội vàng lượt một cái cạn, buông xuống chén sành. Tiên sứ đứng dậy, dọc theo đường đi đi thẳng về phía trước. Trương Hạo lập tức đuổi theo kịp, nghĩ không minh bạch tiên sứ tại sao muốn mang theo tự mình đến ăn dạng này một tô mì. Nhưng là tiên sứ không nói, Trương Hạo cũng không thể lỗ mãng hỏi. Kia lão giả được xưng là lão ma đầu, chính là chân tiên cảnh giới ma đạo tu hai, có hai loại nghe tiếng tam giới đam mê, một là uống rượu, hai là cất giữ. Tiên sứ trầm giọng nói, mà trên người ngươi vừa vặn có mấy thứ đáng giá hắn cất giữ thứ đồ vật, ngươi tiên căn, ngươi tiên linh, ngươi chân đan, cùng ngươi ngụy pháp thân. Trương Hạo nhíu mày, lại là dạng này. Vi sư tu vi không bằng hắn, cho nên lúc đó giúp không ngươi. Tiên sứ thấp giọng nói, ngươi về sau nhất định phải trốn tránh hắn, tốt nhất đừng rời đi Triều Tiên Cung. Trương Hạo nhìn về phía tiên sứ, thế nhưng là Triều Tiên Cung bên trong có trưởng giáo, hắn đem mất con mối thù quái tại đệ tử trên đầu, nhất định sẽ tìm đệ tử phiền phức. Tiên sứ nói ra, ngươi bị thăng tiên lệnh, mở ra nhân giới náo động, trưởng giáo là không rảnh rỗi lại đi tìm ngươi phiền phức. Trương Hạo gật đầu, yên tâm, liền hỏi, nhân giới náo động là cái gì? Tiên sứ trầm giọng nói, đương nhiên là người chết, sẽ có rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ vì thế mà chết. Lời nói này rất là mơ hồ, Trương Hạo nghĩ biết rõ cụ thể là cái gì. Tiên sứ lại hỏi, chén kia mì nước như thế nào? Trương Hạo do dự một cái, vẫn là nói ra, không ăn ngon. Tiên sứ chậm rãi nói, bây giờ toàn bộ nhân giới thế cục tựa như tô mì này canh, thế lực khắp nơi đều có riêng phần mình yêu cầu, vi sư chính là làm mì nước phụ nhân, chỉ có thể thỏa mãn bọn hắn đem mì nước làm được, mà tiên vương triều chính là vi sư dùng để thịnh tô mì chén sành. Trương Hạo lại hỏi, ngài tại sao muốn đối đệ tử nói lên những này? Bởi vì ngươi hướng tô mì này trong canh vung một nắm đất. Tiên sứ thấp giọng nói, mặc dù mì nước không ăn ngon, nhưng là còn có thể ăn, bây giờ lại là không thể ăn. Cũng bởi vì đệ tử lấy tiên giới danh sách thân phận hủy thăng tiên lệnh. Trương Hạo hỏi lần nữa. Tiên sứ cười cười, có lẽ bọn hắn đã sớm không muốn ăn tô mì này canh, dù sao cũng là thật không ăn ngon. Ngươi chỉ là cho bọn hắn lật bàn lấy cớ. Nói, tiên sứ ngẩng đầu nhìn một chút tiên, mà tiên giới cũng đã sớm đối nhân giới bất mãn, kiềm chế một bụng lửa giận vừa bắn phát tiết ra ngoài. Trương Hạo càng nghe càng hồ đồ, nhưng là từ trong đó nghe ra đủ loại mâu thuẫn. Vòng quanh đường đi chạy một vòng, tiên sứ mang theo Trương Hạo trở về Triều Tiên Cung, đem Trương Hạo giao cho Đào Yêu cùng Cát Sinh. Đào Yêu cười nói, đi, thập sư đệ, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút những sư minh sư tỷ khác. Chương 125, sư minh sư tỷ người đăng, như ý cơ đen vô tà. Đào Yêu dẫn Trương Hạo đi vào một chỗ cấm chế bên trong, chỉ thấy từng cây cây đào nở rộ lấy sáng rực hoa đào, thấm người hương thơm nhào tới trước mặt. Đẹp đi, đều là ta loại này. Đào Yêu cao hứng nói. Trương Hạo gật đầu, mười dặm rừng đào một bầu rượu, nửa đời vinh quang cô trong động. Thập sư đệ là muốn uống rượu. Đào Yêu cười nói, thất sư minh nơi đó hẳn là có rượu. Cát Sinh thản nhiên nói, ta xem thập sư đệ là vì không có uống đến tam giới đệ nhất rượu ngon mà tiếc nuối. Tam giới đệ nhất rượu ngon. Ở đâu? Một bóng người lập tức xuất hiện. Đào Yêu cùng Cát Sinh hành lễ nói, gặp qua thất sư minh. Trương Hạo đi theo thi lễ, gặp qua thất sư minh. Trương Hạo nhìn xem vị này thất sư minh, quần áo không chỉnh tề có chút lôi thôi, hoặc là phải nói thành là không bám vào một khuôn mẫu phóng đãng không bị trói buộc. Ngươi chính là tiểu thập a? Thất sư minh thuận miệng một câu lại hỏi, tam giới đệ nhất rượu ngon đâu? Đào Yêu cùng Cát Sinh cũng chỉ Trương Hạo, thất sư minh liền nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo trả lời, bị sư tôn hát. Thất sư minh trực tiếp hô, ta tìm sư tôn phân xử đi. Vừa dứt lời, thất sư minh liền biến mất tung ảnh. Phân xử? Bình luận cái gì lý? Trương Hạo nghi ngờ nói. Cát Sinh cười cười, tiểu đồ ở giữa đạo lý. Dương đào ở giữa có một cái đường đất, là lâu dài hành tẩu mà thành, uốn lượn thông hướng chỗ sâu. Nơi đó là một loạt nhà gỗ, có chừng 12 ở giữa, phòng trước ngồi xếp bằng lấy một tên tu sĩ tại tu luyện. Cát Sinh nhẹ giọng giới thiệu nói, đây là lục sư minh quốc phòng, đã ở đây bế quan hơn 400 năm. Hơn 400 năm. Trương Hạo sững sờ một cái, so với mình tuổi thọ còn rất dài. Xa xa thi lễ, Trương Hạo đi theo Cát Sinh cùng Đào Yêu vây quanh sau phòng, vượt qua cửa sổ tiến vào một gian bên trong nhà gỗ. Cát Sinh dặn dò, lục sư minh tính tình nóng nảy nhớ lấy không thể đi quấy rầy hắn, cho nên không thể đi cánh cửa, chỉ có thể nhảy cửa sổ. Đào Yêu nói bổ sung, vậy sư tôn đến cũng muốn nhảy cửa sổ? Trương Hạo không khỏi hỏi. Cát Sinh trả lời, sư tôn đã có hơn 400 năm không có vào nhà, đồng dạng ngay tại trong rừng đào đi một chút. Đào Yêu thấp giọng nói, nhóm chúng ta còn có một vị ngũ sư tỷ, gọi là Chu Nam, chỉ có nàng dám đi gây lục sư minh. Cát Sinh nghĩ một cái, giờ phút này ngũ sư tỷ hẳn là đang vì độ kiếp bố trí phòng ngự trận pháp. Trương Hạo liền hỏi, vừa rồi nhìn thấy thất sư minh kêu cái gì? Thất sư minh gọi Hàn Dịch, hắn thường thường trốn ở trong phòng uống rượu. Đào Yêu vụng trộm trả lời. Trương Hạo lại hỏi, kia những sư minh sư tỷ khác đâu? Cát Sinh cười nói, đều đã phi thăng tiên giới, ngươi có thể là gặp không đến. Lúc này Hàn Dịch lại vội vàng xuất hiện, hét lớn, tiểu thất a, ngươi vậy mà hủy thăng tiên lệnh. Trương Hạo thấp giọng nói, mong rằng thất sư minh thứ lỗi, ngươi cũng hại khổ ta. Hàn Dịch phàn nàn nói. Trương Hạo không hiểu ra sao, không biết tự mình là nơi nào hại hắn. Ta đi thông chi ngũ sư tỷ, phải tăng tốc bố trí trận pháp. Nói Hàn Dịch liền biến mất. Đào Yêu giải thích nói, Ngũ sư tỷ, Lục sư huynh cùng Thất sư huynh vốn là phải nhiều chuẩn bị mấy năm mới độ kiếp, thế nhưng là ngươi hủy thăng tiên lệnh, dẫn đến tiên môn sớm đóng lại, cho nên bọn hắn muốn tại trong vòng 3 tháng độ kiếp thành công, sau đó lập tức phi thăng tiên giới, cũng không thể tại nhân giới lưu lại. Cái này, Trương Hạo nghĩ đến quả nhiên là tự mình hại khổ Thất sư huynh, còn có Lục sư huynh cùng Ngũ sư tỷ. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Cát Sinh, kia Bát sư huynh đâu? Cát Sinh thở dài một tiếng, ta tu vi còn thiếu một chút, là đuổi không lên tiên môn. Cho nên ngươi chân chính hại khổ là Bát sư huynh. Đao Yêu cảm khái nói, sau đó vạn năm Bát sư huynh cũng đem ngưng lại nhân giới, phải phi thăng. Nghe nói như thế, Trương Hạo mới minh bạch Cát Sinh sau đó vì sao tức giận. Trương Hạo không mình hành lễ nói, xin Bát sư huynh tha thứ. Cát Sinh đỡ dậy Trương Hạo, không cần như thế, ta hiểu được ngươi là bị buộc bất đắc dĩ. Trương Hạo nhìn sang ngoài cửa sổ, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được tự mình hủy thăng tiên lệnh mang đến hậu quả, sau đó một vạn năm bất luận cái gì tu sĩ đều không thể phi thăng tiên giới. Cái này có lẽ chính như tiên sứ nói tới, tiên giới đã sớm đối nhân giới bất mãn. Chẳng được bao lâu, Hàn Dịch mang theo Chu Nam trở về, còn gọi lên ngoài phòng Nếp Xưa. Chu Nam vào nhà mở miệng lại hỏi, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vượt qua thiên kiếp? Nếp Xưa trả lời, ta đã có 9 tầng nắm chắc. Hàn Dịch chần chờ một cái, ta chỉ có 60% chắc chắn. Chỉ có 6 thành. Chu Nam kêu lên, ngươi có phải hay không lại vụng trộm uống rượu? Thậm chí ngay cả tu luyện cũng chậm trễ. Hàn Dịch cúi đầu, ta không uống nhiều, cũng không có uống say, tu luyện. Ý miệng. Chu Nam trầm giọng nói, giờ phút này còn nói những này có làm được cái gì? Ngươi chỉ có 60% chắc chắn, như thế nào đi vượt qua thiên kiếp? Ta. Hàn Dịch nói không ra lời. Chu Nam trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, thực sự không được ngươi liền sử dụng nguyên anh giải thể cho tới, về sau liền lưu tại nhân giới. Hàn Dịch không có trả lời, hắn không muốn ở lại nhân giới, hắn từng lập chí muốn phi thăng. Chu Nam nhìn về phía Cát Sinh, Đào Yêu cùng Trương Hạo, dặn dò, người ba người về sau tại nhân giới muốn càng thêm khắc khổ tu luyện, không thể bởi vì không cách nào phi thăng mà lười biếng, cần biết nhân giới cũng có thể tu luyện ra chân tiên. Rõ. Trương Hạo theo Cát Sinh cùng Đào Yêu lập tức đáp ứng. Chu Nam chỉ vào Hàn Dịch, ngươi đi tìm sư tôn cầu một cái tiên khí đến hộ thân. Ta cùng Nếp Xưa vì ngươi đi gấp rút bố trí trận pháp. Hàn Dịch trả lời, vâng. Đa tạ Ngũ sư tỷ cùng Lục sư minh. Sau đó ba người lại vội vàng đi. Đào Yêu buông lỏng một hơi, thầm nói, ta sợ nhất nhìn thấy Ngũ sư tỷ. Trương Hạo gật gật đầu, cảm thấy Ngũ sư tỷ thật sự là cường thế. Cát Sinh nói ra, hai người các ngươi lưu tại rừng đảo, ta đi cấp Thất sư minh hỗ trợ. Nói xong, Cát Sinh cũng đi. Đào Yêu kéo qua bồ đoàn ngồi xuống, liền cười nói, tiếp xuống Thất sư minh nhưng có bận điệu. Ai bảo hắn bình thường luôn uống rượu lười biếng, cũng không tốt tu luyện. Trương Hạo ngồi vào một bên, nhíu mày hỏi, tiên môn đóng lại về sau, không có những biện pháp khác phi thăng tiên giới sao? Đào Yêu lắc đầu, ta không biết rõ. Ngươi hẳn là đến hỏi sư tôn thế nhưng là theo tiên giới xuống tới. Tiên giới sẽ là bộ dáng gì? Trương Hạo hiếu kỳ nghĩ đến. Thập sư đệ là thế nào lấy tạm phẩm tiên căn thành công trúc cơ? Đào Yêu bỗng nhiên lại gần nhỏ giọng hỏi. Trương Hạo ngấp lại, giấu giếm kim thủ chỉ cùng Vân đại nhân, đem cái khác hướng Đào Yêu tinh tế nói đến. Về sau thời gian, Trương Hạo bồi tiếp Đào Yêu tại trong nhà gỗ, mà Cát Sinh, Hàn Dịch bọn hắn cũng chưa từng trở về. Liên tiếp sau mười mấy ngày, tiên sứ đột nhiên xuất hiện. Tiên sứ nhìn về phía Trương Hạo, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này kết đan, ta mang Đào Yêu đi quan sát Chu Nam độ kiếp. Vì cái gì không mang theo thập sư đệ? Đào Yêu lại hỏi. Tiên sứ giải thích nói, lão ma đầu chẳng biết tại sao đi vào Triều Tiên Cung. Trương Hạo cười khổ một tiếng, cái này lão không muốn mặt còn băn khoăn cất giữ. Ta đã tăng cường cấm chế, lão ma đầu là phát hiện không ngươi. Tiên sứ an ủi. Trương Hạo gật đầu, đa tạ sư tôn che chở. Tiên sứ liền dẫn Đào Yêu rời đi. Trương Hạo đi ra nhà gỗ, tại trong rừng đào đi dạo một hồi, nghĩ đến tiên linh lúc nào khả năng theo trong kim đan thức tỉnh, tự mình cũng tốt tiến hành kim đan sơ kỳ tu luyện. Bởi vì theo kim đan kỳ bắt đầu, về sau tu luyện đều là lấy tiên linh làm chủ. Trương Hạo ngấp lại, liền tiếp theo đi lĩnh ngộ tiểu đạo pháp thuật, dùng để luyện chế vạn pháp chi thân, sau đó đi tu luyện thần thức, dù sao cũng không có sự tỉnh khác có thể làm. Hai tháng về sau, Chu Nam, Nếp Xưa, Cát Sinh cùng Đào Yêu mới trở lại nhà gỗ, duy chỉ có ít Hàn Dịch. Trương Hạo nhìn thấy bọn hắn cũng trầm thấp mặt, minh bạch Hàn Dịch khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đào Yêu hướng Trương Hạo nhỏ giọng một câu, Thất sư huynh cưỡng ép độ kiếp, chết. Trương Hạo cảm thán một tiếng, chỉ gặp qua hai lần Thất sư huynh cứ như vậy chết. Chu Nam nhìn về phía Đào Yêu cùng Trương Hạo, nhắc nhở nói, hai người các ngươi muốn lấy Hàn Dịch là cảnh cáo, trừ tu luyện bên ngoài, không thể trầm mê vào khác, nếu không liền lặng cái hôi phi yên diệt hạ chẳng. Trương Hạo cùng Đào Yêu không người nói, rõ. Sau đó, Chu Nam quay người đi. Nếp Xưa muốn nói cái gì, nhưng lại không nói, cũng đi. Cát Sinh thở dài nói, Thất sư huynh là có cơ hội chỗ tới, thế nhưng là không biết hắn vì sao muốn xông vào thiên kiếp bên trong. Đào Yêu gật đầu, đúng vậy a, sư tôn cũng đem tự mình tiên khí cấp cho Thất sư huynh. Là Thất sư huynh chết, ba người trầm mặc một hồi. Cát Sinh lúc này mới nói ra, đại trưởng lão gọi đến ngươi đi qua. Đại trưởng lão gọi đến ta. Trương Hạo nghi ngờ nói, ta cùng đại trưởng lão ở giữa giống như kéo không lên quan hệ thế nào a? Mà lại cái kia lão ma đầu đi sao? Chỉ cần lão ma đầu còn tại Triều Thiên Cung, Trương Hạo là sẽ không đi ra cấm chế, nhường đại trưởng lão chờ lấy tốt. Chương 126, tránh không khỏi người đăng, như ý cơ đen vô tà lúc này, tiên sứ bỗng nhiên xuất hiện, đưa lưng về phía Trương Hạo, lão ma đầu đã đi. Ngươi đi theo Cát Sinh đi gặp đại trưởng lão đi. Trương Hạo liền hỏi tiên sứ, sư tôn, đại trưởng lão gọi đến ta có chuyện gì? Tiên sứ cái nói ra, ngươi đến liền biết rõ. Đi ra cấm chế, Cát Sinh dẫn Trương Hạo đi vào một tòa cung điện trước. Cát Sinh tiến lên đối trông coi đệ tử nói vài lời, trông coi đệ tử mang theo Trương Hạo đi vào đại điện. Trương Hạo tiến vào đại điện nhanh chóng ngắm một chút, chỉ thấy đại điện bên trong trống rỗng không có bất luận cái gì bố trí, chỉ có dưới chân gạch đá bị lau sạch sẽ. Bẩm báo đại trưởng lão, chân truyền đệ tử Trương Hạo đưa đến. Trông coi đệ tử hướng về phía trước cung kính nói. Trương Hạo liền vội vàng hành lễ, chân truyền đệ tử Trương Hạo gặp qua đại trưởng lão. Một cái lão phụ nhân chống vải trượng từ phương xa đi tới, nhấc chân liền đến Trương Hạo trước mặt, nàng không có mở miệng, liền một mực đánh giá Trương Hạo. Trông coi đệ tử nhìn thấy lão phụ nhân liền không người lui ra. Trương Hạo bị đại trưởng lão xem có điểm tâm bên trong rụt rè, cắn răng hỏi, không biết đại trưởng lão gọi đến đệ tử đến đây có chuyện gì. Đại trưởng lão lại nói ra, vạn năm trước ta Tiên Vương triều đối chiến Hạo Thiên Tông, là đạt được tiên sứ ủng hộ, hứa hẹn tiên sứ ba điều kiện, trong đó một cái chính là, phàm có thể đi ra vấn tiên cổ lộ, trở thành tiên giới danh sách, liền được tấn thăng làm Tiên Vương triều chân truyền đệ tử. Trương Hạo nghi hoặc nghe, không minh bạch nàng tự đủ những ngày làm gì. Bởi vậy ta Tiên Vương triều lần lượt nhiều 9 tên chân truyền đệ tử, bọn hắn dựa vào ta Tiên Vương triều tài nguyên tăng lên tu vi, một cái tiếp theo một cái tu luyện thành tiên có thể phi thăng. Ngươi có biết bồi dưỡng được một tên tán tiên cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Trương Hạo lắc đầu, đệ tử không biết, nhưng là khẳng định cần tiêu hao vô tận tài nguyên. Đại trưởng lão liền nói ra, cho nên tại phát hiện ngươi chỉ là tạp phẩm tiên căn về sau, ta tìm tiên sứ thương lượng qua, vì ngăn ngừa lãng phí những tư nguyên này, chỉ cấp ngươi chân truyền đệ tử thân phận, mà không có cho ngươi chân truyền đệ tử quyền lợi. Trương Hạo cau mày một cái, chẳng trách mình tại Đông Tiên thành tụ linh đàn còn phải tốn phí linh thạch khả năng tu luyện. Nguyên bản sự tình chính là đơn giản như vậy, chờ ngươi giả sau khi chết, ta liền có thể thu hồi cái này mai chân truyền đệ tử lệnh bài. Đại trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói, thế nhưng là, ngươi đánh cược thắng quỷ giới điện hạ thăng tiên lệnh, tiến vào trưởng giáo trong tầm mắt, nhường trưởng giáo phát hiện ngươi tu luyện lại là Hạo Thiên đạo kinh. Trương Hạo có chút minh bạch đại trưởng lão muốn nói cái gì. Trưởng giáo lúc ấy không có giết ngươi, là bận tâm ngươi là tiên giới danh sách, là xem ở tiên sứ phương diện tình cảm, mà ngươi lại nộp lên thăng tiên lệnh. Đại trưởng lão lời nói bên trong không có làm bất kỳ dấu giếm nào, kỳ thật trưởng giáo vẫn muốn giết ngươi, chỉ là từ đầu đến cuối không có tìm được cớ. Đại trưởng lão lời nói xoay chuyển, mà ngươi bị thăng tiên lệnh, vừa vặn trở thành trưởng giáo giết ngươi lấy cớ. Vì thế, tiên sứ cùng trưởng giáo cãi lộn rất nhiều thời gian, đem quyền quyết định kết giao trong tay của ta. Trương Hạo liền kêu lên, cho nên ngài muốn giết ta. Đại trưởng lão lắc đầu, nếu như ta muốn giết ngươi, cũng sẽ không đối ngươi rông dài nhiều như vậy. Ta đem sự tình ngọn nguồn nói cho ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trương Hạo nghi ngờ nói, vấn đề gì? Ngươi là có hay không muốn tiếp tục làm ta Tiên Vương triều chân truyền đệ tử? Đại trưởng lão nhìn xem Trương Hạo, nếu như ta không làm chân truyền đệ tử, làm như thế nào? Trương Hạo liền hỏi. Đại trưởng lão trả lời, vậy ngươi cũng chỉ là tiên giới danh sách, tiên sứ đồ đệ, cùng ta Tiên Vương triều không có bất kỳ quan hệ gì, ta lập tức thả ngươi rời đi. Nếu như ta muốn làm chân truyền đệ tử, làm như thế nào? Trương Hạo lại hỏi. Đại trưởng lão hừ lạnh nói, vậy ta Tiên Vương triều có thể dung phải Hạo Thiên Tông Dương Nghiệt, ta đưa ngươi giao cho trưởng giáo, từ trưởng giáo đến giết ngươi. Trương Hạo thở dài một tiếng, hoàn toàn minh bạch, cũng như thế một vòng lớn chính là buộc tự mình từ bỏ Tiên Vương triều chân truyền đệ tử thân phận. Trương Hạo xuất ra chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, trực tiếp đưa tới, không có một tia lưu niệm. Đại trưởng lão cũng không có đón lấy lệnh bài, mà là nói ra, kỳ thật ngươi còn có loại thứ ba lựa chọn, chúng ta chứng minh ngươi không phải Hạo Thiên Tông Dương Nghiệt, tiếp tục làm ta Tiên Vương triều chân truyền đệ tử. Ta sẽ không còn hạn chế ngươi quyền lợi, cho ngươi phải có tài nguyên tu luyện, giúp ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn. Lời nói này rất có sức hấp dẫn, Trương Hạo có chút tâm động, lấy luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ gian nan, hắn rất muốn thu hoạch được có thể tu luyện tới tán tiên cảnh giới tài nguyên. Cho nên Trương Hạo do dự, bỏ mặc là ta, vẫn là trưởng giáo cùng tiên sứ, cũng đối ngươi rất tốt kỳ, ngươi là thế nào lấy tạp phẩm tiên căn thành công trúc cơ? Ngươi là thế nào có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy công pháp và pháp thuật? Ngươi là thế nào đi ra vấn tiên cổ lộ? Các loại những này một mực khốn nhiễu nhóm chúng ta. Đại trưởng lão nói thẳng, thậm chí lão ma đầu bởi vì tò mò cũng đuổi tới Triều Tiên Cung. Nguyên lai đây mới là phía sau chân chính nguyên nhân. Trương Hạo liền biết do nếu như mình không cất giấu trốn tránh, cuối cùng muốn bị sách ra thẩm vấn một phen. Trương Hạo ngẫm lại, lại hỏi, vậy ngài vì cái gì không trực tiếp đối ta sử dụng siêu thần thuật? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì bận tâm ta tiên giới danh sách thân phận? Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Chủ yếu là bởi vì ngươi tu luyện thần thức công pháp là Huyền Thần Tiên, đem thần thức ngưng tụ thành một thể, khó mà bị siêu thần. Đại trưởng lão nói khẽ. Trương Hạo sững sờ một cái, Huyền Thần Tiên công pháp lại còn có cái này tác dụng. Như thế, Trương Hạo âm thầm buông lòng một hơi. Vậy ngài muốn ta như thế nào chứng minh? Trương Hạo liền hỏi, ta bỏ mặc nói ra cái gì, ngài cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng a? Đại trưởng lão trả lời, không cần ngươi mở miệng, chỉ cần ngươi giao ra một giọt tâm huyết, một luồng thần thức, một tia linh hồn, nhóm chúng ta tự nhiên là có thể toàn bộ biết rõ. Các ngươi? Trương Hạo truy vấn, các ngươi là ai? Đại trưởng lão trầm mặc một cái, không còn vòng quanh, để cho đan thần tử đến kiểm tra ngươi tâm huyết, để cho lão ma đầu đến phân biệt ngươi thần thức, để cho điện hạ tới thấy rõ linh hồn ngươi, để cho ta, tiên sứ cùng trưởng giáo đến bảo vệ ngươi để tránh bị tổn thương. Trương Hạo không khỏi cảm khái nói, bởi vì tò mò, vậy mà vận dụng nhiều như vậy tán tiên cùng chân tiên, ta thật sự là có tài đức gì? Nói xong, Trương Hạo nhìn xem trong tay chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, cười khổ một tiếng, tiện tay ném trên mặt đất. Trương Hạo hét lớn, các ngươi đều đã an bài tốt, cần gì phải đến hỏi ta? Trương Hạo minh bạch, lần này không cần tự mình do dự, chờ lấy nằm đến trên bàn thí nghiệm làm chuẩn bệnh. Để ta tới hỏi ngươi, là tiên sứ cùng điện hạ thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể chủ động đáp lại, phòng ngừa không tất yếu phiền phức. Đại trưởng lão trả lời, đã dạng này, vậy liền cung thỉnh mấy vị đều đi ra đi. Trương Hạo kiềm chế cảm xúc hô, chỉ thấy trưởng giáo, lão ma đầu, điện hạ, tiên sứ cùng đan thần tử từng cái xuất hiện tại trong đại điện. Bây giờ nhìn đi, đại điện liền không lại có vẻ vắng vẻ. Trương Hạo cuối cùng hỏi, các ngươi đã sớm hiếu kỳ với ta, vì sao nhịn đến bây giờ mới đến ép hỏi ta? Bởi vì ngươi hủy thăng tiên lệnh, tiên môn muốn đóng lại, ta liền muốn phi thăng tiên lên giới, không muốn mang lấy những này hiếu kỳ rời đi. Đại trưởng lão ra trả lời Trương Hạo. Trương Hạo còn có thể nói cái gì, lại là tự mình tạo thành hiện tại trạng diện. Lúc này, lão ma đầu âm trầm nói, nếu như không phải tiên sứ cùng tiểu quỷ cầu tình, làm gì đối ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ rông dài nhiều như vậy, trực tiếp chụp tới giết chặt. Điện hạ tiến lên một bước, chỉ cần ngươi có thể đáp lại, lão ma đầu cùng trưởng giáo cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Trương Hạo bất đắc dĩ gật đầu, vậy các ngươi liền bắt đầu đi. Trưởng giáo, tiên sứ cùng đại trưởng lão liếc nhau, liền cùng nhau xuất thủ, sử dụng tiên lực bảo vệ Trương Hạo. Đan thần tử đưa tay vỗ Trương Hạo tìm, quát to, mở miệng, chỉ thấy một giọt tâm huyết theo Trương Hạo trong miệng bay ra ngoài. Lão ma đầu đưa tay phất qua Trương Hạo đỉnh đầu, trực tiếp túm ra một luồng thần thức. Điện hạ hóa thành bóng đen lướt qua Trương Hạo thân thể, rút đi một tia linh hồn. Trưởng giáo cùng đại trưởng lão lập tức thu hồi tiên lực, chỉ có tiên sứ tiếp tục dùng tiên lực bảo vệ Trương Hạo. Đan thần tử lòng bàn tay hiện hiện một đạo xanh biết hỏa diễm, luyện hóa tâm huyết, một bên nói ra, hắn từng dùng qua âm dương tiên quả, vạn niên thanh mục linh quả, trúc cơ đan, hạt bồ đề, thanh thần đan, quy khư đan. Lão ma đầu một ngụm nuốt vào thần thức, nhắm mắt dư bị nói, hắn lĩnh ngộ qua đan thư ngoại đạo luyện khí thiên, đan thư ngoại đạo thôi sinh thiên, đan thư ngoại đạo linh mâu thiên, linh kiếm thuật, quy tức thuật, linh giáp thuật. Điện hạ xuất ra một mặt gương đồng chiếu vào trên linh hồn, soi sáng ra Trương Hạo đi qua hơn 300 thời kỳ gặp được tất cả phàm nhân cùng tu sĩ, phụ thân, mẫu thân, Ly Nhiễm, Triệu Đạo, Hàn Thi, Bất Động. Chương 127, đan thần tử người đăng, như ý cơ đen vô tà kia một giọt tâm huyết, mang đi Trương Hạo toàn thân lực khí. Kia một luồng thần thức, nhường Trương Hạo trên tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Kia một tia linh hồn, làm Trương Hạo phát giác tự mình không còn hoàn chỉnh. Nhưng là những này cũng không trọng yếu, nghe đan thần tử cùng lao ma đầu từng câu lời nói, Trương Hạo cảm thấy mình giống như là bị lột sạch từng kiện quần áo, mà trên gương đồng soi sáng ra mỗi một cái khuôn mặt, đều giống như đang lớn tiếng cười nhạo mình. Trương Hạo hai mắt nhắm lại, đem những này nhục nhã đều ghi tạc trong lòng, quyết định sớm muộn có một ngày muốn trả thù lại. Đan thần tử liền nói ra, hắn có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy công pháp và pháp thuật, là bởi vì phục dụng hạt bồ đề, tăng cường rất nhiều năng lực lĩnh ngộ, hắn có thể lấy tạp phẩm tiên căn trúc cơ thành công, là bởi vì mượn nhờ thượng phẩm âm dương tiên quả dự lực, hắn có thể tái tạo tiên linh, là bởi vì sử dụng tạo hóa chi lực. Lão ma đầu trầm giọng nói, hắn theo luyện khí kỳ liền bắt đầu tu luyện đan thư ngoại đạo linh mâu thiên đến tăng cường tinh thần, về sau càng là sử dụng vi tức thuật phối hợp tu luyện luận thần thiên mới có như thế cường đại thần thức. Hắn lĩnh ngộ hạo thiên tông diên thân công pháp, đột phá đến luyện khí tầng 13, mở ra mặt khác hai đạo khí hải đan thiên, cường hóa cơ hồ kinh mạch toàn thân. Điện hạ thấp giọng nói, hắn từng đạt được hạo thiên tông trưởng giáo phu nhân tiên khí, thức tỉnh tiên khí khí linh, thu hoạch được tiên khí khí linh trợ giúp. Hắn từng gặp địa sát thiên ma, theo địa sát thiên ma nơi đó đạt được hỗn độ châu. Hắn từng gặp phải hạo thiên tông bốn thần thú bên trong hắc long, hỏa phượng cùng bạch hổ, càng là thu hoạch được hắc long long châu. Bọn hắn đem Trương Hạo quá khứ trải qua mỗi một sự kiện cũng lật ra đến. Trương Hạo trong lòng chế giễu một phen, chỉ cần kim thủ chỉ không bại lộ, coi như bị các ngươi biết rõ những này lại có thể thế nào. Đại trưởng lão kinh ngạc nói, hắn một cái tạp phẩm tiên căn lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy kỳ ngộ, hạt bồ đề, âm dương tiên quả, vân mạt tiên khí, hỗn độ châu, long châu, tạo hóa chi lực, liền xem như tán tiên tu vi muốn có được trong đó bất luận cái gì đồng dạng cũng phi thường khó. Lão ma đầu cười nhẹ nói, cho nên hắn khả năng trở thành tu tiên giới ngàn vạn năm đến thứ một người. Như thế nổi danh, lại có thể là chống rông đến rơi xuống. Trưởng giáo mãnh liệt tiến lên một bước, nguyên lai là ngươi thức tỉnh vân mạt tiên khí khí linh, giúp đỡ Thiên Ma Tông giải trừ Chu Thiên đại trận, khiến cho Hạo Thiên Tông trưởng giáo cùng trưởng giáo phu nhân có thể lại thấy ánh mặt trời, nhất cử công phá Tây Thiên môn, đánh thượng tiên giới, càng là dẫn phát giữa chúng ta đại chiến, vì thế chiến tử hơn trăm vạn tu sĩ. Nói đến đây, trưởng giáo nhịn không được đưa tay hướng Trương Hạo vỗ tới, muốn một trưởng vỗ chết Trương Hạo. Đan thần tử vượt qua một bước, ngăn lại trưởng giáo một trưởng này, trầm giọng nói, nhắc nhở các vị không thể quên đối ta hứa hẹn. Nếu không, Đan thần tử vung tay lên, liền một bàn tay đem trưởng giáo đập ngã trên mặt đất. Lập tức, đại trưởng lão, điện hạ, tiên sứ, liền liền lao ma đầu cũng thu liễm rất nhiều. Đan thần tử nhìn về phía Trương Hạo, nhớ kỹ đến ta Đan đỉnh tông một chuyến, ta có một ít lời nói muốn hỏi ngươi. Nói xong, Đan thần tử liền biến mất thân ảnh. Điện hạ đi hướng Trương Hạo, lấy tay vươn vào Trương Hạo trong thân thể, đem cái này một tia linh hồn trả lại, ta đã xem Lý Nhiệm theo quỷ giới mang ra, còn cần ngươi tới mở nàng linh trí. Trương Hạo lúc này mới mở mắt, đa tạ điện hạ. Tiên sứ lại hỏi, các vị còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có vấn đề, ta liền mang theo tiểu độ rời đi, hắn hiện tại cần hảo hảo tu dưỡng. Sao có thể không có vấn đề, thế nhưng là bị đan thần tử cảnh cáo về sau, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Mà đối với Trương Hạo tất cả hiếu kỳ cũng đều có giải thích. Tiên sứ liền dẫn Trương Hạo trở về trong rừng đảo. Còn xin sư tôn đem ta đặt ở cây đào dưới, ta nghĩ nằm một hồi. Trương Hạo không muốn vào nhập trong nhà gỗ, bị đào yêu, cắt sinh, Cốc Phong cùng Chu Nam nhìn thấy tự mình chật vật như thế bộ dáng. Cũng tốt. Tiên sứ nói khẽ. Nam ở dưới cây đào, Trương Hạo nhìn thấy đầy thiên thịnh mở hoa đào, ngàn cánh màu hồng chen chúc tại cành cây nhỏ bên trên. Trường giáo, đại trưởng lão cùng lão ma đầu liên thủ bức bách. Vi sư cũng là không có cách nào, còn tốt có điện hạ ở một bên biện hộ cho. Tiên sứ thấp giọng nói, cuối cùng là đan thần tử ra mặt ngăn bọn họ lại, nếu không ngươi hôm nay nhất định đi không ra kia phiến cửa cung. Trương Hạo cố nén cười cười, ta biết rõ sư tôn bất đắc dĩ, bởi vì ta đã từng bất đắc dĩ qua, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. mà lại đây cũng không phải là cái gì lớn không sự tình, dù sao đều đã đi qua. Sau đó, Trương Hạo liên hỏi, đan thần tử thực lực là không phải so với các ngươi tất cả mọi người cường đại. Tiên sứ gật đầu, đan thần tử bế quan vạn năm phóng ra một bước kia, đột phá chân tiên cảnh giới, không phải nhóm chúng ta có thể với tới. Kia đan thần tử tại sao phải giúp ta? Trương Hạo nghi ngờ nói. Bởi vì đan thần tử cùng ngươi cùng thuộc tại Hạo Thiên Tông. Tiên sứ trả lời. Thế nhưng là, đan thần tử trước đây cự tuyệt. Trương Hạo vừa muốn truy vấn liền bị tiên sứ đánh gãy. Vạn năm chuyện khi trước không phải ngươi cho rằng đơn giản như vậy, ở trong đó dính đến tiên giới, nhân giới, quỷ giới cùng hư không, chờ ngươi tu luyện tới tán tiên cảnh giới mới có tư cách hiểu. Lúc này, một vệ kim quang bay tới, tiên sứ đưa tay đón lấy, là bị Trương Hạo còn tại trong đại điện biển kia chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài. Tiên sứ xem lệnh bài một chút, liền đưa nó phóng tới Trương Hạo bên người, đại trưởng lao ý theo ước định khôi phục ngươi chân truyền đệ tử quyền lực. Trương Hạo lại hỏi, vậy sau này trưởng giáo cùng lão ma đầu thật sẽ không tìm ta phiền phức? Tiên sứ lắc đầu, bọn hắn là không còn dám tìm ngươi phiền phức. Trương Hạo rốt cục buông lòng một hơi. Còn tốt điện hạ đưa ngươi một tia linh hồn trả lại, cho nên ngươi thương thế không nghiêm trọng lắm, tại trong rừng đảo tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Tiên sứ nói ra, vi sư có việc liền đi trước một bước. Nói xong, tiên sứ liền biến mất không thấy. Trương Hạo nằm ở nơi đó, muốn quay đầu cũng không có lực ý. Chỉ thấy gió nhẹ thổi qua, cánh cánh hoa đảo phiêu lạc đến Trương Hạo trên thân. Đào yêu đi dạo rừng đảo thời điểm phát hiện Trương Hạo, coi là Trương Hạo đang ngẩn người, đi tới cười nói, thập sư đệ đang suy nghĩ gì? Trương Hạo cái gì cũng không nghĩ, hắn cái gì cũng không muốn, hắn đếm lấy hết thể rơi xuống bao nhiêu cánh hoa đảo. Năm bảy tám ngày, An Chu Nam lấy tới đan dược, Trương Hạo mới từ cây đào xuống dưới dãy rủa lấy đứng lên, một mình từng bước một gian nan đi trở về nhà gỗ. Ngày mai mặt trời như thường lệ dâng lên, Trương Hạo nghĩ đến tự mình là thời điểm đi mua lên một quả quả đào nếm thử. Bởi vì rừng đào ánh sáng mở hoa đào không kết quả đào. Trương Hạo tại đào yêu cùng đi ra cấm chế, chỉ thấy giữa không trung dựng từng tầng đài cao, vô số đệ tử đang bệ bộn xanh lấy bố trí đài cao. Đào yêu giải thích nói, tiếp qua hai ngày nhóm chúng ta Tiên Vương Triều liền muốn tổ chức thăng tiên đại điện, chúc mừng Cốc Phong sư minh, Chu Nam sư tỷ cùng đại trưởng lão phi thăng tiên giới. Trương Hạo không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thiên không chi thượng tiên môn, còn có một khe hở cửa liền muốn hoàn toàn đóng lại. Ta dẫn ngươi đến trên đài cao xem một chút đi. Nói, Đào yêu liền kéo Trương Hạo hướng đài cao bay đi. Bay đến trên đài cao, Trương Hạo ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn đông đảo đệ tử, chỉ thấy bọn hắn nhao nhao hướng mình cùng Đào yêu hành lễ. Đào yêu nói ra, những này quỳ lạy hành lễ là ngoại môn đệ tử, những này không mình hành lễ là nội môn đệ tử, những này túi đầu hành lễ là thân truyền đệ tử, rất tốt nhận. Đào yêu nhấc tay, ra hiệu các đệ tử cũng đứng dậy đi. Dưới đài có một tên chấp sự bước nhanh đi vào Trương Hạo trước mặt, xuất ra mấy món pháp khí, những pháp khí này đều là ngài lưu tại Đông Tiên Thành tụ linh đạn bên trên. Đào yêu ngắm một chút, cầm lấy thanh minh kiếm, kinh ngạc nói, thập sư đệ vậy mà có được thượng phẩm pháp khí, sư tỷ ta cũng chỉ có sư tôn ban thưởng tiên khí mà thôi. Nói đến tiên khí, Trương Hạo nhớ tới Vạn Tam. Nhìn xem gã chấp sự này, Trương Hạo nhận ra hắn, liền hỏi, còn muốn cảm ơn ngươi là ta mua sắm cửa hàng, không biết cửa hàng hiện tại sinh ý được chứ? Chấp sự vội vàng trả lời, ngài tên kia nữ tỷ rất là cao minh, bây giờ kia cửa hàng tại Đông Tiên Thành bên trong cũng là rất có danh khí. Trương Hạo biết rõ hắn nói có chút khoa trương, Lục Phong cùng Lục Sương tình huống hẳn là còn tốt. Đào yêu vòng quanh đài cao đi dạo một vòng, tựa hồ không có gì đáng xem, liền nói đến, thập sư đệ, chúng ta đi tìm Bát sư huynh đi. Bát sư huynh giờ phút này hiện đang tiếp đai đến từ trường sinh môn, Thính Hải Các, Đan Đỉnh Tông cùng Phụng Quỷ Giáo quý khách, chỗ của hắn rất là náo nhiệt. Trương Hạo thuận miệng nói, kia làm phiền cửu sư tỷ mang ta tới. Đào yêu cố ý cáu giận nói, thập sư đệ tiên linh muốn cái gì thời điểm khả năng thức tỉnh? Sư tỷ ta dẫn ngươi ngự kiếm phi hành thế nhưng là rất phí sức. Trương Hạo lắc đầu liên tục nói, ta cũng không biết rõ tiên linh lúc nào khả năng thức tỉnh, nghĩ đến hẳn là nhanh. Chờ sau này ta học được ngự kiếm thuật, liền mỗi ngày mang theo cửu sư tỷ ra ngoài trượt một vòng. Trượt một vòng. Đào yêu hét lớn, ngươi làm sư tỷ ta là cái gì? Là a miêu a cầu sao? Có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Trương Hạo nói xin lỗi, là ta dùng từ không thích đáng, mời cửu sư tỷ tha thứ, hẳn là phụng dưỡng cửu sư tỷ ra ngoài trượt một vòng. Chương 128, phi thăng đại điện người đăng, như ý cơ đen vô tà đào yêu chừng Trương Hạo một chút, tốt. Cái kia sư tỷ ta liền phụng dưỡng ngươi ra ngoài trượt một vòng. Nói, đào yêu kéo qua Trương Hạo cánh tay, cứ như vậy mang theo Trương Hạo ngự kiếm bay ra ngoài. Trương Hạo treo ở không trung, hét lớn, cửu sư tỷ, ngươi cũng ngàn bạn nắm chặt. Đào yêu cười nói, hiện tại ngươi biết rõ cái gì gọi là trượt một vòng a? Kỳ thật từ không trung rơi xuống cũng vô sự, có lạc vũ thuật tại, Trương Hạo hoàn toàn không lo lắng. Triều Tiên cung phía dưới trên mặt đất là to lớn cung điện thức khu kiến trúc, là đông đảo nội môn trưởng lão cùng thân truyền đệ tử tu luyện địa phương, bên trong tông môn rất nhiều trọng yếu nơi trốn cũng ở trong đó. Đào yêu đối với nơi này từng tòa cung điện rất là quen thuộc, mang theo Trương Hạo trực tiếp rơi xuống một chỗ đình viện bên trong. Chỉ thấy Cát Sinh ngay tại chiêu đái hơn 10 người tu sĩ. Cát Sinh cười giới thiệu nói, đây là ta cựu sư muội Đào yêu cùng thập sư đệ Trương Hạo. Những này tu sĩ đánh giá Đào yêu cùng Trương Hạo, nhưng là càng nhiều ánh mắt lạc trên người Trương Hạo. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra Trương Hạo chỉ là vừa mới kết đan. Vấn Tiên Cổ Lộ nghe tiếng đã lâu, hung danh bên ngoài, cái này mấy ngàn năm nay càng là không có tu sĩ có thể đi tới. Cát Sinh tiến lên hướng Đào yêu cùng Trương Hạo nói ra, cái này ba vị là đến từ Trường Sinh môn, bốn vị này là đến từ Thính Hải Các, bốn vị này là đến từ Đan Đỉnh Tông, hai vị này là đến từ Phụng Quỷ Giáo. Trương Hạo từng cái nhìn qua những này tu sĩ, không có lô mãng mở miệng. Các vị cũng ngồi xuống đi, nhóm chúng ta tiếp lấy đến đàm luận Dương Hồn Đan luyện chế. Cát Sinh cho Đào yêu một cái nhãn thần. Đào Yêu mang theo Trương Hạo ngồi vào một bên nơi hẻo lánh bên trong. Đào Yêu thấp giọng nói, bọn hắn đều là riêng phần mình tông môn chân truyền đệ tử, không chỉ có tu vi đến, mà lại cũng có am hiểu một mặt.
Am hiểu một mặt.
Trương Hạo nghi hoặc nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu trả lời, luyện đan, vẽ bùa, luyện khí, bày trận, pháp thuật, công pháp, pháp thân, đại đạo vân vân. Trương Hạo gật đầu, không khỏi nghiêm túc nghe bọn hắn đàm luận nội dung. Một tên trưởng sinh môn đệ tử nói ra, dưỡng hồn đan là tại dưỡng hồn điều kiện tiên quyết mới đi đem hồn phách tu luyện ra. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một tên tính hải các đệ tử đánh gãy, muốn dưỡng hồn liền đi phục dụng dưỡng hồn đan, cần gì phải điều dưỡng hồn đan cùng dương hồn đan nói nhập là một. Trong mắt của ta dương hồn đan không cần thiết vẽ vời thêm chuyện đi dưỡng hồn, cái truy cầu. Lúc này, Đan đỉnh tông cùng Phụng Quỷ giáo 3-4 tên đệ tử cùng nhau đánh gãy hắn, không thể dưỡng hồn, chính là tổn thương hồn, dưỡng hồn đan còn không bằng, vẫn là phải lấy dưỡng hồn là điều kiện tiên quyết, nhiều như vậy điều kiện, không phải gia tăng dương hồn đan độ khó luyện chế. Nói, những đệ tử này liền cãi vã, đều là bên nào cũng cho là mình phải. Trương Hạo nghe sửng sốt một chút, bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu, hắn liền dưỡng hồn đan cùng dương hồn đan là cái gì cũng không biết rõ. Ngược lại là Đào Yêu, cũng đi qua cùng bọn hắn tranh luận. Trương Hạo thở dài một tiếng, cảm giác mình tựa như là đi nhầm phòng học, rõ ràng là cái nhỏ học sinh còn đi nghe nghiên cứu sinh quá trình. Không đúng, là Đào Yêu lôi kéo tự mình tới. Trương Hạo quay đầu nhìn xem một bên mâm đựng trái cây, cầm qua một cái quả đào gặm bắt đầu. Tự mình có hơn mấy trăm năm cũng chưa từng ăn qua quả đào. Gặm xong quả đào, Trương Hạo chọn chưa từng gặp qua hoa quả bắt đầu ăn. Từ giữa trưa một mực ngồi vào bên cạnh mượn, Trương Hạo gặp mặt trời lặn về phía tây, coi là có thể kết thúc, thế nhưng là cắt sinh xuất ra mấy cái dạ minh châu, tiếp tục cùng đệ tử khác nói đến vẽ đùa vấn đề. Trương Hạo nhìn về phía Đào Yêu, nàng đang cùng một tên tính hải các đệ tử trao đổi lấy vật liệu luyện khí, nhất thời bán hội là sẽ không trở về. Trương Hạo không khỏi lại nhìn về phía mâm đựng trái cây, đã bị toàn bộ ăn sạch. Trương Hạo chỉ có thể ngồi yên ở nơi đó, nghĩ đến tự mình tiên linh lúc nào khả năng thức tỉnh. Liên tiếp 2 ngày 2 đêm, cắt sinh mới đưa ra những đệ tử này. Đào Yêu đi tới vỗ vỗ Trương Hạo đầu vai, đánh thức Trương Hạo, đi thôi, trở về thay quần áo khác, đi tham gia phi thăng đại điển. Trương Hạo đứng dậy liền nói ra, thật sự là quá nhàm chán, còn xin cửu sư tỷ về sau đừng kéo ta tới. Cát Sinh cười nói, thập sư đệ tu vi còn thấp, nghe những này thật sự là quá sớm. Đào Yêu trả lời, ta cũng là hảo tâm dẫn hắn tới gặp biết một cái, nam vực các tông môn đệ tử tập hợp một chỗ thế nhưng là rất khó được. Trương Hạo liền nói ra, vâng, ta minh bạch cửu sư tỷ là một mảnh hảo tâm, ta ở đây cảm ơn cửu sư tỷ. Đào Yêu lúc này mới hài lòng gật đầu, thập sư đệ không cần đa lễ. Trở về đổi một thân lộng lẫy tơ vàng ngân bảo. Trương Hạo đi theo sư minh sư tỷ sau lưng ngồi vào tầng thứ tư trên đài cao, liền thấy dưới đài có từng đội đệ tử ngay ngắn trật tự đi tới. Thân truyền đệ tử đứng tại tầng thứ 5 trên đài cao, nội môn đệ tử đứng tại tầng thứ 6 trên đài cao, ngoại môn đệ tử đứng tại tầng thứ 7 trên đài cao, từng người chấp sự hành tẩu tại bên cạnh đài cao, bất chi bất giác đen nghịt đứng đầy một mảnh. Lúc này, đến từ tứ phương khách quý được thỉnh mời đến tầng thứ 3 trên đài cao. Sau đó, lại trưởng lão, tiên sứ cùng trưởng giáo mới hiện thân tại tầng thứ 2 trên đài cao. Trương Hạo ngồi hồi lâu, đã sớm để không nổi tinh thần, chờ lấy tiễn biệt Cốc Phong cùng Chu Nam. Về phần trưởng giáo tại trên đài cao nói cái gì, Trương Hạo lười đi nghe, bởi vì Trương Hạo đối trưởng dạy rất có ý kiến. Trương Hạo nghiêng đầu nghiên cứu một bên trên trụ đá khảm nạm minh châu, đoán nó có cái gì phóng xạ, chính mình có phải hay không muốn cách nó xa một chút. Nói nhảm một đống về sau, phi thăng rốt cục bắt đầu. Chỉ thấy trưởng giáo cùng tiên sứ trước một bước bay đến không trung thủ hộ, sau đó đại trưởng lão tay cầm thăng tiên lệnh bay đi lên. Lúc này tứ phía bốn phương tám hướng xuất hiện từng người tán tiên, bao bọc vây quanh trưởng giáo, tiên sứ cùng đại trưởng lão. Bọn hắn muốn tranh đoạt đại trưởng lão trong tay thăng tiên lệnh. Trương Hạo mừng rỡ, lập tức ngẩng đầu nhìn cho hay. Trương Hạo nghĩ đến, tự mình hủy một cái thăng tiên lệnh, chôn một cái thăng tiên lệnh, cũng liền chỉ còn lại 3 cái thăng tiên lệnh, còn không cho các ngươi tranh một cái đầu phá máu chảy. Hơn nữa còn có một cái thăng tiên lệnh tại đan thần tử trong tay. Trương Hạo nhìn thấy trưởng giáo tiến lên một bước lớn tiếng nói cái gì, thế nhưng là những tán tiên này cũng không có thối lui, từng cái chỉ nhìn chằm chằm đại trưởng lão trong tay thăng tiên lệnh. Trương Hạo thầm nói, mau tới à, còn đang chờ cái gì, 50 mấy tên tán tiên còn không đánh lại trưởng giáo cùng đại trưởng lão sao? Thanh âm tuy nhỏ, một bên Đào Yêu cùng Cát Sinh cũng nghe được. Cát Sinh trầm giọng nói, thập sư đệ phải nói vậy. Đào Yêu thấp giọng nói, sư tôn còn tại phía trên đây. Trương Hạo lập tức ngậm miệng, trách cứ tự mình làm sao đem lời trong lòng nói ra, không nên quá đắc ý quyền hình. Cát Sinh đứng dậy, đối Cốc Phong cùng Chu Nam nói ra, Ngũ sư tỷ cùng Lục sư minh vẫn là trước một bước phi thăng đi, tránh cho bị trì hoãn. Cốc Phong nhìn về phía Ngũ sư tỷ. Chu Nam nghĩ một cái, thở dài nói, vốn là muốn giữ lại giúp đỡ sư tôn một cái, xem ra hiện tại là giúp không giúp được gì. Đào Yêu cùng Trương Hạo đứng dậy, con mình hành lễ nói, chúc mừng Ngũ sư tỷ cùng Lục sư minh phi thăng tiên giới. Chu Nam mỉm cười nói, vậy ta liền cùng Lục sư đệ đi trước một bước, tại tiên giới chờ các ngươi. Nói xong, Chu Nam cùng Cốc Phong liếc nhau, liền hướng về tiên môn bay đi. Những tán tiên này tránh ra đến một bên, hâm mộ đưa mắt nhìn Chu Nam cùng Cốc Phong. Chu Nam cùng Cốc Phong hướng tiên sứ thi lễ về sau, liền bay vào trong tiên môn, biến mất thân ảnh. Trương Hạo cảm khái nói, nguyên lai tiên giới danh sách thân phận tốt như vậy dùng, liền thăng tiên lệnh cũng miễn. Đào Yêu liền nói ra, chỉ có ngươi một mực không nhìn rõ thân phận của mình. Cát Sinh nhìn qua tiên môn không nói gì, hắn cùng tiên môn ở giữa chỉ có cách xa một bước, thế nhưng là từ đầu đến cuối không bước qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiên môn một chút xíu đóng lại. Mà bỏ lỡ cơ hội lần này, liền phải chờ lên một vạn năm. Trương Hạo chú ý tới Cát Sinh thất lạc nhãn thần, không khỏi cúi đầu xuống, trong lòng có chút áy náy. Xem, đan thần tử tiền bối xuất hiện. Đào Yêu cả kinh kêu lên. Trương Hạo lập tức nhìn lại, chỉ thấy đan thần tử chậm rãi bay đến không trung, tất cả tán tiên đều cung thân lui sang một bên. Trương Hạo nhìn thấy đan thần tử trong tay cầm thăng tiên lệnh, kỳ quái đan thần tử chẳng lẽ là nghị phi thăng tiên giới sao? Thế nhưng là trước đó đan thần tử rõ ràng muốn đem thăng tiên lệnh ban cho Đan Đỉnh Tông thái thượng trưởng lão nhóm. Có lẽ thời gian dài như vậy Đan Đỉnh Tông còn không có thái thượng trưởng lão có thể độ kiếp thành công. Đan thần tử bay đến tiên môn trước, đưa tay đem thăng tiên lệnh ném vào, tựa như là đem một cái rác rưởi ném vào thùng rác. Một màn này bị tất cả tu sĩ để ở trong mắt, cũng sửng sốt. Đây chính là có thể phi thăng tiên giới thăng tiên lệnh a. Trương Hạo trong lòng quát to một tiếng, ném xinh đẹp, chính là muốn ngay trước tất cả tu sĩ mà ném. Đào Yêu hoàn toàn không thể tin được, đưa tay kéo kéo Trương Hạo, hắn thật ném thăng tiên lệnh. Cát Sinh cả kinh nói, đúng, hắn thật là ném thăng tiên lệnh. Chỉ thấy trong tiên môn đi ra một vị tiên nhân, hắn nhìn thấy ngoài cửa là Đan thần tử về sau, lập tức lui về. Đan thần tử theo thiên không chi thượng rơi xuống, biến mất thân ảnh. Cát Sinh cảm thán nói, khó trách ngũ sư tỷ sẽ nói nhân giới cũng có thể tu luyện ra chân tiên, bây giờ nhìn thấy Đan thần tử thì bối, mới biết lời ấy không giả. Chương 129, phi thăng tiên giới người đăng, như ý cơ đen vô tả Trương Hạo liền nói ra, Đan thần tử cũng không phải chân tiên, hắn là siêu việt chân tiên tồn tại. Đào Yêu hoàn toàn đồng ý lời này, chẳng lẽ Bát sư huynh không nhìn thấy liền liền tiên nhân đều bị Đan thần tử tiền bối dọa lùi sao? Siêu việt chân tiên a. Cát Sinh hướng tới nói, ta không biết rõ phải dùng bao nhiêu năm khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế. Trương Hạo hưng phấn kêu lên, xem, những tán tiên này xuất thủ. Cát Sinh cùng Đào Yêu vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm mươi mấy tên tán tiên nhao nhao phát ra tiên lực liên thủ công kích tới đại trưởng lão. Công kích bàn tay. Trương Hạo kém chút lại đem lời trong lòng nói ra. Làm sao không công kích trưởng giáo? Công kích đại trưởng lão làm gì? Trước hết giết trưởng giáo tốt bao nhiêu? Cát Sinh thở dài nói, xem ra đại trưởng lão trong tay thăng tiên lệnh là không gánh nổi. Lúc này, trưởng giáo trước người hiện hiện tiên khí đan lô, tuôn ra vô tận hỏa diễm bao lại tự mình, tiên sứ cùng đại trưởng lão ngăn cản đông đảo tán tiên liên thủ công kích. Tiên sứ đưa tay nắm chặt tiên kiếm, mãnh liệt hướng phía dưới vung lên, thiên không chi thượng liền rơi xuống vô số đạo kiếm quang, hướng về tất cả tán tiên đâm tới. Đại trưởng lão hành nắm phải trượng, chỉ thấy không trung vỡ ra từng đạo khe hở, điên cuồng sinh trưởng ra từng cái dây leo vặn vẹo lên quật chu vi tán tiên. Những tán tiên này không đang do dự, cũng nhao nhao sử dụng tiên khí, hợp lực phản kích lấy trưởng giáo ba người. Từng kiện tiên khí phát huy ra lớn lao uy lực. Trương Hạo xem có chút hoa mắt, nghĩ đến tự mình lúc nào khả năng có một kiện tiên khí. Trương Hạo không khỏi nhìn về phía Cát Sinh cùng Đào Yêu, hiếu kỳ hỏi: "Bát sư minh, Hữu sư tỷ, đem các ngươi tiên khí lấy ra nhìn xem chứ sao?" Cát Sinh giơ lên trong tay lợi kiếm, đây chính là ta tiên khí tiêu luyện cổ kiếm. Trương Hạo sững sờ một cái, Bát sư minh liền một mực đem tiên khí cầm ở trong tay. Trương Hạo vẫn cho là Cát Sinh trong tay chính là một thanh phổ thông bảo kiếm, bởi vì pháp khí cùng tiên khí đều có thể thu vào khí hải đan điền bên trong, ai không có việc gì sẽ mang theo pháp khí cùng tiên khí bốn phía tản bộ. Thập sư đệ là lo lắng có tu sĩ sẽ đoạt ta tiên khí. Cát Sinh trầm giọng nói, cho dù là tán tiên đến, cũng vô pháp từ trong tay của ta đưa nó cướp đi. Đào Yêu nhắc nhở, ngươi cũng đừng quên, Bát sư huynh cũng là theo vấn tiên cổ lộ đi tới, tán tiên sơ kỳ tu sĩ căn bản không phải Bát sư huynh đối thủ. Nói xong, Đào Yêu lật tay xuất ra tự mình tiên khí, giới thiệu nói, ta tiên khí là Càn Khôn Linh Lung. Trương A nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái chung nhỏ, lớn chung nhỏ phía trên có Càn Khôn hai chữ, tiểu linh đang phía trên có Linh Lung hai chữ, không phải vàng không phải ngọc có ánh sáng long lanh. Đào Yêu trịnh trọng nói, ta đây chính là thượng phẩm tiên khí, so Bát sư huynh tiêu luyện cổ kiếm mạnh hơn. Cát Sinh cười nói, ai bảo sư tôn thương yêu nhất cựu sư muội, cái ban cho ta một cái hạ phẩm tiên khí. Trương Hạo nghe ra lời nói bên trong trọng điểm, kinh hỉ nói, vậy sư tôn có thể hay không ban thưởng ta một cái tiên khí? Cho dù là hạ phẩm tiên khí cũng tốt. Cát Sinh lắc đầu, thập sư đệ tu vi quá thấp, sư tôn hẳn là sẽ không ban thưởng ngươi tiên khí. Đào Yêu thấp giọng nói, chính là thượng phẩm tiên khí đến thập sư đệ trong tay cũng sẽ bị cái khác tu sĩ cướp đi. Trương Hạo thở dài một hơi, xem ra chính mình chỉ có thể đi lừa gạt bản tam. Lại để cho ta xem một chút hai vị khí linh đi. Trương Hạo còn nói thêm, chỉ thấy Càn Khôn Linh Lung bên trong bay ra một đôi chim bói cá, tiêu luyện cổ kiếm bên trong đi ra một tôn kỳ thú. Trương Hạo lại hỏi, khí linh không đều là huyễn hóa trưởng thành sao? Vân đại nhân ngoại hình là mỹ nữ, Vạn Tam ngoại hình là trẻ con. Cát Sinh trả lời, thập sư đệ chính mình cũng nói là huyễn hóa, nơi nào còn có hình người cùng hình thú khác nhau. Tiếng nói tới, tôn này kỳ thú liền huyễn hóa thành một tên lão giả, đứng ở Cát Sinh một bên. Đào Yêu lay động chung nhỏ thu hồi một đôi chim bói cá, liền nói ra, trưởng giáo cùng sư tôn sắp không kiên trì nổi. Trương Hạo lập tức ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút trưởng giáo là thế nào chết. Nhưng điều Trương Hạo thất vọng, những tán tiên này rõ ràng không dám giết trưởng giáo cùng tiên sứ, tại đột phá trưởng giáo tiên khí đan địa hỏa diễm phòng ngự về sau, cũng công kích mãnh liệt lấy đại trưởng lão, mà cố ý tránh đi trưởng giáo cùng tiên sứ. Đại trưởng lão bị vây công vô cùng chật vật. Đại trưởng lão đưa tay theo trưởng giáo tiên khí đan lô bên trong cầm ra một cái ngọn lửa màu xám, bôi ở vải trượng bên trên, làm vải trượng bốc cháy lên. Cát Sinh hoảng sợ nói, đại trưởng lão tại tự hủy tiên khí. Thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu xám vải trượng hóa thành một đạo hôi sắc hỏa long, gầm thét phóng tới trung quanh, mở miệng một ngụm nuốt vào ba tên tán tiên. Cái khác tán tiên ầm vang tản ra, không dám nhìn thẳng hôi sắc hỏa long, nhao nhao liên tục tránh né. Đại trưởng lão thừa cơ nghĩ đột phá ra ngoài, bay về phía tiên môn. Cái gặp hơn 10 người tán tiên lên một lượt trước một bước, cư cao mà xuống, liên hợp phát ra một đạo tiên lực hồng lưu. Cuồn cuộn tiên lực hồng lưu phóng tới đại trưởng lão. Trưởng giáo cùng tiên sứ vội vàng bước ra mà đi, muốn hay đại trưởng lão ngăn lại tiên lực hồng lưu, thế nhưng là trực tiếp bị tiên lực hồng lưu lao xuống giữa không trung. cuồn cuộn tiên lực hồng lưu thế không thể đỡ. Cát Sinh liền muốn bay người lên đi trợ giúp tiên sứ, bị Đào Yêu kéo lại. Đào Yêu khuyên nói ra, Bát sư huynh đi lên lại có thể thế nào? Đây chính là 40 mấy tên tán tiên. Trương Hạo chỉ thấy trưởng giáo cùng tiên sứ tựa hồ bản thân bị trọng thương, theo giữa không trung rơi xuống. Lập tức có trưởng lão bay qua đón lấy trưởng giáo cùng tiên sứ. Không có trưởng giáo cùng tiên sứ ngăn cản, chỉ còn lại đại trưởng lão một người đối mặt tiên lực hồng lưu. Âm vang một tiếng thật lớn, đại trưởng lão tự bộ phát thân, đánh tan tiên lực hồng lưu. Một trận mạnh lực khí sức lực quét sạch tứ phương, liên liên tán tiên đều muốn lui tránh. Lúc này, một đạo nguyên anh ôm trong ngực thăng tiên lệnh thừa cơ bay lên, qua trong giây lát vùi đầu vào trong tiên môn. Cái kia đạo hôi sắc hỏa long dần dần dập tắt, hóa thành cho bụi. Không nghĩ tới đại trưởng lão lại có phách lực như thế, đầu tiên là tự hủy tiên khí, sau đó tự bộ phát thân, lấy nguyên anh phi thăng tiên giới. Cát Sinh sợ hãi thán nói. Đào Yêu trầm giọng nói, chỉ cần có thể phi thăng tiên giới, đây hết thể hy sinh đều là đáng giá. Trương Hạo ánh mắt nhìn về phía kia xóa phiêu tán cho bụi, một cái tiên khí cứ như vậy bị hủy. Trương Hạo không phải trong lòng đông cái này tiên khí, mà là không khỏi nghĩ đến Vân đại nhân. Nhớ tới Vân đại nhân đã từng lại như vậy khát vọng tự do. Trương Hạo nghĩ đến, tại những này tu sĩ trong mắt, khí linh cũng bất quá là kiện công cụ mà thôi. Cho dù là kiện có tư tưởng có tình cảm công cụ. Trương Hạo bắt đầu lý giải Vạn Tam vì cái gì như vậy kiêng kỵ linh hồn ấn ký. Đại trưởng lão phi thăng tiên giới quá trình là khúc chiết, nhưng là kết quả là khả quan, giờ phút này liền nghe đến trên đài cao vô số đệ tử tiếng chúc mừng đại trưởng lão phi thăng tiên giới. Cát Sinh một tay lôi kéo Đào Yêu, một tay lôi kéo Trương Hạo, phi thân rời đi đài cao. Trương Hạo bị Cát Sinh lôi kéo đi vào chiều tiên cung, chỉ thấy trưởng giáo cùng tiên sứ ngay tại phục dụng đan dược chữa thương, nhìn qua bị thương rất nặng. Tiên sứ yếu ớt nói, đưa vi sư hồi trở lại rừng đảo. Cát Sinh gật đầu, tiến lên đỡ dậy tiên sứ, bay trở về rừng đảo. Trong rừng đảo, Cát Sinh cùng Đào Yêu nghe theo tiên sứ phân phó đi chuẩn bị chữa thương công việc, Trương Hạo chỉ có thể đứng ở một bên miễn cho quấy rầy đến bọn hắn. Bởi vì không biết ngự kiếm phi hành, Trương Hạo liền chân chạy cũng làm không. Trương Hạo đi ra nhà gỗ, ngửa đầu nhìn xem thiên không chí thượng, nghĩ đến còn có một cái thăng tiên lệnh. Chỉ thấy những tán tiên này cũng không có tối lui, tựa hồ dự định một mực trông coi tiên môn, chờ lấy hai cái khác thăng tiên lệnh xuất hiện. Trương Hạo do dự có nên hay không nói cho chính tiên sứ chôn một cái thăng tiên lệnh, thế nhưng là nghĩ đến tiên sứ bị thương nặng bộ dáng, vẫn là đừng lại đi giày vào hắn. Dù sao tiên sứ, Cát Sinh cùng Đào Yêu cũng không cần thăng tiên lệnh. Trương Hạo liền có quyết định, nhường viên kia thăng tiên lệnh một mực chôn dưới đất. Về sau một mỗi ngày đi qua, tiên môn cũng nhanh phải đóng lại, thế nhưng là một cái khác mai thăng tiên lệnh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Có lẽ là nhìn thấy trước đó đại chiến, không có lá gan xuất hiện. Một ngày này, tiên môn triệt để đóng lại, lập tức theo thiên không chi thượng biến mất. Từ đó về sau một vạn năm, tiên môn cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Bất luận cái gì tu sĩ cũng không thể phi thăng tiên giới. Tiên môn biến mất một khắc này, bầu trời lập tức cảm đạm mấy phần, tựa hồ bị bao phủ vẻ lo lắng. Tầng này mù mịt cũng bao phủ tại nhân giới mỗi người trong lòng, che kín loại hy vọng nào đó. Trương Hạo thở ra một hơi, có một số việc cuối cùng là kết. Đi vào trước cửa sổ thăm hỏi tiên sứ, Trương Hạo liền đi tới cây đào xuống dưới tiếp tục lĩnh ngộ tiểu đạo pháp thuật. Cát Sinh từ bên ngoài vội vàng trở về, xa xa liền hô, "Thập sư đệ, điện hạ phái tới quỷ tướng tìm ngươi." "Điện hạ tìm ta?" Trương Hạo lập tức nghĩ đến là vì Lý Nhiễm sự tình. Trương Hạo nên đón, "Quỷ tướng ở đâu?" Cát Sinh trả lời, "Vẫn là ta mang thập sư đệ đi qua đi." Theo rừng đào bay đến một chỗ trong sân, Trương Hạo nhìn thấy tên kia quỷ tướng, từng tại Bất Quy Lâm bên trong gặp qua một lần. Quỷ tướng hướng Trương Hạo hành lễ nói, "Điện hạ mời ngài tiến đến Bất Quy Lâm." Cát Sinh xen vào hỏi, "Điện hạ có thể nói rõ là chuyện gì?" Quỷ tướng cúi đầu, không có trả lời. Trương Hạo biết rõ Cát Sinh đang lo lắng tự mình, liền nói ra, "Mời bát sư huynh yên tâm, đây là ta cùng điện hạ đã sớm hẹn xong." Cát Sinh gật đầu nói, "Vậy được rồi, thập sư đệ đi sớm về sớm." Chương 130, gặp qua điện hạ người đăng, như ý cơ đen vô tả mời bát sư huynh thay bẩm báo sư tôn một tiếng, ta sẽ nhanh chóng chạy về." Trương Hạo nói với Cát Sinh. Quỷ tướng Trương để tay ra một đỉnh hắc kiệu, từ bốn tên tiểu quỷ giơ lên, cung thỉnh Trương Hạo lên kiệu. Trương Hạo túi đầu xoay người ngồi vào hắc kiệu bên trong, liền bị màn kiệu ngăn trở ánh mắt. Quỷ tướng mở đường, bốn tiểu quỷ giơ lên hắc kiệu, qua trong giây lát liền biến mất. Trương Hạo cảm giác được hắc kiệu đang nhẹ nhàng lay động, hẳn là đang đuổi đường bên trong. Qua hồi lâu sau, hắc kiệu rơi xuống đất, quỷ tướng xốc lên màn kiệu. Trương Hạo đi ra hắc kiệu, nhìn một chút chu vi, chỉ thấy trong rừng có từng tòa cung điện cùng từng đạo quỷ ảnh. Trương Hạo nhận ra nơi này là Bất Quy Lâm. Quỷ tướng dẫn Trương Hạo đi vào một tòa cung điện trước, điện hạ đối diện đi tới. "Gặp qua điện hạ." Trương Hạo thi lễ. Điện hạ cười nói, "Lại cho ta đánh cược hai thanh như thế nào?" Trương Hạo trả lời, "Vẫn là chính sự quan trọng, chờ về sau có rảnh rỗi lại cược." Điện hạ gật đầu, "Vậy trước tiên làm chính sự." Nói xong, điện hạ xuất ra gương đồng, theo trong gương đồng phóng xuất ra một đạo quỷ ảnh. Đạo này quỷ ảnh chính là Lý Nhiễm. Trương Hạo nhìn xem Lý Nhiễm, hỏi điện hạ, lần trước điện hạ nhắc lên mở ra Lý Nhiễm linh trí là chuyện như vậy, chính là theo trong đầu của ngươi rút ra một kia có quan hệ nàng ký ức, tương trợ nàng vỡ lòng. Điện hạ trả lời, kia nàng có thể khôi phục kiếp trước. Trương Hạo không khỏi hỏi. Điện hạ thản nhiên nói, vấn đề này lần trước đã nói qua, nàng không phải lấy nguyên anh chuyển thế luân hồi, cho nên sau khi chết liền lãng quên kiếp trước hết thảy. Như thế, tại sao muốn dùng ta ký ức đến tương trợ nàng vỡ lòng? Trương Hạo lại hỏi. Điện hạ liền nói ra, bởi vì ngươi trong trí nhớ có nàng, có một số việc mặc dù bị lãng quên, nhưng là không biểu hiện nó liền không tồn tại. Trương Hạo không chút nghe minh bạch, giống như có nhất định đạo lý, liền nói ra, làm phiền điện hạ bắt đầu đi. Điện hạ lật tay đánh ra một đạo phù văn màu vàng, ấn trên người Lý Nhiễm. Chỉ thấy Lý Nhiễm mãnh liệt ngẩng đầu, mở hai mắt ra, nhìn xem Trương Hạo, sau đó lên một bước quăng vào Trương Hạo trong thân thể. Trương Hạo cau mày một cái, cảm giác có chút khó chịu, lại không biết là nơi nào khó chịu. Sau một khắc, Lý Nhiễm liền từ Trương Hạo trong thân thể đi tới. Trương Hạo quay người nhìn lại, phát hiện nàng ánh mắt không còn như vậy ngốc trệ, giống như tân sinh như trẻ còn tinh khiết. Trương Hạo có thể cảm nhận được Lý Nhiễm đang tò mò nhìn xem hắn. Trương Hạo minh bạch, nàng là Lý Nhiễm, nàng cũng không phải là Lý Nhiễm. Điện hạ nói khẽ, nàng còn cần thời gian đến trưởng thành. Hai đạo quỷ ảnh bay tới, vị Lý Nhiễm rời đi. Đa tạ điện hạ. Trương Hạo lần nữa hành lễ. Điện hạ nói ra, đây là ta đánh cược tua cho ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta. Nói, điện hạ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trương Hạo theo điện hạ ánh mắt nhìn lại, bất quá là trời xanh mây trắng mà thôi. Điện hạ cứ như vậy nhìn xem, hồi lâu không nói gì. Trương Hạo lại xem vài lần, trời xanh vẫn như cũng là trời xanh, mây trắng vẫn là mây trắng, nghi hoặc điện hạ đang nhìn cái gì, thuận tiện kỳ hỏi, trên trời này có cái gì sao? Điện hạ cười cười, ta nhất thời quên ngươi tu vi rất thấp, là không cách nào trông thấy. Lời nói này nhường Trương Hạo im lặng. Điện hạ đem gương đồng đưa cho Trương Hạo, ngươi giơ lên gương đồng hướng về phía bầu trời nhìn nhìn lại. Trương Hạo tiếp nhận gương đồng, nâng quá đỉnh đầu, hướng về phía bầu trời nhìn xem, chỉ thấy thiên không chi thượng phiêu tán từng sợi tiên khí màu vàng nóng. Điện hạ một bên nói ra, những này tiên khí đều là theo tiên giới tràn ra, chống đỡ lấy nhân giới đông đảo tán tiên tu luyện. Trương Hạo quay đầu, điện hạ vừa rồi chính là đang nhìn tiên khí. Trương Hạo cảm thấy điện hạ khẳng định là theo những này tiên khí trông được ra cái gì. Ngươi mới hảo hảo nhìn xem. Điện hạ liền nói. Trương Hạo hướng về phía gương đồng nhìn kỹ hướng thiên không chi thượng, ngay tại phiêu tán trong tiên khí nhìn thấy một đạo phong ấn. Đây là? Trương Hạo nghi ngờ nói. Điện hạ cười nói, đây chính là ngươi hủy thăng tiên lệnh trừng phạt. Trương Hạo nhìn xem phong ấn, từ từ xem ra mánh khóe, phát hiện phong ấn tại chặn đường lấy tiên khí. Chuẩn xác hơn nói là, phong ấn chặn đường tiên khí theo tiên giới tràn ra đến nhân giới. Trương Hạo chấn kinh nhìn về phía điện hạ, minh bạch điện hạ vì cái gì nói đây là trừng phạt. Mà điện hạ cố ý lộ ra những này, lại là vì cái gì? Điện hạ trầm giọng nói, ngàn năm về sau, nhân giới lại không tiên khí, cho nên lưu cho ngươi thời gian không nhiều. Trương Hạo không người nói, mời điện hạ nói lại minh bạch nhiều. Điện hạ thu hồi gương đồng, hỏi, nhân giới không có tiên khí, nhưng cái kia tán tiên sẽ như thế nào? Trương Hạo ngẫm lại, tán tiên đem không cách nào lại tu luyện, cho nên đến lúc đó những cái kia tán tiên sẽ điên. Điện hạ cười nói, nếu như tán tiên điên, toàn bộ nhân giới lại đem như thế nào? Trương Hạo sững sờ một cái, thực sự không dám tưởng tượng. Kia điện hạ ngài có thể hay không? Trương Hạo quan tâm nói. Điện hạ thuận miệng nói, ta trở về quỷ giới chính là, mà lại ta là quỷ tu lại không dựa vào tiên khí đến tu luyện. Trương Hạo liền trực tiếp hỏi, vậy ngài nói cho ta những này là vì cái gì? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi mau chóng tu luyện tới nguyên anh kỳ, như thế, dù cho ngươi bất hạnh bị giết, ta cũng có thể theo Minh Hà bên trong đem ngươi vớt ra, thu ngươi làm đồ, để ngươi trở thành một tên quỷ tu. Điện hạ thấp giọng nói. Trương Hạo cau mày một cái, điện hạ là ta cân nhắc như thế chú đáo, lại là vì cái gì? Điện hạ nhìn về phía Trương Hạo, ngươi quả nhiên là người thông minh. Bởi vì ta cần ngươi giúp ta đi làm một sự kiện. Ta tu vi thấp như vậy, lại có thể là điện hạ làm chuyện gì? Trương Hạo nghi ngờ nói. Điện hạ trả lời, chuyện này không có quan hệ gì với tu vi, mà lại chỉ có ngươi có thể làm được, bởi vì ngươi không có kiếp trước. Trương Hạo lần này minh bạch, tự mình vẫn là rất đặc thù. Điện hạ liền nói ra, cho nên ngươi tại tu luyện tới nguyên anh kỳ trước đó nhất định không thể chết. Trương Hạo gật đầu, cảm ơn điện hạ nói thẳng, như thế ta cũng có thể an tâm tiếp nhận điện hạ các loại hảo ý. Nói xong, Trương Hạo thừa cơ thỉnh giáo, còn xin điện hạ hỗ trợ nhìn xem ta tiên linh, ta nghĩ biết rõ tiên linh lúc nào khả năng thức tỉnh. Điện hạ đưa tay đặt tại Trương Hạo huyệt quan nguyên, liền nhíu mày, ngươi tiên linh, chỉ sợ không cách nào thức tỉnh. Trương Hạo lập tức liền nói ra, còn xin điện hạ giúp ta. Điện hạ dạo bước ngắm lại, tác phẩm tiên căn bên trong sinh cơ lộ sắc ra kiếp sau mệnh, hấp thụ vô số cái khác tu sĩ sinh cơ, trưởng thành là dị dạng tiên linh, trải qua tạo hóa chi lực tái tạo. Điện hạ thì thào vài câu về sau, mới nói ra, tiên linh tự thân tiên thiên không đủ không cách nào thức tỉnh, chỉ có thể thông qua bên ngoài lực lượng cưỡng ép thức tỉnh. Bên ngoài lực lượng. Trương Hạo liền nói ra, vậy liền mời điện hạ xuất thủ giúp ta cưỡng ép thức tỉnh. Điện hạ lắc đầu, không thể. Người tiên linh quá yếu, tiếp nhận không quá đại lực lượng. Mà lại ta nói tới bên ngoài lực lượng, chỉ là ngươi sức mạnh thần thức cùng lực lượng linh hồn. Sức mạnh thần thức, lực lượng linh hồn. Trương Hạo nhìn về phía điện hạ, không biết nên như thế nào sử dụng hai loại lực lượng đến thức tỉnh tiên linh. Ngươi thần thức đã đầy đủ cường đại, cho nên hiện tại ngươi cần đề cao ngươi lực lượng linh hồn. Điện hạ còn nói thêm, linh hồn. Trương Hạo liền muốn hỏi linh hồn là cái gì. Điện hạ đưa tay điểm tại Trương Hạo cái trán, ta chuyển cho ngươi một môn tu luyện linh hồn công pháp, ngươi phải nhanh một chút lĩnh ngộ. Trương Hạo cảm giác được trong đầu của mình nhiều cái gì. Đáng tiếc hôm nay đã sử dụng quang ngộ tính 12 thuộc tính, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Điện hạ hỏi, ta lần trước xem ngươi xuất ra bình ngọc rất là bất phàm, lại có thể phóng xuất ra hỗn độn chi hỏa, như thế mới thiêu hủy thăng tiên lệnh. Nếu như ta lúc ấy không có nhìn lầm, thân bình lên ẩn ẩn hiện hiện hẳn là âm dương nhị khí. Trương Hạo lật tay xuất ra bình ngọc, đưa tới điện hạ trước mặt. Điện hạ nhìn một chút, quả nhiên là âm dương nhị khí. Ngươi có thể mượn nhờ âm dương nhị khí đến tăng tốc linh hồn tu luyện. Trương Hạo truy vấn, ta có đầy đủ cường đại sức mạnh thần thức cùng lực lượng linh hồn nên như thế nào cưỡng ép thức tỉnh tiên linh? Điện hạ cười nói, ngươi sư tôn không phải tiên sứ sao? Trương Hạo minh bạch điện hạ ý tứ, hướng tiên sứ thỉnh giáo vấn đề này. Lần này các ngươi trưởng giáo cùng tiên sứ bị thương rất nặng a? Điện hạ đột nhiên hỏi. Trương Hạo trả lời, nhìn qua xác thực bị thương rất nặng. Điện hạ liền nói ra, khó trách ta phát hiện thí tiên liên minh đã ngao ngoe muốn động. Thí Tiên Liên Minh. Trương Hạo kinh ngạc nói, nếu như không phải điện hạ nói tới, hắn đều nhanh quên còn có Thí Tiên Liên Minh. Trương Hạo không khỏi hỏi, Thí Tiên Liên Minh muốn tiến đánh Tiên Vương Triều. Điện hạ thản nhiên nói, theo ta thấy, Thí Tiên Liên Minh còn không có thực lực tiến đánh Tiên Vương Triều, chỉ là muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh Tiên Vương Triều Tây Tiên Thành mà thôi. Thế nhưng là về sau liền có nói. Trương Hạo không minh bạch điện hạ câu nói sau cùng ý tứ, về sau. Điện hạ nhìn ra Trương Hạo nghi hoặc, giải thích nói, phía Nam Thính Hải Các có chặn ngang một cước ý tứ, đến lúc đó Tiên Vương Triều liền muốn hai mặt thù địch, lại hoặc là sẽ là ba mặt thù địch. Ba mặt thù địch. Trương Hạo nhìn về phía điện hạ, chẳng lẽ điện hạ ngài cũng nghĩ chặn ngang một cước? Điện hạ lắc đầu, đưa tay chỉ phía đông. Chương 131, hồn linh người đăng, như ý cơ đen vô tà bỏ mặc là hai mặt thù địch, vẫn là ba mặt thù địch, Trương Hạo đều chờ đợi xem Tiên Vương Triều cho hay. Không chỉ có là bởi vì trưởng giáo vẫn muốn giết Trương Hạo, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Trương Hạo liền đối Tiên Vương Triều không có bất luận cái gì hảo cảm. Ta nhường vị tướng đưa ngươi trở về đi, nhớ kỹ mau chóng tu luyện tới nguyên anh kỳ. Điện hạ lại căn dặn một câu, thời gian ngàn năm rất nhanh liền đi qua, ngươi phải thêm gấp tu luyện. Cười hắc hiệu trở lại Tiên Vương Triều, Trương Hạo ngẫm lại, đi trước tìm Đào Yêu. Đối với tu luyện linh hồn, Trương Hạo có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như linh hồn là cái gì? Đào Yêu nhìn thấy Trương Hạo hơi kinh ngạc, ngươi lại có thể thấy rõ âm dương, liền ngay cả ta cũng làm không được. Trương Hạo cười cười, đó là bởi vì cựu sư tỷ tu vi còn quá thấp. Ta tu vi quá thấp. Đào Yêu hét lớn, ngươi một cái trúc cơ kỳ cũng dám nói hợp thể kỳ tu vi thấp. Trương Hạo nhảy qua cái đề tài này, tiến lên hỏi, sư tôn thương thế tốt một chút sao? Đào Yêu trả lời, gần nhất tại nếm thử phục dụng một loại mới đan dược, hiện nay còn không biết rõ có hiệu quả hay không. Vậy ta liền không đi quấy rầy sư tôn. Trương Hạo nói ra, ta muốn thỉnh giáo cựu sư tỷ một chút trên việc tu luyện vấn đề. Ngươi nói. Đào Yêu nhìn về phía Trương Hạo. Điện hạ đối với ta nói tới linh hồn chi lực, ta nghĩ biết rõ cái gì là linh hồn. Trương Hạo hỏi. Đào Yêu ngẫm lại, cười nói, ngươi là muốn tẩm bổ ra hồn linh sao? Hồn linh. Trương Hạo thì càng không minh bạch. Đào Yêu lôi kéo Trương Hạo, đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Nói, Đào Yêu ngự kiếm mang theo Trương Hạo bay đi. Đi vào một chỗ trước đại trận, Đào Yêu xuất ra chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, Trương Hạo cũng đi theo xuất ra tự mình lệnh bài, đi vào đại trận bên trong. Chỉ thấy bạch ngọc trải thành một phương ao nước. Nơi này là tư hồn trì, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tiến nhập, chuyên môn dùng để tẩm bổ hồn linh. Đào Yêu giới thiệu nói. Trương Hạo đưa đầu nhìn xem trong ao, hiếu kỳ hỏi, trong này nước có cái gì kỳ lạ sao? Vậy mà có thể tẩm bổ hồn linh. Đào Yêu cười nói, trong ao nước là từ vạn niên hàn băng biến thành, có thể hòa tan hồn dịch, xúc tiến hồn dịch đến tẩm bổ hồn linh. Hồn dịch. Trương Hạo lại nghe được một cái lạ lẫm danh từ. Đào Yêu thấp giọng nói, chính là rút ra ngàn vạn người linh hồn rèn luyện ra. Trương Hạo cau mày một cái, hỏi, hồn linh không thể cố gắng pháp tu luyện được sao? Đào Yêu trả lời, có thể a, nhưng là chí ít cần tu luyện 100 năm thời gian. 100 năm? Trương Hạo thở dài một hơi, vẫn là cũng được a. Đào Yêu lại nói ra, thập sư đệ ở đây chờ một chút, ta đi tìm Thái thượng trưởng lão đòi hỏi hồn dịch. Nói xong, Đào Yêu đội vàng mà đi. Trương Hạo vòng quanh bạch ngọc cao nước chạy một vòng, chỉ thấy trong vắt thanh trì thủy bên trong có một khối hàn băng, tại đại trận ước thuốc xuống dưới chậm rãi hòa tan vào, bước lên lấy từng tia ý lạnh. Chẳng được bao lâu, Đào Yêu cầm bình ngọc trở về. Trương Hạo nên đón nhìn xem bình ngọc, chỉ thấy đáy bộ có một giọt đục ngầu chất lỏng, rất rất nhỏ một giọt. Như thế một giọt nhỏ liền đủ. Trương Hạo không khỏi hỏi. Đào Yêu giải thích nói, ngươi đừng nhìn nó chỉ có rất nhỏ một giọt, thế nhưng là chất lọc 1000 người linh hồn, đầy đủ tẩm bổ ra ngươi hồn linh. Trương Hạo cười cười, ta đây không phải sợ không đủ mà. Đào Yêu liền nói ra, lấy ngươi tu vi cũng chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn được hồn dịch cho ăn bể bụng? Trương Hạo lập tức lắc đầu, lại hỏi, vậy ta muốn dài bao nhiêu thời gian khả năng hấp thu cái này một giọt nhỏ hồn dịch? Đào Yêu ngẫm lại, tối thiểu phải dùng 4 năm tháng đi, dù sao ngươi tu vi vẫn là quá thấp. Sau đó, Đào Yêu đem cái này một giọt nhỏ hồn dịch rót vào trong ao, chỉ thấy hồn dịch hòa tan ra, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo bóng người màu xám, phiêu đãng tại trong nước hồ. Nhìn xem trong ao bóng người màu xám, Trương Hạo ẩn ẩn có chút không đành lòng. Đào Yêu lặng lẽ lui lại một bước, sau đó một tay lấy Trương Hạo thúc đẩy trong nước hồ. Trương Hạo vừa muốn tránh đi ao nước, liền nghe đến Đào Yêu hô, không nằm đi vào làm sao hấp thu. Trương Hạo liền một đầu rót vào trong nước hồ, nằm tại khối kia hàn băng bên trên. Đào Yêu cười nói, thập sư đệ chậm rãi ngâm trong bồn tắm đi, ta còn muốn đi vi sư tôn cầm đan dược. Trương Hạo kêu lên, cựu sư tỷ cứ yên tâm ném ta xuống một người, ta đã kích phát đại trận, thập sư đệ hoàn toàn có thể yên tâm. Nói, Đào Yêu đã đi xa. Bởi vì có đại trận đước thúc, Trương Hạo nằm tại hàn băng phía trên cũng không có cảm thấy quá lạnh. Trong nước hồ từng đạo bóng người màu xám một chút xíu bị Trương Hạo thân thể hấp thu. Trương Hạo cảm giác thể nội có cái gì đang dần dần mạnh lên. Loại này mạnh lên cảm giác, theo một mỗi ngày đi qua hấp thu bóng người màu xám càng ngày càng nhiều, càng phát ra rõ ràng. Ngày thứ hai, Trương Hạo liền sử dụng ngộ tính 12 thuộc tính đi lĩnh ngộ điện hạ chuyển xuống công pháp, chỉ thấy trong đầu không hiểu hiện hiện một nhóm chữ nghĩa, chiến hồn vệ linh lĩnh ngộ bên trong, 12, 9000. 9000 cái lĩnh ngộ tiến độ, phải dùng thời gian 2 năm khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ. Trương Hạo nghĩ đến 2 năm này thời gian muốn làm chút gì, không thể cứ như vậy lãng phí. Lúc này, một tên lão giả xuất hiện tại ao nước trước, đưa tay phát ra tiên lực định trụ Trương Hạo. Trương Hạo cũng không có phát giác được lão giả xuất hiện, hắn cái phát hiện tự mình đột nhiên không thể động. Lão giả xuất ra một chiếc bình ngọc, đem bên trong đục ngầu chất lỏng toàn bộ rót vào trong nước hồ. Chỉ thấy trong nước hồ hòa tan ra vô số đạo bóng người màu xám. Cái này từng đạo bóng người màu xám nhao nhao tiến vào Trương Hạo thể nội. Trương Hạo cảm thấy thể nội có cái gì muốn bị nó bạo, liền trực tiếp ngất đi. lão giả lui lại một bước biến mất. Linh hồn là cái gì? Trương Hạo không biết rõ, mà điện hạ cùng Đào Yêu cũng không có trả lời Trương Hạo. Nhưng là giờ phút này, Trương Hạo tại một vùng tăm tối bên trong liền thấy linh hồn, mà lại là một nhỏ một lớn hai đạo linh hồn. Trương Hạo minh bạch điện hạ cùng Đào Yêu vì cái gì không có trả lời tự mình cái gì là linh hồn, bởi vì không cần trả lời, nhìn thấy, tự nhiên là biết rõ. Bởi vì cái này hai đạo linh hồn đều là chính Trương Hạo. Một đạo là hiện tại hồn linh, cùng mình như lúc đồng dạng. Một đạo là kiếp trước hồn linh, ba mươi mấy tuổi nam tử. Hiện tại hồn linh rất nhỏ, giống như là một hạt bụi, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Kiếp trước hồn linh rất lớn, giống như là cao nữa là cự nhân, vô cùng to lớn. Chỉ thấy vô số bóng người màu xám bị kiếp trước hồn linh hấp thu, tựa hồ còn xa xa chưa đủ. Hiện tại hồn linh hướng về Trương Hạo đi tới, đầu nhập Trương Hạo trong thân thể. Trương Hạo lấy lại tinh thần, phát hiện tự mình có thể động, liền lập tức theo trong ao đứng lên, trông thấy ao nước khôi phục làm sáng tỏ. Trương Hạo lập tức đảo mắt chu vi, cái gì cũng không có tìm tới. Trương Hạo không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì tẩm bổ ra hồn linh, chính mình mới không thể động. Trương Hạo nhìn về phía thể nội, chỉ thấy hồn linh tại trong thần thức, bị thần thức bảo vệ. Mà hồn linh nhìn qua là yếu đuối như vậy. Trương Hạo đi ra ao nước, sử dụng chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài rời đi đại trận. Nhìn xem chu vi lạ lẫm đỉnh viện, Trương Hạo chỉ có thể tìm đệ tử khác hỏi đường, lúc này mới một đường trở về rừng đảo. Nhà gỗ trước, Đào Yêu nhìn thấy Trương Hạo sau sững sờ, nghi hoặc hỏi, lúc này mới một tháng không đến thập sư đệ liền tẩm bổ ra hồn linh. Trương Hạo gật đầu, đúng vậy a, còn muốn đa tạ cửu sư tỷ hỗ trợ. Đào Yêu thấp giọng nói, xem ra thập sư đệ hồn linh rất yếu a. Là rất yếu. Trương Hạo trả lời. Lập tức, Trương Hạo hỏi, sư tôn thương thế như thế nào? Có một chút chuyển biến tốt đẹp. Đào Yêu nói ra, sư tôn mới vừa rồi còn lẩm bẩm thập sư đệ đâu. Sư tôn nhắc tới ta. Trương Hạo liền bước nhanh hướng trong nhà gỗ đi đến. Nhìn xem Trương Hạo bóng lưng, Đào Yêu thầm nói, thập sư đệ hồn linh không khỏi cũng quá yếu, thậm chí ngay cả một giọt nhỏ hồn dịch cũng hấp thu không. Khó trách sư tôn sẽ nhận định thập sư đệ không cách nào đột phá đến nguyên anh kỳ. Vào nhà thi lễ, Trương Hạo nhỏ giọng nói, sư tôn, ta theo Bất Quy Lâm trở về. Gần nhất thí tiên liên minh có dị động, trưởng giáo muốn phái đệ tử đi qua điều tra, ngươi liền lưu tại rừng đảo bế quan tránh một chút. Tiên sứ thanh âm rất là suy yếu. Cảm ơn sư tôn quan tâm, đệ tử biết rõ. Trương Hạo nhẹ giọng trả lời. Tiên sứ khẽ gật đầu, liền hai mắt nhắm lại. Trương Hạo chậm rãi rời khỏi nhà gỗ, nghĩ đến cưỡng ép thức tỉnh tiên linh vấn đề vẫn là đi thỉnh giáo Cát Sinh cùng Đào Yêu, miễn cho quấy rầy đến tiên sứ. Nhìn một chút, không có tìm được Đào Yêu, nàng lại đi làm việc cái gì? Trương Hạo liền đi tới cây đào hạ. Tạm thời là không thể rời đi rừng đảo, phòng ngừa trưởng giáo âm tự mình một cái. Bởi vì chỉ cần trưởng giáo làm đủ bí ẩn, là rất dễ dàng đào thoát đan thần tử chỉ trích. Nghe được tiếng bước chân, Trương Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cát Sinh đi tới. Trương Hạo lập tức nên đón, xa xa hỏi, "Bát sư huynh hiện tại có rảnh không? Ta có một cái trên việc tu luyện vấn đề muốn thỉnh giáo." Cát Sinh giơ lên trong tay đan dược, "Thập sư đệ có thể muốn chờ một lát, ta muốn trước đi cho sư tôn chữa thương." Trương Hạo lui qua một bên, "Vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy Bát sư huynh." Cát Sinh bước nhanh đi vào nhà gỗ. Chương 132, thức tỉnh vấn đề người đăng, như ý cơ đen vô tả. Trương Hạo không có chờ đến Cát Sinh, ngược lại là đợi đến Đào Yêu, còn có một tên chấp sự. Trương Hạo nhìn về phía Đào Yêu, muốn hỏi chấp sự tới đây có chuyện gì. Đào Yêu cười nói, "Xuất ra ngươi chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, đến nhận lấy năm nay tài nguyên tu luyện." Trương Hạo xuất ra lệnh bài đưa tới, chấp sự cung kính tiếp nhận, đánh ra từng đạo thủ ấn tiến hành nghiệm chứng. Sau đó, chấp sự móc ra một bình bình đan dược, "Đây là tinh hỏa đan có thể trợ ngài cường hóa nhục thân, đây là bồi linh đan có thể trợ ngài hấp thụ linh khí, đây là tráng thần đan có thể trợ ngài tu luyện thần thức, đây là dưỡng hồn đan có thể trợ ngài tẩm bổ hồn linh." Trương Hạo nhìn xem một bình bình đan dược, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được nguyên lai tu luyện cũng là có thể phục dụng đan dược. Trương Hạo hai cánh tay cũng bắt không được, đội vàng kêu lên, "Trước ngừng một cái, ngươi một mạch tất cả đều cho ta cũng không nhớ được à. Xin ngươi giúp một tay cho mỗi bình đan dược cũng dán lên nhãn hiệu, ghi chú rõ bọn chúng tên cùng tác dụng, ta cũng có thể biết rõ làm như thế nào phục dụng." Chấp sự còn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu này, gật đầu nói, "Kia xin ngài chờ một chút, ta hiện tại liền đến cho mỗi bình đan dược dán lên nhãn hiệu." Nói xong, chấp sự bưng lấy một bình bình đan dược bận điệu xanh bắt đầu. Đào Yêu cố ý thở dài một tiếng, thập sư đệ thậm chí ngay cả đan dược cũng không phân biệt được, cũng không biết rõ trước kia là như thế nào tu luyện. Trương Hạo trả lời, "Ta trước kia tu luyện rất ít phục dụng đan dược, bình thường đều là sử dụng linh thạch cùng trận pháp." Thập sư đệ lại còn biết trận pháp. Đào Yêu có chút ngoài ý muốn. Trương Hạo khiêm tốn nói, "Chỉ là lĩnh ngộ một điểm trận pháp gia lông." Đào Yêu không có suy nghĩ nhiều, dù sao Trương Hạo tu vi quá thấp, tại nàng cho rằng là không có khả năng lĩnh ngộ được cái gì đại trận. "Bát sư huynh am hiểu luyện đan, ta ưa thích luyện khí, mà thập sư đệ sẽ bày trận, như thế còn kém có người sẽ vẽ bùa." Đào Yêu liền nói ra, "Đáng tiếc ngũ sư tỷ phi thăng tiên giới, nàng ngược lại là bốn dạng tất cả đều có chỗ liên quan đến." Chấp sự bưng lấy đan dược đi tới, dựa theo ngài yêu cầu, đã đem nhãn hiệu dán tốt. Trương Hạo tiến lên nhìn một chút, nhãn hiệu lên không chỉ có tự mình yêu cầu tên cùng tác dụng, còn nhiều gia phục dụng lúc chú ý hàng ngũ. "Rất tốt, làm phiền ngươi." Trước phóng tới một bên trên mặt đất, cất kỹ những này đan dược, chấp sự lại lấy ra một cái lớn bình ngọc, trong này là 10 vạn sợi hỗn độn khí tức. Trương Hạo tiếp nhận lớn bình ngọc, kinh ngạc nói, "10 vạn sợi? Thật ra nhiều." Đào Yêu liếc một chút, "Chỗ nào nhiều? Bất quá 10 vạn sợi mà thôi. Ta hàng năm có thể nhận lấy đến 100 vạn sợi." Trương Hạo nhìn về phía Đào Yêu, không khỏi hỏi, "Nhiều như vậy hỗn độn khí tức chỗ nào đến?" Đào Yêu chỉ chấp sự, đều chẳng muốn nói. Chấp sự cung kính trả lời, "Đều là thân truyền đệ tử cống hiến đi lên." Trương Hạo nghĩ một cái, hiểu được, Ngươi nói là những này hỗn độn khí tức đều là theo tông môn thân truyền đệ tử khí hải đan điền bên trong rút ra ra. Chấp sự cúi đầu, không có đáp lại. Đào Yêu nhấc chân đá Trương Hạo, đem lời nói ngay thẳng như vậy làm gì? Cái này gọi cống hiến, là những cái kia thân truyền đệ tử cống hiến. Trương Hạo đội vàng trả lời, cửu sư tỷ giáo hơn là. Đây là các đệ tử đối tông môn cống hiến, là bọn hắn đối tông môn một mảnh ái tâm. Cái gì ái tâm? Nói buồn nôn như vậy. Đào Yêu chừng một chút. Chấp sự lại nói ra, nếu như ngài còn có cái gì cái khác cần, mời theo lúc gọi đến tiểu nhân. Đào Yêu phất phất tay, biết rõ, ngươi đi trước bận bịu ngươi đi. Chấp sự liền cáo từ rời đi. Trương Hạo lúc này nói ra, còn xin cửu sư tỷ hỗ trợ phân biệt một cái những này nhãn hiệu, nhìn xem có sai hay không lầm địa phương, miễn cho ăn sai đang ăn dược. Liền ngươi sự tình nhiều nhất. Nói, Đào Yêu ngồi xổm xuống đối chiếu nhãn hiệu từng cái phân biệt đan dược. Ta đây không phải sợ người nào đó đối đan dược động tay chân mà. Trương Hạo giải thích một câu. Đào Yêu gật đầu nói, đúng vậy a, ai bảo ngươi bị trưởng giáo nhớ thương. Trương Hạo tiến tới, hiếu kỳ hỏi, nhiều như vậy đan dược là như thế nào luyện chế? Ngươi phục dụng đây đều là tương đối phổ biến đan dược, là sử dụng cự lô luyện ra. Đào Yêu thuận miệng trả lời. Cự lô? Trương Hạo không khỏi nhớ tới tự mình tại Thiên Ma Tông phục dịch trong lúc đó gặp qua cái kia to lớn lò luyện đan, từ nhiều tên tu sĩ mỗi ngày chuyển vận linh lực đến luyện chế, liền truy vấn, có phải hay không loại kia dùng tu sĩ linh lực đến luyện đan khổng lồ đan lô? Đào Yêu gật đầu, đúng vậy a, ngươi gặp qua. Gặp qua. Trương Hạo không khỏi nói ra, dùng khổng lồ đan lô luyện đan thế nhưng là rất tiêu hao linh lực. Đào Yêu ngẩng đầu hỏi, nếu không tông môn thu nhiều như vậy nội môn đệ tử làm gì? Chính là muốn dùng bọn hắn linh lực đến luyện đan luyện khí. Nói xong, Đào Yêu trầm giọng nói, nhớ kỹ, có thể chuyển thừa tông môn chỉ có chân truyền đệ tử. Vậy như thế nào khả năng trở thành chân truyền đệ tử? Trương Hạo hỏi nhiều một câu. Nhất định phải có được nhất phẩm tiên căn cùng cực phẩm tiên căn khả năng trở thành chân truyền đệ tử. Đào Yêu liền nói ra, bởi vì chỉ có nhất phẩm tiên căn cùng cực phẩm tiên căn khả năng đột phá đến tán tiên cảnh giới. Thế nhưng là, Trương Hạo mới vừa nói ra hai chữ, liền bị Đào Yêu mở miệng đánh gãy. Không thể đột phá đến tán tiên cảnh giới, bồi dưỡng được đến có làm được cái gì? Trương Hạo thở dài một tiếng, không muốn lại tranh luận. Trương Hạo lại hỏi, kia ngũ phẩm tiên căn có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ sao? Đào Yêu lắc đầu, liền cùng tạp phẩm tiên căn không cách nào thành công trúc cơ, ngũ phẩm tiên căn là không cách nào thành công dung anh. Trương Hạo sử xuất, như thế tự mình dù cho sử dụng tiên căn một thuộc tính, cũng liền tương đương với ngũ phẩm tiên căn, đồng dạng là không cách nào tu luyện tới nguyên anh kỳ. Trương Hạo lập tức nhìn thấy tự mình con đường tu tiên cuối cùng, dừng bước tại kim đan kỳ viên mãn. Có thành công trúc cơ kinh nghiệm, Trương Hạo rõ ràng chính mình lại nếu muốn tất cả biện pháp đi để thăng tiên căn, chỉ có tăng lên tới ngũ phẩm tiên căn, phối hợp sử dụng thượng tiên cái một thuộc tính, tương đương với tứ phẩm tiên căn, mới có thể có tư cách thành công dung anh. Đào Yêu đẩy đẩy Trương Hạo, ngươi ngẩn người nghĩ cái gì đây? Những này đan dược đã giúp ngươi nhìn qua, không có vấn đề. Nói, Đào Yêu đứng dậy, duỗi người một cái. Trương Hạo thở dài một hơi, tại thiên kiếp về sau, tự mình lại nhiều tiền căn vấn đề. Vô duyên vô cớ vì sao thở dài? Đào Yêu nói khẽ. Trương Hạo thu liễm xa suốt cảm xúc, vẫn là trước giải quyết trước mắt cưỡng ép thức tỉnh tiên linh vấn đề. Cựu sư tỷ, ngươi biết rõ như thế nào sử dụng lực lượng thần thức cùng hồn linh chi lực đến cưỡng ép thức tỉnh tiên linh sao? Đào Yêu nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, tại sao muốn cưỡng ép thức tỉnh tiên linh? Tiên linh tự mình liền có thể thức tỉnh a, bất quá phải đợi mấy năm mà thôi. Trương Hạo chỉ tự mình, bởi vì điện hạ nói ta tiên linh không cách nào thức tỉnh. Đào Yêu lăng lăng nhìn về phía Trương Hạo, nàng tu luyện mấy ngàn năm, còn lần đầu tiên nghe được tu sĩ tiên linh không cách nào thức tỉnh. Đào Yêu ngẫm lại, trả lời, ta không biết rõ nên như thế nào cưỡng ép thức tỉnh tiên linh, nhưng là có thể để ngươi cảm thụ một cái lực lượng thần thức cùng hồn linh chi lực. Chỉ thấy Đào Yêu trong thân thể bay ra một đạo nguyên anh bộ dáng là phiên bản thu nhỏ Đào Yêu. Nguyên anh mở miệng nói, thập sư đệ xem trọng. Thoại âm rơi xuống, đạo này nguyên anh liền chia ra làm ba. Chia làm ba đạo phiên bản thu nhỏ Đào Yêu, một đạo là kim sắc, một đạo là bạch sắc, một đạo là hôi sắc. Kim sắc khoát tay liền phát ra từng kia linh lực, hình thành từng đạo pháp thuật. Bạch sắc mở ra chân liền biến mất tung ảnh, qua trong giây lát đi vào ngoài trăm thước. Hôi sắc cúi đầu nhìn về phía Trương Hạo, liền đối Trương Hạo tạo thành vô hình áp lực. Sau đó, ba đạo hợp làm một thể, hòa hợp nguyên anh. Nguyên anh trở lại trong thân thể. Đào Yêu liền nói ra, cái kia đạo kim sắc là ta tiên linh, cái kia đạo bạch sắc là ta thần linh, cái kia đạo hôi sắc là ta hồn linh, mà nguyên anh chính là tiên linh, thần linh cùng hồn linh tam vị nhất thể. Lúc này Cát Sinh theo trong nhà gỗ đi tới. Cát Sinh nói ra, thập sư đệ mới vừa rồi là muốn thỉnh giáo Nguyên Anh vấn đề sao? Bát sư huynh hiểu lầm, ta là muốn thỉnh giáo một cái vấn đề khác. Trương Hạo vội vàng nói ra bản thân vấn đề. Thập sư đệ tiên linh vậy mà không cách nào tự quyết thức tỉnh. Cát Sinh rất là ngoài ý muốn. Cát Sinh nghĩ lại liền minh bạch, Trương Hạo dù sao chỉ là tạp phẩm tiên căn, bởi vì chưa từng có tạp phẩm tiên căn thành công trúc cơ, tự nhiên cũng liền chưa từng có tạp phẩm tiên căn thành công kết đan. Cát Sinh cúi đầu ngẫm lại, chần chờ nói, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ, nhưng là không có nắm chắc. Cho nên thập sư đệ vẫn là đi thỉnh giáo sư tôn đi, bởi vì trên việc tu luyện mỗi một bước cũng không thể cho đùa, một khi đi nhầm chính là không cách nào vãn hồi. Như thế, Trương Hạo thấp giọng nói, ta cái này đi hướng sư tôn thỉnh giáo. Cát Sinh gật đầu, cũng tốt, sư tôn vừa mới dùng qua mới đang dược, có tinh lực cùng ngươi nhiều lời hơn mấy câu nói. Trương Hạo bước nhanh hướng trong nhà gỗ đi đến. Thi lễ về sau, Trương Hạo nhẹ giọng nói với tiên sứ xảy ra vấn đề. Tiên sứ nghĩ một lát, trả lời, vị sư minh bạch điện hạ ý tứ, tiên linh, thần linh, hồn linh nếu là tam vị nhất thể, tự nhiên có thể làm được lẫn nhau che chở hai bên cùng ủng hộ. mà ngươi tiên linh tiến vào kim đan sau không cách nào thức tỉnh, liền cần ngươi thần linh cùng ngươi hồn linh đến giúp nó một tay. Chương 133, nhàm chán chỉ điểm nhiệm vụ người đăng, như ý cơ đen vô tà giúp thế nào một cái. Trương Hạo lại hỏi, sử dụng thần linh cùng hồn linh trực tiếp đem tiên linh theo trong kim đan lôi ra đến, nhường tiên linh tại kim đan bên ngoài thức tỉnh, tại kim đan bên ngoài trưởng thành. Tiên sứ liền nói ra, chỉ là làm như thế, ngươi phải chờ tới tiên linh chân chính trưởng thành mới xem như kết đan thành công. Kia tiên linh đang thật trưởng thành phải dùng bao lâu thời gian? Trương Hạo truy vấn. Tiên sứ thấp giọng nói, ít nhất phải dùng hơn 10 năm đi. Dù sao ngươi chỉ là tạm phẩm tiên căn, hơn 10 năm sao? Trương Hạo bất đắc dĩ nghĩ đến, như thế rốt cục kết đan thành công. Về sau ngươi muốn thường xuyên chú ý đối tiên linh bảo hộ, bởi vì thoát ly kim đan về sau, tiên linh là rất nhỏ yếu. Tiên sứ dặn dò. Trương Hạo gật đầu ghi lại. Sau đó, tiên sứ chỉ điểm một chút thần linh cùng hồn linh trên việc tu luyện yếu điểm. Chú ý tới tiên sứ có chút mỏi mệt, Trương Hạo cáo từ rời khỏi nhà gỗ. Sau đó hơn một năm thời gian, trừ mỗi ngày sử dụng ngộ tính 12 thuộc tính đến lĩnh ngộ chiến hồn vệ linh công pháp bên ngoài, Trương Hạo liền sử dụng quy tức thuật đến phối hợp tu luyện ẩn thần thiên, tiếp tục tăng cường tự mình thần thức, nói cho đúng là thần linh. Bởi vì Trương Hạo thần thức sớm đã thông qua ẩn thần thiên công pháp tu luyện thành hình người, mà các sinh cùng đào yêu mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang về có quan hệ thí tiên liên minh tin tức mới nhất. Về phần những cái kia đan dược, Trương Hạo lần lượt nếm thử một cái, liền gọi tới chấp sự toàn bộ đổi thành dưỡng hồn đan. Bởi vì Trương Hạo có vạn pháp chi thân, không cần tinh hỏa đan đến cường hóa nhục thân, không cần bồi linh đan đến hấp thụ linh khí, không cần tụ linh đan đến tăng tốc tu luyện, mà sử dụng tráng thần đan sau tinh thần phấn khởi, chậm chạp không thể tiến vào quy tức thuật trạng thái ngủ say, hỗn độn khí tức thì càng không đến, dùng bình ngọc hướng về phía hư không hấp thụ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Toàn bộ đổi thành dưỡng hồn đan về sau, Trương Hạo dựa theo tiên sứ chỉ điểm, bắt đầu đối dưỡng hồn đan gia công, dùng trong bình ngọc âm dương nhị khí loại bỏ rơi bóng người màu xám bên trong tạp chất, mới khiến cho hồn linh chậm rãi hấp thu. 2 năm về sau, Trương Hạo sử dụng nội tính 12 thuộc tính hoàn toàn lĩnh nội chiến hồn vệ linh công pháp. Đây là một môn cho hồn linh tu luyện công pháp, có thể nhanh chóng hấp thu dưỡng hồn đan, dần dần mạnh lên. Mà công pháp bên trong cái khác huyền diệu, Trương Hạo tạm thời chú ý không lên, hắn hiện tại chỉ muốn hồn linh cường đại sau cùng thần linh cùng đi cưỡng ép thức tỉnh tiên linh. Có âm dương nhị khí loại bỏ, Trương Hạo không có hạn chế phục dụng dưỡng hồn đan, mà không cần lo lắng trong đó tạp chất sẽ đối với hồn linh tạo thành tổn thương gì. Trương Hạo liền phục dùng một bình dưỡng hồn đan. Là quá khứ mấy ngày, vẫn là đi qua mấy năm, Trương Hạo một lòng tu luyện hồn linh hoàn toàn chú ý không lên. Một ngày này, tiên sứ tại Cát Sinh cùng Đào Yêu đồng hành đi ra nhà gỗ. Tiên sứ đi đến Trương Hạo trước người, quan sát một phen, liền kinh ngạc nói, điện hạ vậy mà đem quỷ giới truyền thừa chiến hồn phệ linh công pháp dạy cho ngươi. Khó trách chỉ dùng thời gian 7-8 năm, ngươi hồn linh tu luyện như thế cường đại. Trương Hạo nghe được tiên sứ thanh âm mới đình chỉ tu luyện, liền vội vàng đứng lên thi lễ, cười hỏi, sư tôn, ngài thường thế chữa trị. Tiên sứ trả lời, còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là đã không có gì đáng ngại. Nói xong, tiên sứ nhắc nhở, ngươi hồn linh đã đầy đủ cường đại, có thể cùng thần linh cùng một chỗ bắt đầu. Đào Yêu kêu lên, thập sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu, ta muốn thấy xem tu tiên giới ngàn vạn năm đến lần thứ nhất cưỡng ép thức tỉnh tiên linh. Các sinh cũng rất là chờ mong nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo gật đầu, vậy làm phiền sư tôn, bát sư minh cùng cựu sư tỷ làm hộ pháp cho ta. Trương Hạo ngồi xếp bằng xuống, lập tức bắt đầu. Thần linh cùng hồn linh theo não hải đi vào xuống dưới đan điền, đồng bền tại kim đan bên ngoài, liếc mắt nhìn nhau về sau, liền cùng nhau đưa tay tiến vào trong kim đan, giữ chặt ngủ say tiên linh, muốn đưa nó lôi ra kim đan. Tiên sứ chỉ điểm, không thể gấp, chậm rãi rồi, một chút xíu rồi, không nên đem tiên linh kéo thương. Đào Yêu thấp giọng nói, thập sư đệ, ngươi tiên linh quá yếu ớt. Các sinh thở dài nói, dù sao chỉ là theo tạm phẩm tiên căn bên trong đạn sinh ra, thần linh cùng hồn linh tuyệt không có dũng khí dùng nhiều lực, bởi vì tiên linh thật quá yếu ớt, sợ hãi trực tiếp kéo đứt nó cánh tay. Cứ như vậy một chút xíu rồi, dùng 2-3 tháng thời gian rốt cục lôi ra tới. Thần linh cùng hồn linh cùng nhau bưng lấy trong ngủ mê tiên linh, thoát ly kim đan về sau, tiên linh chậm rãi mở hai mắt ra, theo trong ngủ mê thức tỉnh. Tiên linh đứng dậy, thổi qua ôm lấy ở kim đan, hấp thụ lấy trong kim đan chất dinh dưỡng. Thần linh cùng hồn linh liền thủ vệ ở một bên. Trương Hạo thở ra một hơi, cuối cùng là tốt, lần này liền trở lấy tiên linh trưởng thành. Trương Hạo nhìn thấy chỉ có tiên sứ một người, mà Cát Sinh cùng Đào Yêu không biết rõ khi nào thì đi. Tiên sứ nói ra, Cát Sinh cùng Đào Yêu đã tại Tây Tiên Thành, ta cũng muốn lập tức chạy tới, ngươi liền lưu tại trong rừng đào đi. Cầu chúc sư tôn tiến về Tây Tiên Thành vạn sự thuận lợi. Trương Hạo hành lễ nói. Tiên sứ sau khi đi, Trương Hạo tiếp tục tu luyện thần linh cùng hồn linh, một bên trở lấy tiên linh trưởng thành. Một ngày này, có vị thái thượng trưởng lão đi vào cấm chế bên ngoài. Không biết thái thượng trưởng lão đến đây cần làm chuyện gì. Trương Hạo đi ra cấm chế hỏi. Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, cái khác chân truyền đệ tử cũng tiến về Tây Tiên Thành trợ chiến, trong tông môn liền chỉ còn lại ngươi một tên chân truyền đệ tử, cho nên năm nay chỉ có thể từ ngươi đến chỉ điểm một cái thân truyền đệ tử. Chỉ điểm thân truyền đệ tử? Trương Hạo liền nói ra, ta chỉ có chút cơ kỳ tu vi, chỉ sợ không có thực lực chỉ điểm bọn hắn. Thái thượng trưởng lão trả lời, vậy ngươi liền đi chỉ điểm nội môn đệ tử đi, bọn hắn phần lớn cũng đều là chút cơ kỳ tu vi. Trương Hạo liền không có lại từ chối, bởi vì vị này thái thượng trưởng lão tựa hồ nhất định phải an bài tự mình làm sự tình. Trương Hạo gật đầu, tốt, ta cái này đi chỉ điểm nội môn đệ tử. Thái thượng trưởng lão thản nhiên nói, ta tự mình dẫn ngươi đi võ đài đi, nghĩ đến ngươi cũng không biết đường. Nói thật, Trương Hạo thật đúng là không biết rõ võ đài ở nơi nào. Cùng sau lưng thái thượng trưởng lão, trải qua từng tòa cung điện, Trương Hạo nhìn thấy một tòa hoàn toàn do hắc kim lót đá thành võ đài. Loại này hắc kim thạch cứng rắn nhất, có thể ngăn cản được các loại tiểu đạo pháp thuật oanh kích. Trương Hạo lần thứ nhất chấp hành chỉ điểm đệ tử nhiệm vụ, cái gì cũng không hiểu, liền hỏi, tại cái này trên giáo trường nhưng có cái gì quy củ? Thái thượng trưởng lão trả lời, quy củ chỉ có một cái, không thể tùy ý giết nội môn đệ tử. Nói xong, thái thượng trưởng lão quay người đi. Đi đến trên giáo trường, Trương Hạo ngồi xếp bằng xuống, nhìn thấy chu vi có thật nhiều đệ tử vây tới. Chỉ thấy một tên nội môn đệ tử đi đến Trương Hạo trước người, cung thân thi lễ, mời chân chuyển sư minh chỉ giáo. Trương Hạo xem hắn, thực sự không làm sao có hứng nổi, thuận miệng nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng liền nói một tiếng. Hắn lui lại mấy bước, nói ra, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Trương Hạo đưa tay bắn ra một đạo linh kiếm, cắt vỡ hắn gương mặt, thua tay nói, kế tiếp. Hắn sờ sờ trên gương mặt vết thương, lúc này mới kịp phản ứng, mình đã thua. Đa tạ chân truyền sư minh thủ hạ lưu tình. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, sau đó rời khỏi võ đài. Sau đó, từng người nội môn đệ tử tiến lên đây thỉnh giáo, đều là trúc cơ kỳ tu vi. Về phần là trúc cơ sơ kỳ, vẫn là trúc cơ trung kỳ, lại hoặc là trúc cơ hậu kỳ, đối với Trương Hạo tới nói không có khác nhau chút nào, đều là một đạo linh kiếm cắt vỡ gương mặt giải quyết. Kế tiếp. Trương Hạo hấp thụ linh thạch bên trong linh khí, đuổi lấy từng người nội môn đệ tử. Chỉ điểm những này nội môn đệ tử, đối Trương Hạo tới nói hoàn toàn là lãng phí thời gian. Một mỗi ngày đi qua sau, đến đây thỉnh giáo nội môn đệ tử càng ngày càng ít, Trương Hạo cũng liền có rảnh rỗi tiếp tục tu luyện. Rất nhanh, thời gian một năm liền đến, Trương Hạo đứng dậy chuẩn bị trở về rừng đảo. Vị kia thái thượng trưởng lao đi tới, còn không có cái khác chân truyền đệ tử trở về tông môn, chỉ có thể từ ngươi đến tiếp tục chỉ điểm nội môn đệ tử. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, Tây Tiên Thành bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Thái thượng trưởng lão thở dài nói, Tây Tiên Thành đã bị Thí Tiên Liên Minh chiếm lĩnh, trưởng giáo cùng tiên sứ đang chuẩn bị đoạt lại Tây Tiên Thành. Trương Hạo lại ngồi xếp bằng xuống, tiếp lấy chấp hành cái này nhảm chán nhiệm vụ. Thẳng đến nửa năm sau, Trương Hạo mới bị khác một tên chân truyền đệ tử thay đổi, là một tên Trương Hạo chưa từng gặp qua chân truyền đệ tử. Trở lại rừng đảo, Trương Hạo liền thấy Đào Yêu, sư tôn cùng Lục sư huynh đâu? Đào Yêu trả lời, sư tôn mang theo Lục sư huynh đi tìm Thính Hải Các đàm phán đi. Trương Hạo không khỏi nhớ tới điện hạ nói qua phương Nam Thính Hải Các sẽ chặn ngang một cước, quả nhiên là bị điện hạ truyền thuyết. Kia Tây Tiên Thành như thế nào? Trương Hạo lại hỏi. Từ trưởng giáo ở bên kia nhìn chằm chằm, Đào Yêu liền nói ra, ta xem Tây Tiên Thành là đoạt không trở lại, sư tôn. Đào Yêu lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Đan Thần Tử đột nhiên xuất hiện tại Trương Hạo trước mặt. Đào Yêu cùng Trương Hạo liền vội vàng hành lễ. Đan Thần Tử nhìn về phía Trương Hạo, theo ta đến Đan Đỉnh Tông đi một chuyến. Chương 134, Uy Khư Chi Địa người đăng, như ý cơ đen vô tà không đợi Trương Hạo cân nhắc, Đan Thần Tử liền dẫn Trương Hạo theo trong rừng đảo biến mất. Trương Hạo trước mắt quang ảnh biến ảo, sau một khắc liền đến trong một gian mật thất. Trong mật thất chỉ có một cái bồ đoàn, không có vật khác. Đan Thần Tử nhìn về phía Trương Hạo, đưa tay đưa qua một cái thăng tiên lệnh. Trương Hạo nghi ngờ nói, ngài không phải đem thăng tiên lệnh ném vào tiên môn sao? Đây là mặt khác một cái thăng tiên lệnh. Đan Thần Tử liền nói ra, ngươi cầm như thế thăng tiên lệnh, đến một cái địa phương, lấy ra một cái vũ khí. Trương Hạo không có tiếp nhận thăng tiên lệnh, trực tiếp hỏi, ngài tu vi cao thâm như vậy, vì sao không tự mình tiến đến, chỉ là tiện tay công phu mà thôi? Bởi vì ta không phải tiên giới danh sách. Đan Thần Tử trả lời, cái này địa phương chỉ có tiên giới danh sách sử dụng thăng tiên lệnh mới có thể tiến nhập. Trương Hạo sững sờ một cái, lại còn có dạng này một cái địa phương. Thế nhưng là tiên giới danh sách lại không chỉ chính mình một người, Trương Hạo liền hỏi, ta Ngũ sư tỷ, Lục sư minh cùng Thất sư minh đều là tán tiên, ta Bát sư minh cũng sắp độ kiếp, ta Cửu sư tỷ là hợp thể kỳ tu vi, mà ta kết đan còn không có thành công, ngày trước đó có nhiều như vậy lựa chọn, vì sao chờ tới bây giờ tuyển ta cái này yếu nhất? Không phải Trương Hạo kiếm cớ từ chối, Trương Hạo là thật nghĩ không thông. Tuyển sư tỷ các sư minh đi làm chuyện này, khẳng định so với mình nắm chắc lớn hơn. Ngươi muốn đi địa phương gọi là Quy Khư chi địa, cùng vấn tiên cổ lộ cùng loại, tiến vào người thực lực càng cường đại, muốn đứng trước khó khăn lại càng lớn. Đan Thần Tử liền nói ra, kia mấy tên tiên giới danh sách tiến vào là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có ngươi còn có một khả năng nhỏ nhoi đi tới. Vậy mà nguy hiểm như vậy. Trương Hạo lập tức nói ra, ta lần trước có thể đi ra vấn tiên cổ lộ, hoàn toàn là bằng vào lòng châu bên trong vô tận linh khí mới giết ra đến, nhưng là bây giờ. Đan Thần Tử trả lời, Quy Khư chi địa bên trong không cần ngươi giết ra tới. Nếu như có thể giết ra đến, ngược lại là đơn giản. Kia Quy Khư chi địa bên trong là nguy hiểm gì? Trương Hạo truy vấn. Đan Thần Tử ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, tu tiên giới ngàn vạn năm đến chỉ có một tên tu sĩ theo Quy Khư chi địa bên trong đi tới, chỉ có hắn biết rõ trong đó là nguy hiểm gì. Trương Hạo cau mày một cái, thế này sao lại là nguy hiểm, chính là một chỗ tuyệt địa. Trương Hạo bất đắc dĩ nói, vậy ngài cũng nên nói cho ta đi lấy một cái dạng gì vũ khí à. Nói xong, Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, tại sao là vũ khí, mà không phải cái gì tiên khí? Chẳng lẽ biết võ khí so tiên khí lợi hại hơn? Đan Thần Tử không có trả lời, mà là nói ra, ngươi nhìn thấy, tự nhiên là biết rõ. Trương Hạo tiếp nhận thăng tiên lệnh, nghĩ đến lần này lại muốn liều mạng. Sau đó, Đan Thần Tử không người xuống theo bộ đoàn phía dưới xuất ra tàn phá mai rùa. Tàn phá mai rùa nhìn qua chỉ chiếm hoàn chỉnh mai rùa 1/4, phía trên khắc dấu lấy một đạo phù văn, cho Trương Hạo cảm giác phi thường cổ lão, phản phất từ thiên địa sinh ra mới bắt đầu nó liền tồn tại. Đan Thần Tử bưng lấy mai rùa, mang theo Trương Hạo biến mất. Trương Hạo nhìn về phía chu vi, phát hiện tự mình đứng tại trên mặt biển, quay đầu nhìn về phía bên bờ, chỉ thấy một tòa cao ngất ngọn núi, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Kia là Thiên Ma Tông Sùng Nô Sơn. Đan Thần Tử nói một câu. Trương Hạo đối Sùng Nô Sơn còn có chút ấn tượng, nhớ tới Sùng Nô Sơn bên trên có một tòa hàm quang điện. Đan Thần Tử xuất ra mai rùa nhìn xem, tìm kiếm lấy phương hướng, lại dẫn Trương Hạo tiến vào đáy biển. chỉ thấy nước biển tại đan thần tử dưới chân tách ra một con đường. Từng bước một tiến về phía trước đi đến, Trương Hạo nhìn thấy trong biển tất cả sinh vật cũng kinh hoàng thoát đi, giống như là bị cái gì sợ hãi tồn tại hù dọa. Trương Hạo không khỏi liếc đan thần tử đồng dạng. Tại đáy biển bảy cuốn tám gạt, đan thần tử rốt cục tìm đúng vị trí, bước nhanh đi qua. Lúc này nước biển kịch liệt sóng gió nổi lên, mãnh liệt cuốn ngược sông lên đan thần tử cùng Trương Hạo. Đan thần tử không nhìn những ngày nước biển, tiếp tục đi đến phía trước, những nơi đi qua nước biển toàn bộ lắng lại. Một cột nước từ phương xa phun ra mà đến, vọt tới đan thần tử. Đan thần tử đưa tay liền ngăn lại cột nước, nhíu mày cảm giác phương xa. Trương Hạo nhìn thấy một cái quái ngư từ phương xa bơi lại, thân hình khổng lồ bao trùm toàn bộ mặt biển. Trương Hạo lần thứ nhất nhìn thấy như thế cá lớn, lớn hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Có lẽ mảnh này đại hải bất quá là cái này quái ngư tắm rửa buồn. Quái ngư lật cả người, nhấc lên nước biển vô tận lần nữa của tới. Đan thần tử tiến lên một bước, không thấy hắn có động tác gì, liền định trụ chu vi nước biển. Quái ngư cúi đầu hướng đan thần tử cắn một cái đi, đan thần tử nhẹ nhàng một trường đưa nó đánh lui. Quái ngư bị đau, gầm rú một tiếng, huy động cái đuôi bố tới. Đan thần tử chỉ tay một cái, điểm đang quái ngư cái đuôi bên trên, định trụ cái này quái ngư. Đan thần tử thừa cơ kéo một phát đuôi cá, đem ngư quái thu thọ thành lớn cỡ bàn tay, chộp vào trong lòng bàn tay. Đan thần tử nhìn xem quái ngư, trầm giọng nói, bất quá là chân tiên thực lực, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Nói đan thần tử nắm chặt thủ trưởng, đem quái ngư trực tiếp bóp chết. Có chân tiên thực lực quái ngư cứ như vậy bị giết. Trương Hạo chấn kinh nói không ra lời. Đan thần tử tiếp tục đi đến phía trước, đi vào một đạo rãnh biển bên trong. Cái này rãnh biển rất sâu, tựa hồ làm sao cũng đi không đến cùng. Đan thần tử dừng lại bước chân, nhìn chăm chú lên phía trước. Trương Hạo thăm dò nhìn sang, phía trước tôi không thấy đáy, không biết thông hướng nào. Cầm lấy mai rùa lại nhìn xem, đan thần tử bắt đầu từng bước một rút lui. Trương Hạo ngại rút lui phiền phức, muốn xoay người lại, liền bị đan thần tử quát bảo ngưng lại. Không thể quay người, chỉ có thể từng bước một rút lui. Trương Hạo liền từng bước một lui lại, nghi ngờ nói, vì cái gì nhất định phải rút lui? Bởi vì điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng cùng một chỗ. Đan thần tử trả lời. Điểm xuất phát, điểm cuối cùng. Trương Hạo bị trị hồ đồ. Đan thần tử giải thích nói, đi ra điểm xuất phát có bao xa, liền cách điểm cuối cùng có bao xa, cho nên đi thẳng xuống dưới sẽ chỉ cự ly điểm cuối cùng càng ngày càng xa. Trương Hạo có chút minh bạch, liền hỏi, kia nhóm chúng ta vừa rồi đứng tại điểm xuất phát bên trên, tại sao không có phát hiện điểm cuối cùng? Đan thần tử hỏi ngược lại, ngươi không đi ra điểm xuất phát, làm sao có thể biết rõ điểm cuối cùng ở đâu? Trương Hạo cảm giác có chút quấn, lười nhác suy nghĩ nhiều, đan thần tử nói như thế nào tự mình làm thế nào chính là. Từng bước một lui về trả lời khe suối trước, Trương Hạo nhìn xem xung quanh, không có tìm được cái gì điểm cuối cùng. Đan thần tử nhắc nhở nói, điểm cuối cùng ngay tại chân ngươi hạ. Trương Hạo túi đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái điểm đen, nói cho đúng là một cái tiểu hắc động. Đây chính là điểm cuối cùng. Trương Hạo kinh ngạc nói. Đan thần tử gật đầu, đây chính là quy khư chi địa. Trương Hạo có chút không dám tin tưởng, quy khư chi địa lại là đáy biển chỗ sâu một cái tiểu hắc động. Đan thần tử lại nói ra, ngươi cầm thăng tiên lệnh đi vào đi. Trương Hạo nhìn xem tiểu hắc động, nghi hoặc tự mình như thế một cái lớn cái người sống làm sao đi vào. Liền một cây ngón út cũng nhét vào không loạn. Trương Hạo vẫn là từ trong ngực xuất ra thăng tiên lệnh, liền gặp được thăng tiên lệnh lên phát ra chướng mắt kim quang. Tại kim quang chiếu dọi xuống, tiểu hắc động từ từ lớn lên. Đan thần tử đưa tay ở sau lưng đẩy, đem Trương Hạo thúc đẩy trong lỗ đen. Trương Hạo còn không có kịp phản ứng, liền rơi vào. Trương Hạo đi vào tại hoàn toàn hoang lương đại địa bên trên, hắn nhìn thấy một người, một cái quỷ, một cái yêu, một cái ma tại chém giết lẫn nhau. Thế nhưng là người, quỷ, yêu, ma ở giữa thực lực không kém bao nhiêu, ai cũng không thể đánh bại ai, ai cũng không thể chiến thắng ai. Mãnh liệt, người, quỷ, yêu, ma ngừng tranh đấu, cũng xoay đầu lại. Trương Hạo rõ ràng chính mình bị phát hiện. Chỉ thấy người, quỷ, yêu, ma đều phóng tới Trương Hạo, mà Trương Hạo cảm giác được tự mình không động đậy. Người xông lên cướp đi Trương Hạo tiên linh, quỷ xông lên cướp đi Trương Hạo hồn linh, yêu xông lên lấy đi Trương Hạo thần linh, ma xông lên chiếm cứ Trương Hạo thân thể. Trong nháy mắt, Trương Hạo liền bị chia cắt. Đạt được mình muốn, người, quỷ, yêu, ma lại tranh đấu cùng một chỗ, lần này là sử dụng Trương Hạo tiên linh, hồn linh, thần linh cùng thân thể đến tranh đấu. Tiên linh yếu nhất, bị hồn linh một quyền đánh nổ. Thần linh mạnh nhất, đưa tay liền chụp chết thân thể. Đó lấy thần linh lại nhẹ nhõm diệt hồn linh. Yêu cười lớn tiến lên một ngụm nuốt vào hồn linh, tăng cường thực lực mình, quay đầu liền đi giết người, giết quỷ, giết ma. Như thế, phía đại địa này phía trên liền chỉ còn lại yêu. Lúc này, một đạo cao nữa là hồn linh tỉnh lại, xuất hiện tại yêu diện trước. Hồn linh một cước liền giẫm chết yêu. Đại địa ầm vang một tiếng từ đó vỡ ra, hình thành một đạo sâu không thấy đáy khe hở, lộ ra trong lòng đất một bộ thi cốt. Trương Hạo nhớ ký tự mình mới vừa rồi là chết như thế nào, lại không biết mình hiện tại là thế nào sống được, mà lại rõ ràng là chết trên mặt đất, làm sao trong lòng đất phục sinh? Trương Hạo nhìn về phía một bên thi cốt, không phải xác người xương, là một bộ động vật gì thi cốt. Chỉ thấy một thanh búa đá chém vào xương đầu bên trên, còn không có bị rút ra. Đây là một thanh rất nguyên thủy búa đá, một cây gậy lên cột rèn luyện qua thạch phiến. Trương Hạo tiến lên nắm chặt búa đá, lập tức có một loại cảm giác, mình có thể một búa bổ ra bất luận cái gì đông tây. Trương Hạo không khỏi vừa dùng lực, liền đem xương đầu chém thành hai khúc. Chương 135, búa đá người đăng, như ý cơ đen vô tả. Trương Hạo đưa tay xoa bóp xương đầu, rất là cứng rắn, căn bản bóp bất động, cũng chưa có mục nát. Trương Hạo đưa tay ngưng tụ ra một đạo băng kiếm, chém mạnh hướng xương đầu, thử một chút xương đầu độ cứng. Chỉ thấy băng kiếm bị chặt đứt, mà xương đầu lên không có để lại mảy may vết tích. Trương Hạo có chút sửng sốt, xương đầu này cứng rắn như thế, nhất định không phải bình thường dã thú lưu lại. Chẳng lẽ là yêu thú nào thi cốt? Băng kiếm không được, Trương Hạo liền sử dụng Hạo Thiên linh lực ngưng tụ ra một đạo linh kiếm, đâm về xương đầu. Âm vang một tiếng, linh kiếm bị vỡ nát, xương đầu lên vẫn không có một điểm tổn thương. Trương Hạo không khỏi giơ lên búa đá, đối xương đầu tiện tay một bổ, đem xương đầu bổ ra, không tốn sức chút nào. Trương Hạo nhìn về phía búa đá, biết không phải mới vừa ảo giác, cái này búa đá tựa hồ thật có thể bổ ra bất kỳ vật gì. Chỉ là Trương Hạo còn có chút không tin. Trương Hạo do dự một chút, lật tay xuất ra thuẫn bài pháp khí. Nhắm ngay thuẫn bài pháp khí, Trương Hạo một búa vung xuống. Búa đá chưa có bất kỳ trở ngại nào, tùy tiện đem thuẫn bài pháp khí chém thành hai khúc. Phản phất thuẫn bài pháp khí tựa như là đậu hũ làm đồng dạng. Trương Hạo lần này tin, búa đá vô cùng sắc bén, thật sự là một chuyện bảo bối tốt. Mà cái này búa đá hẳn là đan thần tử muốn chính mình lấy ra vũ khí. Khiêng búa đá, Trương Hạo xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng lại dừng bước lại. Trương Hạo nhìn qua cỗ này thi cốt, nghĩ đến nó cứng rắn như thế hẳn là có thể bán hơn mấy khối linh thạch, liền xuất ra túi chứa vật đặt vào. Lấy đi thi cốt, Trương Hạo liền thấy một ông thủy đàm, trước đó bị xương chậu che lại. Một vũng đầm nước nhỏ mà thôi, Trương Hạo ngắm liếc mắt cũng không có để ý. Đúng lúc này, ông Kim đang hấp thụ chất dinh dưỡng tiên linh bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm đầm nước nhỏ, liền muốn tiến lên. Trương Hạo cảm nhận được tiên linh truyền đến cấp bách khát vọng, minh bạch đầm nước nhỏ khẳng định không đơn giản. Trương Hạo đi qua, ngồi xổm người xuống đi xem hướng đầm nước nhỏ. Xanh thẳm dưới mặt nước có một khỏa tinh khiết trong suốt hạt châu. Nếu như không phải nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện không được. Trương Hạo cầm qua búa đá luồn vào trong đầm nước, đem hạt châu vớt lên đến, nâng ở trong tay. Không đợi Trương Hạo hảo hảo dò xét hạt châu này, tiên linh há mồm đem hạt châu hút đi, một ngụm nuốt vào. Trương Hạo sững sờ một chút, ta dựa vào, ngươi đừng ăn bậy a. Ăn xảy ra vấn đề đến làm sao bây giờ? Trương Hạo khẩn trương nhìn xem tiên linh, tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là sau một khắc, Trương Hạo chấn kinh nhìn thấy tiên linh bên trong tạp phẩm tiên căn đang thong thả sinh trưởng. Cái này, đây là muốn theo tạp phẩm tiên căn tăng lên tới ngũ phẩm tiên căn tiết tấu. Trương Hạo đại hỉ, thật sự là ngoài ý muốn tiên đại việc vui. Không, Trương Hạo nghĩ đến chính mình sao có thể chỉ đẩy với ngũ phẩm tiên căn, đằng sau còn có tứ phẩm tiên căn, tam phẩm tiên căn, cùng cực phẩm tiên căn đâu, tốt nhất có thể theo tạp phẩm tiên căn trực tiếp tăng lên tới cực phẩm tiên căn. Chỉ là Trương Hạo rõ ràng suy nghĩ nhiều, tiên căn sinh trưởng đến một nửa dừng lại, kẹt tại tạp phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa. Không tính là ngũ phẩm, vẫn như cũng là tạp phẩm. Trương Hạo rất là tiếc hận, làm sao sinh trưởng đến một nửa liền dừng lại, cái này nửa đời rất là khó chịu. Lập tức, Trương Hạo lại nhìn về phía đầm nước nhỏ, muốn tìm thêm mấy quả hạt châu, tiếp tục tăng lên tiên căn. Tìm xem, không có tìm được. Trương Hạo trực tiếp ghé vào bên đầm nước, lại tử tế tìm. Đáng tiếc đấy nước chưa có hạt châu. Trương Hạo cầm qua búa đá vây quanh đầm nước nhỏ đào lên, muốn đem đầm nước nhỏ lật cái út sấp, quyết tâm muốn tìm tới hạt châu. Đầm nước nhỏ rất nhanh bị đào mở, bùn đất đều bị lật ra. Lấy một cái hố to về sau, vẫn như cũng là không có tìm được. Xem ra hạt châu này cũng chỉ có một quả. Trương Hạo lại dọc theo kẽ đất tìm xem, chưa có bất luận phát hiện gì, đành phải từ bỏ. Theo sau, Trương Hạo leo lên kẽ đất, chuẩn bị trở về mặt đất. Nô đầu ra đảo mắt một vòng, không nhìn thấy người, quỷ, yêu, ma, Trương Hạo mới bỏ tới mặt đất bên trên. Trên mặt đất hoang vu một mảnh, liền quả cỏ khô đều chưa có. Trương Hạo cẩn thận bốn phía điều tra một phen, liền phát hiện chúng quanh đều là tối tăm mờ mịt, bị bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Kia từng sợi phiêu đãng hỗn độn khí tức, Trương Hạo vô cùng quen thuộc, chính mình Hạo Thiên linh lực chính là sử dụng bọn chúng luyện hóa tạo ra. Tại đi khắp phiến đại địa này về sau, Trương Hạo khổ cực phát hiện không hề rời đi đạo lộ. Bởi vậy, cân nhắc liên tục về sau, Trương Hạo quyết định đi vào hỗn độn bên trong. Một cước bước vào hỗn độn, Trương Hạo cảm giác được nặng nề vô cùng, tựa như là trọng lực gia tăng hơn trăm lần. Trương Hạo lập tức đem chân rút về, như thế nặng nề, chính mình đi không ra ba bước xa. Thế nhưng là không đi tiến trong hỗn độn, làm sao có thể rời đi nơi này? Trương Hạo xuất ra bình ngọc, nó là chính mình trên thân duy nhất có thể cùng hỗn độn dính líu quan hệ đồ vật. Cầm bình ngọc, Trương Hạo đưa tay tiến vào hỗn độn bên trong, thử một chút có tác dụng hay không. Bình ngọc hút đi từng sợi hỗn độn khí tức, nhường Trương Hạo nhẹ nhõm đưa tay tiến vào. Trương Hạo trên mặt vui mừng, quả nhiên hữu dụng. Trương Hạo liền dựa vào bình ngọc hút đi trung quanh hỗn độn khí tức, từng bước một đi vào hỗn độn bên trong. Bốn phía đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, Trương Hạo đi về phía trước đi, liền thấy phương xa có một chút kỳ quang, giống như là chính mình chỉ rõ phương hướng. Trương Hạo bước nhanh đi qua, nhìn xem rất xa, đi qua mới phát hiện là thật rất xa. Trương Hạo đều có một loại ảo giác, tựa hồ chính mình muốn đi lên cả một đời. Nếu như không có bình ngọc trợ giúp, Trương Hạo giờ phút này chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì thực sự quá xa, chính là bỏ cũng bỏ không đi qua. Hỗn độn bên trong cảm giác không thấy thời gian trôi qua, nhưng là Trương Hạo lại biết chính mình đi bao nhiêu ngày. Mỗi một lần sử dụng nộ tính 12 thuộc tính đi lĩnh ngộ tiểu đạo pháp thuật, liền cho thấy một ngày trôi qua. Trương Hạo một bên hành tẩu tại hỗn độn bên trong, một bên lĩnh ngộ lấy từng môn tiểu đạo pháp thuật. Như thế liền đi thời gian 3 năm. Trương Hạo rốt cục thấy rõ là cái gì đang phát ra kim quang, là một cánh cửa đồng, một cái rất là nhìn quen mắt cửa đồng. Cái này phiến cửa đồng cổ phát tự nhiên, chặt chẽ đóng lại. Nếu như không phải cửa đồng lên chưa có từng đạo vết đao, Trương Hạo đều muốn nghi hoặc nó có thể hay không chính là tiên môn. Đi vào cửa đồng trước, Trương Hạo dùng sức đẩy đẩy, hoàn toàn không đẩy được. Nhìn xung quanh, cửa đồng phía trên chưa có bất kỳ cái gì đặc biệt địa phương, liền một khối vết gì đều chưa có. Trương Hạo không khỏi nhìn về phía khiên búa đá, do dự muốn hay không bổ ra cửa đồng. Quay đầu nhìn sang, một mảnh tối tăm mờ mịt, không thấy bất kỳ cái gì đường ra. Chỉ là Trương Hạo có chút bận tâm, tại bổ ra cửa đồng về sau, có thể hay không đi tới cái gì tiên nhân đem chính mình giết. Thế nhưng là không bổ ra cửa đồng, chính mình liền bị vây ở chỗ này. Lưỡng nan ở giữa, Trương Hạo làm ra quyết đoán. Trương Hạo mãnh liệt giơ lên búa đá, bổ về phía cửa đồng. Ầm vang một tiếng, cửa đồng chia 5 x 7. Trương Hạo lập tức lui lại một bước, để phòng có cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là cửa đồng vỡ vụn về sau, rất bình tĩnh, cái gì cũng không có phát sinh. Trương Hạo lúc này mới đi vào cửa đồng. Một bước rơi xuống, Trương Hạo liền đi ra quy khư chi địa, đứng tại Đan Thần Tử trước mặt. Đan Thần Tử cả kinh nói, ngươi vậy mà thật có thể đi ra quy khư chi địa. Lập tức, Đan Thần Tử nhìn về phía Trương Hạo trong tay bồ đá, đưa tay liền lấy đi. Đan Thần Tử vuốt ve bồ đá, luôn miệng nói, chính là nó, chính là nó, ta rốt cục đạt được nó. Nhìn thấy Đan Thần Tử vui vẻ không thôi bộ dáng, Trương Hạo lại ngắm bồ đá liếc mắt. Cái này bồ đá nhất định so chính mình tưởng tượng muốn bảo bối. Phải biết Đan Thần Tử thế nhưng là lại lấy siêu việt chân tiên tu vi, hắn cầm tới bồ đá đều kích động như thế. Đan Thần Tử chưa có hỏi nhiều quy khư chi địa nguy hiểm, sốt ruột mang theo Trương Hạo chạy về Đan Đỉnh Tông. Trực tiếp xuất hiện tại một nguyên trong tháp, Đan Thần Tử phân phó nói, ngươi tạm thời lưu tại nơi này không được ra ngoài. Nói, Đan Thần Tử đưa tay thiết hạ một đạo cấm chế. Theo sau, Đan Thần Tử liền biến mất. Trương Hạo một câu cũng không kịp nói liền bị giam bắt đầu. Nhìn xem cấm chế, Trương Hạo bất đắc dĩ ngồi xếp bằng xuống. Trương Hạo liền bị Đan Thần Tử nhốt tại một nguyên trong tháp dài đến thời gian 10 năm. Mà 10 năm này, Trương Hạo coi như là bế quan tu luyện. Mượn nhờ một nguyên tháp gấp 10 lĩnh ngộ tốc độ, Trương Hạo sử dụng ngộ tính 12 thuộc tính hoàn toàn lĩnh ngộ hơn 3.600 môn tiểu đạo pháp thuật, tiếp tục luyện chế lấy vạn pháp chi thân. Hồn linh cùng thần linh đều tu luyện đổi ra cường lớn. Tiên linh hấp thu trong kim đan chất dinh dưỡng, cũng sắp trưởng thành hoàn toàn. Cái này một ngày, có Đan Đỉnh Tông trưởng lão đi vào một nguyên tháp. Trương Hạo xem xét, là đã lâu không gặp bàn tử. Bàn tử hành lễ nói, trưởng giáo lệnh ta đến đây thông chi ngài, ngài có thể rời đi. Bàn tử vậy mà chưa có nhận ra chính mình đến. Trương Hạo sững sờ một chút mới phản ứng được, chính mình đã sớm thu hồi xúc cốt thuật. Trương Hạo liền lập tức khôi phục thành Hàn Thông bộ dáng. Bàn tử hoảng sợ nói, ngươi là Hàn Thông? Trương Hạo cười nói, xem ra ngươi đã thành công kết đan, còn bị đề thăng làm nội môn trưởng lão. Bàn tử tiến lên kéo lại Trương Hạo, ngươi thật sự là Hàn Thông, ngươi theo Tiên Vương triều trở về. Trương Hạo thấp giọng nói, ta 10 năm trước liền bị trưởng giáo mang về, chỉ là. Bàn tử liền nói ra, khó trách 10 năm trước trưởng giáo không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào một nguyên tháp, nguyên lai là bởi vì ngươi. Bàn tử rõ ràng là hiểu sai, Trương Hạo không muốn đối với cái này nói thêm cái gì. Trương Hạo hỏi, Lý Kha gần đây còn tốt? Chương 136, Kim Đan kỳ người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà mập mạp trả lời, từ ngươi sau khi đi, ta vẫn an qua Lý Kha mấy lần, tại Phạm Nhân thành trấn bên trong, nàng sinh hoạt rất tốt. Nói xong, mập mạp nhớ tới cái gì, nói bổ sung, ngươi còn nhớ rõ cái kia gọi Tôn Nhạc đệ tử sao? Hắn cùng Lý Kha kết thành đạo lữ, ta đi vì bọn họ làm chứng kiến. Tôn Nhạc? Trương Hạo ngẫm lại, không có một chút ấn tượng. Trương Hạo lại hỏi, ngươi cảm thấy Tôn Nhạc như thế nào? Mập mạp cười nói, ngươi đang lo lắng Lý Kha sẽ bị Tôn Nhạc khi dễ. Yên tâm, ta một mực tại chiếu nhìn xem Lý Kha, sẽ không để cho nàng thụ khi dễ. Dù sao nàng cũng là ta nhìn xem lớn lên. Trương Hạo gật đầu, như thế tự mình cũng không cần lo lắng Lý Kha. Ngươi còn ở tại trước đó tiểu viện? Trương Hạo đột nhiên hỏi. Trương Hạo nghĩ đến lần này rời đi Đan Đỉnh Tông vừa vặn thuận tiện mang đi viên kia Thăng Tiên Lệnh, bởi vì tiên môn đóng lại về sau, Thăng Tiên Lệnh đối cái khác tu sĩ đã không có dùng, sẽ không lại trêu chọc đến nguy hiểm gì. Ta lười nhắc đổi địa phương, cũng ở nhiều năm như vậy, ít nhiều có chút tình cảm. Mập mạp cười cười. Trương Hạo vỗ mập mạp đầu vai, đi, ta có chút muốn ăn ngươi thịt hầm. Ta liền biết rõ ngươi quên không thịt hầm hương vị. Ta nói với ngươi a, những năm này ta lại thử nghiệm cải tiến thịt hầm phối phương, gia nhập. Mập mạp nói tới thịt hầm đến, thao thao bất tuyệt, có thể thấy được hắn là ăn, rất là tiếp theo fan công phu. Đi vào tiểu viện, Trương Hạo phát hiện so với mình trong tưởng tượng sạch sẽ rất nhiều. Mập mạp đi vào phòng bếp đi làm việc lấy thịt hầm, Trương Hạo liền tới đến sau phòng đào ra Thăng Tiên Lệnh. Có thịt lại có thể không rượu, Trương Hạo cùng mập mạp gặm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, nói đến riêng phần mình sự tình. Trương Hạo nguyên bản định lưu lại mấy ngày liền đi, thế nhưng là mập mạp quá nhiệt tình, bất chi bất giác liền ngốc hơn nửa tháng. Liền đem Đào Yêu chờ đến. Thập sư đệ hảo hảo khoái hoạt, xem ra là không muốn trở về. Đào Yêu mở miệng trêu ghẹo nói. Trương Hạo cười cười, tiểu sư tỷ làm sao tới? Đào Yêu trả lời, là sư tôn mệnh ta đến đây, nói là 10 năm kỳ hạn đến. Đa tạ sư tôn quan tâm, ta cái này theo cựu sư tỷ trở về. Nói xong, Trương Hạo hướng mập mạp cáo biệt một tiếng. Sau đó, Đào Yêu mang theo Trương Hạo ngự kiếm phi hành trở về rừng đảo. Đáng tiếc không khéo, tiên sứ cùng các sinh cũng ra ngoài. Đào Yêu nói ra, sư tôn cùng bát sư huynh hẳn là đi đóng giữ Nam Tiên Thành, để phòng tính hải các tiến đánh tới. Sư tôn cùng bát sư huynh có thể bị nguy hiểm hay không? Trương Hạo lo lắng hỏi. Đào Yêu lắc đầu, sư tôn cùng bát sư huynh không có nguy hiểm, chỉ là Nam Tiên Thành rất khó thủ được. Trương Hạo trong lòng thầm đủ nói, chỉ cần sư tôn cùng bát sư huynh không có nguy hiểm liền tốt, về phần Nam Tiên Thành bỏ liền bỏ đi. Kia thập sư đệ lưu tại trong rừng đào tiếp tục tu luyện, ta cũng muốn chạy tới Nam Tiên Thành đi xem một chút tình huống. Đào Yêu còn nói thêm. Đào Yêu sau khi đi, Trương Hạo tiếp tục tu luyện hồn linh cùng thần linh. 7 tháng về sau, Trương Hạo tiên linh rốt cục trưởng thành hoàn toàn, tiêu chí lấy Trương Hạo đột phá đến kim đan kỳ. Trương Hạo thở ra một hơi, tiếp xuống chính là kim đan sơ kỳ tu luyện. Kim đan sơ kỳ lại được xưng làm khai khiếu, ngưng tụ một tia linh lực là tiên linh khai khiếu. Đồng dạng tu sĩ đều là lấy trúc cơ hậu kỳ thất chuyển chân đan đến kết đan, luyện chế mà thành trên kim đan có 7 đạo kim văn, cho nên tại kim đan sơ kỳ muốn vì tiên linh mở ra thất khiếu. Mà Trương Hạo lấy trúc cơ viên mãn 18 chuyển chân đan đến kết đan, luyện chế mà thành trên kim đan có 18 đạo kim văn, cho nên tại kim đan sơ kỳ muốn vì tiên linh mở ra 18 khiếu. Tự nhiên mà vậy, Trương Hạo liền muốn so đồng dạng tu sĩ nhiều ngưng tụ ra mấy lần linh lực mở ra khiếu. Trương Hạo cười khổ một tiếng, như vậy đều là tự tìm. Cầm chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, Trương Hạo tiến về Triều Tiên cung tụ linh đàn chuẩn bị bế quan khổ tu. Lần này, Trương Hạo không cần thanh toán mỗi ngày 7000 khối linh thạch. Ngồi xếp bằng tại tụ linh đàn tầng thứ 7, Trương Hạo hấp thụ tiên linh đại trận tụ đến quần quần linh khí tu luyện tạo ra ra một tia Hạo Thiên linh lực. Chỉ thấy kim đan hấp thu tất cả Hạo Thiên linh lực, ngưng tụ đến kim văn phía trên, kim văn tản mát ra càng thêm sáng tỏ kim quang. Theo những năm này tiên chỉ lĩnh ngộ tiểu đạo pháp thuật đến luyện chế vạn pháp chi thần, Trương Hạo hiện tại mỗi ngày có thể luyện hóa tạo ra 4.465 tia Hạo Thiên linh lực. Trương Hạo dùng gần thời gian 5 năm, ngưng tụ 768 vạn tia Hạo Thiên linh lực, mới khiến cho một đạo kim văn thoát ly kim đan, vùi đầu vào tiên linh bên trong, trở thành tiên linh đệ nhất khiếu huyệt. Nhìn xem tiên linh đệ nhất khiếu huyệt, Trương Hạo thở dài một tiếng, có thể nghĩ, tự mình phải dùng 80 mấy năm mới có thể vì tiên linh mở ra 18 đạo khiếu huyệt, đột phá đến kim đan trung kỳ. Kiềm chế lại sao động cảm xúc, Trương Hạo tiếp lấy tu luyện. Một ngày này, Cát Sinh đột nhiên xuất hiện tại Trương Hạo trước mặt, thập sư đệ thật là làm cho ta dễ tìm a. Trương Hạo kinh hỉ nói, bát sư minh trở về. Cát Sinh gật đầu, sư tôn để cho ta tìm ngươi trở về. Sư tôn tìm ta có chuyện gì không? Trương Hạo liền hỏi. Cát Sinh đưa tay điểm tại Trương Hạo cái trán, vì ngươi kích phát đạo này sắc lệnh. Kích phát sắc lệnh. Trương Hạo nghi hoặc nhìn về phía Cát Sinh. Cát Sinh cười cười, bởi vì kích phát nói sắc lệnh về sau, sẽ cho ngươi mang đến không tưởng được chỗ tốt. Còn có chỗ tốt. Trương Hạo bị gây nên hiếu kỳ. Cát Sinh thấp giọng nói, đương nhiên là có thể giúp ngươi tại trên việc tu luyện. Cát Sinh thanh âm càng ngày càng thấp, Trương Hạo không khỏi ghé đầu tới nghe. Thế nhưng là Cát Sinh nói đến một nửa đột nhiên không nói, ngươi chờ một hồi mà liền biết rõ. Trương Hạo hiểu được, Cát Sinh là đang đùa bỡn chính mình. Đi thôi. Sư tôn chờ nhóm chúng ta thời gian thật dài. Không đợi Trương Hạo tức giận, Cát Sinh lôi kéo Trương Hạo ngự kiếm bay đến không trung. Trở lại trong rừng đào, Cát Sinh né tránh Trương Hạo, bước nhanh đi ở phía trước. Tiến vào nhà gỗ, Trương Hạo hành lễ nói, sư tôn, ngài rốt cục trở về. Tiên sứ nhìn xem Trương Hạo, vui mừng nói, rất tốt, chính ngươi đã tu luyện ra một đạo khiếu huyệt. Trương Hạo trả lời, đồ mà tại trên việc tu luyện không dám có chút lười biếng. Tiên sứ đi đến Trương Hạo trước mặt, đánh giá Trương Hạo trên trán đạo phù văn kia, chậm rãi nhíu mày. Trương Hạo khẩn trương hỏi, sư tôn, kích phát sắc lệnh có vấn đề gì? Tiên sứ trầm giọng nói, sắc lệnh cùng thiên phạt dây dưa đến cùng một chỗ, khó mà tách ra. Vị sư lo lắng vì ngươi kích phát sắc lệnh đồng thời sẽ khiến thiên phạt hạ xuống thiên kiếp. Hạ xuống thiên kiếp. Trương Hạo lên tiếng kinh hô. Đối với thiên kiếp, Trương Hạo gặp qua nhiều lần, hơn nữa còn tự mình trải qua một lần, phi thường kiêng kỵ. Cát Sinh gấp giọng nói, có hay không biện pháp tránh đi thiên kiếp? Tiên sứ lắc đầu, không cách nào tránh đi. Trương Hạo thấp giọng nói, vậy cũng không cần kích phát sắc lệnh. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Tiên sứ nhắc nhở, kích phát sắc lệnh sau có thể cực lớn tăng tốc ngươi tốc độ tu luyện, giúp ngươi mau chóng hoàn thành kim đan kỳ tu luyện, để ngươi có thời gian đi đột phá nguyên anh kỳ. Ta đương nhiên nghĩ kích phát sắc lệnh, thế nhưng là ngài không phải là không có biện pháp tránh đi thiên kiếp mà. Trương Hạo liền trả lời. Chương 137, độ kiếp người đăng, như ý cơ đen vô tà đã không cách nào tránh đi, vậy cũng không cần lại tránh, vượt qua thiên kiếp là được. Đào Yêu Chen miệng nói, hiện nhóm không nếu muốn như thế nào giúp thập sư đệ đến vượt qua thiên kiếp. Thập sư đệ tu vi quá thấp, muốn vượt qua thiên kiếp chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Cát Sinh cao mày nói, thế nhưng là dù cho chúng ta đem tiên khí đều cấp cho thập sư đệ cũng không phát huy ra tiên khí bao tuổi rồi bí lực, hoàn toàn muốn dựa vào khí linh, cái này biến thành khí linh đến độ kiếp. Tiên sứ trầm giọng nói, khí linh từ thiên địa tạo hóa thai nghén mà ra, bị thiên địa chỗ ước thúc, là không cách nào vượt qua thiên kiếp, còn muốn nghĩ biện pháp khác. Trương Hạo ngược lại là nghĩ đến biện pháp đến vượt qua thiên kiếp, sư tôn có thể thấy được qua kim sắc phù lục. Địa sát thiên ma lần kia, Trương Hạo chính là dựa vào theo thiên ma tông truyền pháp các đạt được kim sắc phù lục chịu được được. Kim sắc phù lục. Tiên sứ trả lời, đây chính là tiên phù, bình thường tán tiên đều có thể vẽ ra, chỉ có chân tiên mới có thể. Nói xong, tiên sứ kịp phản ứng, sử dụng tiên phù thật là tốt biện pháp. Thế nhưng là, Cát Sinh, Đào Yêu cùng Trương Hạo đều nhìn về tiên sứ, gặp tiên sứ một mặt khó xử. Vi sư vẽ không ra tiên phù. Tiên sứ thấp giọng nói. Trương Hạo liền nói ra, không bằng ta đi tìm điện hạ hỗ trợ. Tiên sứ lắc đầu, điện hạ tu hành chính là quỷ đạo, là vẽ không ra tiên phù, mà lại phổ thông tiên phù cũng vô pháp vượt qua thiên kiếp. Tiên sứ do dự một chút, thôi được, vi sư đến Đan đỉnh tông đi một chuyến đi. Trương Hạo minh bạch, tiên sứ đây là đi mời cầu đan thần tử, nếu không vẫn là đệ tử đi thôi. Trương Hạo lập tức nói. Xem ở quy khư chi địa trong chuyện này, Trương Hạo cho rằng đan thần tử sẽ giúp chính mình vẽ một đạo tiên phù. Ta đi ngươi đi đều là, đan thần tử muốn giúp ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi, nếu như không muốn giúp ngươi, ngươi cùng ta cùng đi cũng vô dụng. Tiên sứ liền nói. Trương Hạo nói cảm tạ, vậy làm phiền sư tôn. Tiên sứ liền biến mất bóng dáng. Đào Yêu lúc này mỉm cười nói, ta phát hiện thập sư đệ tu vi không cao, phiền phức cũng không phải ít, mà lại đều là đại phiền toái. Trương Hạo mở ra tay, ta xưa nay không muốn gây phiền toái, thế nhưng phiền phức luôn luôn tìm tới ta. Đúng vậy a, đều là phiền phức tìm tới thập sư đệ. Đào Yêu cười nói, ta an vị chờ thập sư đệ như thế nào giải quyết những phiền toái này. Trương Hạo không có để ý lời này, biết Đào Yêu đang trêu ghẹo chính mình. Cát Sinh nhìn về phía Trương Hạo, trấn an nói, thập sư đệ không cần lo lắng quá mức, có tiên phù về sau, lại thêm ta tiêu luyện cổ kiếm nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Bát sư huynh tiêu luyện cổ kiếm chỉ là hạ phẩm tiên khí, vẫn là dùng ta thượng phẩm tiên khí càn khôn linh lung đi. Đào Yêu liền nói, cảm ơn bát sư huynh cùng cựu sư tỷ hảo ý. Trương Hạo nói ra, đến lúc đó nghe sư tôn an bài đi. Tiên sứ chuyến đi này chính là 7-8 ngày, Trương Hạo các loại đều có chút sốt ruột. Tiên sứ cầm một đạo kim sắc phù lục xuất hiện tại trong nhà gỗ, Cát Sinh, Đào Yêu cùng Trương Hạo lần đầu tiên đều nhìn về kim sắc phù lục. Đào Yêu thấp giọng nói, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy tiên phù. Cát Sinh cũng nói ra, đây là ta lần thứ hai nhìn thấy tiên phù. Tiên sứ đem tiên phù đưa cho Cát Sinh, nhân giới có thể vẽ ra tiên phù tu sĩ vốn là ít, mà lại tiên phù cũng không phải dễ dàng như vậy vẽ thành, cho nên tiên phù tự nhiên là không thấy nhiều. Cát Sinh cùng Đào Yêu đánh giá đạo tiên phù này, hiếu kỳ không thôi. Trương Hạo chưa có vây đi qua, vừa rồi nhìn một chút, căn bản xem không hiểu. Mặc dù có tiên phù, nhưng là để phòng vạn nhất, vẫn là phải chuẩn bị độ kiếp muốn dùng trận pháp, tiên khí cùng đang lượng. Tiên sứ nghĩ một hồi, vi sư tiên khí chủ sắp phạt, không quen phòng ngự, ngươi mượn dùng Đào Yêu càn khôn linh lung đi. Đào Yêu cười xuất ra càn khôn linh lung, phát ra êm hai tiếng leng keng, ta liền biết khẳng định phải dùng ta thượng phẩm tiên khí. Tiên sứ lại nói ra, liệu thương đang lượng, vi sư nơi này liền có, chính là bố trí trận pháp, phải hướng trưởng giáo cho người mượn. Nhưng trưởng giáo phái người vì chính mình bố trí trận pháp, Trương Hạo cũng không dám dùng. Trương Hạo đội bằng nói, đồ nhi chính mình đến bố trí trận pháp là được, không cần phải đi tìm trưởng giáo. Tiên sứ trầm giọng nói, độ kiếp muốn bố trí thế nhưng là mấy chục vạn khối linh thạch đại trận, mà không phải những cái kia chỉ dùng mấy trăm, mấy ngàn khối linh thạch tiểu trận. Trương Hạo trả lời, đồ nhi từng lĩnh ngộ qua tiêu giao tán nhân 3000 trận pháp chân giải, tự nhiên có thể bố trí đại trận. Tiên sứ sững sờ một chút, vi sư ngược lại là kém chút quên điểm ấy. Lần trước lao ma đầu liên tiếp nói ra nhiều như vậy chủng công pháp và pháp thuật, tiên sứ nghe vào trong thai cũng chưa có lưu ý nhiều. 3000 trận pháp chân giải. Đào Yêu kinh ngạc nói, chính là ngũ sư tỷ nhắc tới qua 3000 trận pháp chân giải. Tiên sứ gật đầu, là Chu Nam vẫn muốn đạt được 3000 trận pháp chân giải. Đào Yêu tiến lên kéo lại Trương Hạo, nguyên lai 3000 trận pháp chân giải tại thập sư đệ nơi này, làm hại ngũ sư tỷ tìm trên trăm năm. Nghe Đào Yêu cùng tiên sứ lời nói này, Trương Hạo mới phát hiện 3000 trận pháp chân giải như thế bất phàm. Cát Sinh liền hỏi, Thiên Ma Tông tại Hoang Nguyên sử dụng xuất trận pháp cự nhân là thập sư đệ bố trí đi ra. Lời này vừa nói ra, Đào Yêu cùng tiên sứ đều ghé mắt nhìn về phía Trương Hạo. Trận pháp cự nhân kia ba mũi tên, rung động tất cả tu sĩ. Trương Hạo lắc đầu, ta có thể bố trí không ra dạng này trận pháp. Đây là Vương trưởng lão tổng thể đại trận. Tổng thể đại trận? Tiên sứ hiếu kỳ hỏi, tổng thể đại trận là một loại gì trận pháp? Ta cũng không biết. Trương Hạo lựa chọn dấu diếm, bởi vì tổng thể đại trận khái niệm hay là hắn nói bậy đi ra. Chỉ là ai có thể nghĩ thật bị Vương trưởng lão nghiên cứu ra được. Tiên sứ hướng Đào Yêu nói ra, ngươi mang theo Trương Hạo đi bố trí phòng ngự đại trận, ta cùng Cát Sinh theo sau đi qua. Đào Yêu liền dẫn Trương Hạo rời đi tiên vương triều, đi vào một mảnh thảo nguyên phía trên. Chỉ thấy thảo nguyên trung ương có rất lớn một khối diện tích bị thiên kiếp vây quanh qua. Đào Yêu thở dài nói, thất sư minh chính là ở chỗ này độ kiếp thất bại. Trương Hạo không biết nên an ủi ra sao Đào Yêu, lặng lặng đuổi tiếp nàng. Theo sau, Đào Yêu xuất ra túi trữ vật, đổ ra đầy đất linh thạch, đây đều là ngũ sư tỷ không kịp sử dụng, vừa vặn lưu cho ngươi. Trương Hạo hỏi, còn có bao nhiêu khối linh thạch? Đào Yêu trả lời, đại khái 50 mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch đi. 50 mấy vạn khối, Trương Hạo nghĩ đến muốn bố trí một tòa cái dạng gì phòng ngự đại trận. Loại bỏ lấy 3000 trận pháp chân giải bên trong tất cả đại trận, Trương Hạo rất nhanh có lựa chọn, quyết định bố trí Huyền Vũ đại trận. Thế nhưng là muốn bố trí Huyền Vũ đại trận, cần đánh ra 300 vạn nói thủ ấn, tiêu hao 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch, không phải 1 năm 2 năm có thể hoàn thành. Trương Hạo cầm qua từng khối linh thạch bận bịu xanh biết bắt đầu. Dùng thời gian 6 năm, Trương Hạo mới đưa Huyền Vũ đại trận bố trí hoàn thành. Cho nên Trương Hạo rất là hoài niệm 9 tầng trận tháp. Tiên sứ cùng Cát Sinh chạy tới, vì Trương Hạo độ kiếp làm cuối cùng chuẩn bị. Tiên sứ đem tiên phù đưa cho Trương Hạo, cái này tiên phù là đan thần tử đặc biệt vì ngươi vẽ. Chỉ cần một đạo thủ ấn liền có thể kích phát. Tiên sứ đem đạo này thủ ấn dạy cho Trương Hạo, nhường Trương Hạo lặp đi lặp lại luyện tập nhiều lần. Đào Yêu xuất ra càn khôn linh lung, ta đã bàn giao khí linh, nó sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Đây là một hạt niết bàn đan, là vì sư chữa thương còn lại, là sử dụng phượng huyết tiên dược luyện chế mà thành. Tiên sứ móc ra một cái bình ngọc. Cát Sinh nói ra, sư minh không có gì tốt giúp ngươi, liền chúc ngươi độ kiếp thành công. Trương Hạo không người thi lễ, cảm ơn sư tôn, cảm ơn bát sư minh, cảm ơn cựu sư tỷ. Tiên sứ đỡ dậy Trương Hạo, như thế, vi sư liền giúp ngươi kích phát sắc lệnh. Tiên sứ đưa tay điểm tại Trương Hạo cái chán phủ văn bên trên, vô tận tiên lực chuyển vào đi, dùng một loại nào đó huyền diệu kích ra trong đó sắc lệnh. Sắc lệnh lóe ra kim quang, giống như là tại hướng lên trời chiều cáo lấy cái gì. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen quay cuồng, tiếng sấm ầm ầm, thiên kiếp đánh đến nơi. Sắc lệnh bị kích phát, tiên sứ mang theo Cát Sinh cùng Đào Yêu lập tức bước ra rời đi, miễn cho bị thiên kiếp tác động đến. Trương Hạo cảm giác sắc lệnh vì chính mình mở ra cái gì, lại không kịp nghĩ nhiều, bởi vì một đạo tử sắc thiểm điện ầm vang đánh xuống. Trương Hạo vội vàng đã xuất thủ ấn sử dụng tiên phủ. Tiên phủ bên trong bay ra một cái cự long, đón đầu há mồm nuốt vào tử sắc thiểm điện. Cự long xoay quanh tại Trương Hạo trên không, nhìn về phía tầng mây gầm thét một tiếng. Đối mặt cự long khiêu khích, thiên kiếp tựa hồ phẫn nộ. Trong chốc lát, rơi xuống ngàn vạn đạo tử sắc thiểm điện bổ về phía cự long. Tiên sứ mãnh liệt tiến lên một bước, nhìn về phía cự long. Đào Yêu kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Cát Sinh lẩm bẩm nói, đây cũng không phải là tầm thường thiên kiếp, đây là thiên phạt. Cự long một ngụm nuốt không nổi nhiều như vậy tử sắc thiểm điện, chỉ có thể liều mạng lấy chuẩn bị tiếp tục chống đỡ. Trương Hạo nhìn thấy tử sắc thiểm điện luyện thành một mảnh, oanh kích lấy toàn bộ cự long. Trương Hạo run lên trong lòng, phát động Huyền Vũ đại trận, chỉ thấy một cái bảng đại Huyền Vũ nổi lên, chống đi tới, giúp đỡ cự long chia sẻ một bộ phận tử sắc thiểm điện. Đồng thời, càn khôn linh lung bay ra, một nhỏ một lớn hai cái chung nhỏ bao lại Trương Hạo. Chương 138, điện hạ hỏi thăm người đăng, như ý cơ đen vô tà Trương Hạo trên không lập tức hóa thành một mảnh tử sắc thiểm điện hải dương, bao trùm hướng Huyền Vũ cùng cự long. Huyền Vũ y mắng gầm rú, dồn sức đụng hướng tử sát thiểm điện, tuyệt không là khí thế. Cự Long ngẩng đầu xoay quanh, đứng bước đi lên, mở miệng nuốt vào đạo đạo tử sát thiểm điện. Chỉ thấy ngàn vạn đạo tử sát thiểm điện bên trong ngưng tụ ra cuồng bạo lôi linh. Lôi linh cuốn sạch lấy tử sát thiểm điện một trường vô hướng Huyền Vũ. Âm vang một tiếng, Huyền Vũ bị một trường này đập nát. Cự Long phi thân lên, du tẩu tại tử sát thiểm điện bên trong, truy kích lấy lôi linh. Lôi linh đối diện mà lên, cùng Cự Long chiến đấu cùng một chỗ. Trương Hạo khẩn trương nhìn qua, hy vọng Cự Long có thể chiến thắng. Đào Yêu nhìn về phía Cát Sinh, lại hỏi, nhóm chúng ta có hay không muốn đi qua giúp thập sư đệ một cái? Cát Sinh lắc đầu, chúng ta đi tiến vào thiên kiếp bên trong, liền sẽ bị thiên kiếp tác động đến lúc đó liền úp còn không mang nổi mình úp, căn bản giúp không lên thập sư đệ. Tiên sứ trầm giọng nói, vậy thì không phải là trợ giúp Trương Hạo, mà là hại Trương Hạo. Thế nhưng là ta xem Cự Long dần dần muốn thua. Đào Yêu thấp giọng nói, nếu như thập sư đệ bị thiên kiếp đánh sát, lại không là ta hại hắn. Hắn muốn là không muốn kích phát sắc lệnh. Tiên sứ thở dài một tiếng, là vì sư cân nhắc không chu toàn, xem thường thiên phạt, cũng không hoàn toàn là người sai. Trương Hạo cũng nhìn ra Cự Long bại thế, trong lòng khẩn trương chậm rãi biến thành sợ hãi. Lôi Linh vung vẩy tử sát tiềm điện, tay không đem Cự Long xé rách thành vài đoạn. Sau đó, Lôi Linh hướng về Càn Khôn Linh Lung tiến lên. Sư tôn. Đào Yêu hô to một tiếng. Đào Yêu biết rõ, tự mình tiên khí là ngăn không được Lôi Linh. Lúc này, điện hạ xuất hiện, đưa tay ném ra kỳ thạch. Lôi Linh quay người nhìn về phía kỳ thạch, nhận ra kỳ thạch, liên tiếp lui về phía sau. Kỳ thạch bên trong phát ra một cỗ to lớn hấp lực, trong nháy mắt đem Lôi Linh hấp thu. Kỳ thạch lại bay về phía không trung, đem đẩy trời mây đen xua tan. Trương Hạo nhìn thấy kỳ thạch, minh bạch điện hạ tới, tự mình có thể cứu. Điện hạ thu hồi kỳ thạch, hướng về phía tiên sứ tức giận nói, ngươi làm sao dám vì hắn kích phát sắc lệnh? Không biết rõ sẽ dẫn tới thiên phạt sao? Tiên sứ trả lời, ta hướng đan thần tử cầu đến tiên phủ, làm tốt vượt qua thiên phạt chuẩn bị. Đây chính là ngươi chuẩn bị. Điện hạ lại hỏi, ngươi rõ ràng cái gì là thiên phạt sao? Vẫn là ngươi coi thiên phạt là thành thiên kiếp. Tiên sứ nói không ra lời, hắn thật là thiên phạt xem như thiên kiếp. Dù sao thiên phạt chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong, đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Trương Hạo vui vẻ chạy tới, lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Trương Hạo đi qua hướng điện hạ cung thân thi lễ, đa tạ điện hạ giúp ta vượt qua thiên kiếp. Điện hạ hừ một tiếng, quả nhiên là coi thiên phạt là thành thiên kiếp. Trương Hạo nghi hoặc, điện hạ là tại đối với người nào tức giận? Trương Hạo cầm qua niết bàn đan đưa cho tiên sứ, lại đem Càn Khôn Linh Lung còn cho Đào Yêu, mới chú ý tới Cát Sinh cho mình mấy mắt. Trương Hạo nhìn về phía Cát Sinh, không minh bạch Cát Sinh muốn nói cho tự mình cái gì. Điện hạ nói ra, ta tìm Trương Hạo có việc, các ngươi cũng tán đi. Tiên sứ cáo từ một tiếng, mang theo Cát Sinh cùng Đào Yêu biến mất. Không biết điện hạ tìm ta có chuyện gì. Trương Hạo đi đến điện hạ trước mặt. Điện hạ trực tiếp hỏi, 10 năm trước đan thần tử để ngươi làm chuyện gì? Trương Hạo vốn cho là tiên sứ biết hỏi thăm chính mình cái này vấn đề, thế nhưng là sau khi trở về tiên sứ một câu cũng không có hỏi nhiều, giống như là đang cố ý né tránh vấn đề này. Bởi vậy, Trương Hạo nhìn ra đan thần tử để cho mình làm ra sự tình cũng không đơn giản. Cho nên giờ phút này Trương Hạo không biết nên trả lời như thế nào điện hạ. Điện hạ nghĩ biết rõ cái gì? Trương Hạo hỏi ngược lại. Điện hạ nhìn xem Trương Hạo, ta cái gì cũng không biết rõ, cho nên muốn ngươi đến nói cho ta. Trương Hạo cau mày một cái, chuyện này cũng không tốt nói. Một phe là đan thần tử, một phe là điện hạ, Trương Hạo hai phe khó xử, là thật khó mà nói. Điện hạ nghe ra lời nói bên trong ý tứ, không tiếp tục ép hỏi, xuất ra gương đồng chiếu hướng Trương Hạo. Gương đồng từ trên xuống dưới, soi sáng ra Trương Hạo thể nội tất cả thứ đồ vật, bao quát trong túi chứa vật thứ đồ vật. Soi sáng ra Trương Hạo trong ngực thăng tiên lệnh, điện hạ sững sờ một cái, nhưng không có nhiều lời. Soi sáng ra cố kia thi cốt lúc, điện hạ khiếp sợ không thôi. Ngươi là thế nào đạt được yêu thần thi cốt? Điện hạ kêu to hỏi. Yêu thần thi cốt là cái gì? Trương Hạo còn không có kịp phản ứng, điện hạ liền nói ra, xuất ra ngươi trong túi chứa vật thi cốt. Trương Hạo theo trong túi chứa vật đem thi cốt đổ ra, nghi hoặc đây là yêu thần thi cốt. Điện hạ vây quanh thi cốt dò xét tầm vài vòng, xác định đây chính là yêu thần thi cốt. Ngươi là thế nào đạt được nó? Điện hạ lại hỏi. Trương Hạo khổ sở nói, điện hạ nếu quả thật nghĩ biết rõ, có thể đi hỏi thăm đan thần tử. Mặc dù không có trả lời, nhưng là Trương Hạo cho thấy cố này thi cốt cùng đan thần tử có quan hệ. Điện hạ đưa tay sờ về phía xương đầu lên hai đạo đồng ấn, suy tư một hồi. Nơi này là không phải cắm một thanh búa đá. Điện hạ nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo yên lặng gật đầu. Điện hạ liền lật tay xuất ra một cái tàn phá mai rùa, đan thần tử có phải hay không cũng có một khối đồng dạng mai rùa. Trương Hạo nhìn xem mai rùa, lại gật gật đầu. Điện hạ giật mình nói, cuối cùng lại bị đan thần tử cướp được, khó trách hắn có thể đột phá chân tiên cảnh giới. Trương Hạo lại nhìn xem mai rùa, kinh ngạc cái này mai rùa cùng đột phá chân tiên cảnh giới có quan hệ. Người đem yêu thần thi cốt đưa ta như thế nào? Điện hạ bỗng nhiên nói. Trương Hạo do dự một cái, liền điện hạ cũng mở miệng yêu cầu, nói rõ cái này yêu thần thi cốt không giống, vậy thì đưa cho điện hạ, làm ta đối điện hạ ân cứu mạng báo đáp. Điện hạ cười cười, ngươi quả nhiên so ngươi sư tôn có tự mình hiểu lấy. Cái này yêu thần thi cốt cũng không phải ngươi có thể có được. Nói, điện hạ phất tay lấy đi yêu thần thi cốt. Nhân cơ hội này, Trương Hạo lập tức hỏi, ta ở bộ này thi cốt phía dưới phát hiện một vũng đầm nước nhỏ, từ nhỏ trong đầm nước vớt ra một quả tinh khiết trong suốt hạt châu này vậy mà có thể để thăng tiên căn phẩm chất. Ta muốn thỉnh giáo điện hạ, đây là một quả cái gì hạt châu? Điện hạ hiếu kỳ nhìn về phía Trương Hạo thể nội tiên căn, quả nhiên là tăng lên rất nhiều, ngẫm lại liền biết rõ hạt châu này là cái gì. Ngươi đem chọn sự kiện ngọn nguồn nói cho ta, ta liền trả lời ngươi vấn đề này. Điện hạ nhắc nhở nói, ngươi không cần nghĩ lấy đi thỉnh giáo ngươi sư tôn, hắn liền thiên phạt cũng trị không rõ ràng, thì càng không cần phải nói cái quả hạt châu này. Đã điện hạ đã đoán được búa đá cùng mai rùa, Trương Hạo cảm thấy không có cái gì tốt giấu giếm. Trương Hạo liền từ đầu đến đuôi nói tỉ mỉ một lần. Điện hạ sau khi nghe xong liền nói ra, khó trách ngày đó Đan Thần Tử sẽ đem Thăng Tiên lệnh ném hồi trở lại tiên môn, nguyên lai hắn chủ yếu mục không phải hướng tiên giới khiêu khích, mà là tại cố ý tránh ngại, cho thấy chuyện xảy ra sau không có quan hệ gì với mình. Mà vụng trộm lại cất giấu một cái khác mai Thăng Tiên lệnh, dùng để ngươi tiến vào quy khư chi địa. Trương Hạo sững sờ, tựa hồ thật đúng là giống điện hạ nói tới dạng này, Đan Thần Tử bên ngoài một bộ, vụng trộm lại một bộ. Ngươi có biết vạn năm trước đó Tiên Vương triều vì sao muốn đại chiến Hạo Tiên Tông? Điện hạ đột nhiên hỏi. Trương Hạo lắc đầu, đây cũng là hắn cho tới nay muốn biết rõ. Điện hạ nói ra, là vì tranh đoạt Đan Thần Tử trong tay khối kia mai rùa. Trương Hạo hiếu kỳ nói, khối này mai rùa là cái gì? Điện hạ trầm giọng nói, chờ ngươi ngày đó trở thành chân tiên mới có tư cách biết rõ, cũng mới lại thực lực đi tranh đoạt. Tốt ta, Trương Hạo không hỏi, miễn cho bị nhử. Điện hạ lại nói ra, về sau tiên giới ham khối này mai rùa phái tiên sứ hạ phàm, cũng chính là ngươi sư tôn, muốn mượn nhờ Tiên Vương triều đến đoạt đến mai rùa, đáng tiếc căn bản không phải Hạo Tiên Tông đối thủ. Kia Hạo Tiên Tông làm sao bại? Trương Hạo nhịn không được hỏi. Điện hạ đưa tay chỉ trên trời, đương nhiên là tiên giới sau lưng lại xuất thủ. Trương Hạo nghi hoặc, đã tiên giới mấy lần xuất thủ, cú mai rùa làm sao còn rơi xuống Đan Thần Tử trong tay? Điện hạ lắc đầu, ta cũng rất nhớ biết rõ Đan Thần Tử là thế nào theo tiên giới dưới mí mắt đạt được mai rùa. Nói xong, điện hạ dặn dò, chuyện này tốt nhất đừng nói cho ngươi sư tôn, miễn cho rước lấy một đống lớn phiền phức. Trương Hạo gật đầu, có lẽ tiên sứ đã đoán được. Ngươi hỏi ta hạt châu kia gọi là Hải Nhãn, chỉ tồn tại ở quy khư chi địa bên trong, là trong truyền thuyết tiên vật. Điện hạ trả lời. Hải Nhãn? Trương Hạo truy vấn, thật chỉ tồn tại ở quy khư chi địa bên trong? Có thể hay không tại cái khác địa phương tìm tới? Ngươi là nghĩ lại tìm mấy quả Hải Nhãn đến để thăng tiên căn? Điện hạ thản nhiên nói, đáng tiếc nó thật chỉ có thể ở quy khư chi địa bên trong tìm tới. Trương Hạo thở dài một hơi, ta tìm lượt quy khư chi địa cũng không có tìm được viên thứ hai. Điện hạ liền nói ra, Tây Hải có quy khư chi địa, chẳng lẽ Đông Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải liền không có quy khư chi địa? Ngươi có thể lại đến Nam Hải quy khư chi địa tìm xem. Tại sao muốn đến Nam Hải quy khư chi địa đi tìm, mà không phải đi Đông Hải cùng Bắc Hải? Trương Hạo liền hỏi. Điện hạ trả lời, bởi vì Đông Hải cùng Bắc Hải quy khư chi địa đã bị đi tìm. Vậy ta muốn làm sao mới có thể tìm được Nam Hải quy khư chi địa? Trương Hạo truy vấn. Chương 139, gấp rút tu luyện người đăng, như ý cơ đen vô tà. Điện hạ trả lời, Nam Hải quy khư chi địa chỗ ghi chép tại một mảnh khắc quy giáp phía trên, cho nên ngươi đầu tiên muốn tìm tới một mảnh khắc quy giáp. Còn có quy giáp? Đến cùng có vài miếng quy giáp? Trương Hạo không khỏi hỏi. Hết thảy có 4 mảnh quy giáp, một mảnh bị tiên giới đạt được, một mảnh trong tay ta, một mảnh tại Đan Thần Tử chỗ đó, còn thừa lại cuối cùng một mảnh. Điện hạ cười nói, dù cho thật bị ngươi tìm tới cuối cùng này một mảnh, ngươi tu vi quá thấp, cũng vô pháp cảm giác được quy giáp lên tin tức. Trương Hạo thầm nói, vậy ngài còn không bằng không nói cho ta. Điện hạ liền nói ra, là ngươi một mực tại hỏi ta tốt ta. Trừ quy giáp bên ngoài, có hay không những biện pháp khác? Trương Hạo lại hỏi. Điện hạ nghĩ một hồi, ngươi có thể đi nghe Hải Các nhìn xem, bọn hắn cho tới nay đều đang tìm quy khư chi địa, tìm khắp tìm mấy vạn năm, hẳn là có một ít mặt mày. Nghe Hải Các? Trương Hạo nhíu mày, bọn hắn làm sao lại đem tìm kiếm mấy vạn năm thu hoạch tiết lộ cho ta? Điện hạ cười cười, bởi vì ngươi là tiên giới danh sách, bởi vì ngươi có cuối cùng một cái thăng tiên lệnh, chỉ có ngươi mới có thể tiến nhập quy khư chi địa. Trương Hạo ngẫm lại, điều này cũng đúng, chỉ cần chính mình cầm thăng tiên lệnh đi lắc lư một vòng, bọn hắn liền muốn trông mong đi cầu chính mình. Thế nhưng là quy khư chi địa bên trong thực sự quá mức nguy hiểm, nếu như không phải vì đạt được Hải Nhãn đến để thăng tiên căn, Trương Hạo có bao xa liền sẽ trốn xa hơn. Trương Hạo đột nhiên hỏi, điện hạ, trôi này búa đá là cái gì? Ta cầm nó thời điểm, cảm giác cái gì đều có thể bổ ra. Điện hạ nhìn Trương Hạo liếc mắt, cho nên yêu thần thi cốt lên đạo thứ hai bổ vết là ngươi bổ. Trương Hạo lúng túng nói, ta lúc ấy tay ngứa ngáy nhịn không được, muốn biết là xương đầu cứng rắn, vẫn là búa đá sắc bén. Điện hạ nhẫn nhẫn, không nói thêm gì. Trên đời này trừ 3 món đồ bên ngoài, búa đá sắc thực cái gì đều có thể bổ ra. Điện hạ thản nhiên nói, cho nên Đan Thần Tử mới có thể trăm phương ngàn kế muốn có được. Trương Hạo nhìn xem điện hạ, hắn muốn nghe trọng điểm, búa đá là cái gì? Điện hạ cười nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta là sẽ không nói cho ngươi. Vậy ngài có thể nói cho ta cái gì? Trương Hạo oán trách một câu, chính mình lần nữa bị treo hứng thú, rất khó chịu. Điện hạ trả lời, ta nếu là Đan Thần Tử, vì ngăn ngừa để lộ tin tức, liền sẽ đem ngươi giết, hoặc là đem ngươi giam lại. Xem ra, Đan Thần Tử là đem ngươi giam lại, mà lại quan 10 năm, như thế hắn mới có thể an tâm đi luyện hóa búa đá. Nói xong, điện hạ nói bổ sung, cái này búa đá liền Đan Thần Tử tu vi đều muốn luyện hóa 10 năm, lại là ngươi một cái kim đan kỳ có thể vọng tưởng, chính là ngươi sư tôn cũng không có tư cách biết. Trương Hạo liền nói ra, như thế, ta liền không hỏi, còn xin điện hạ tiễn ta về nhà dừng đảo. Điện hạ nghi ngờ nói, ngươi không phải đột phá đến kim đan kỳ sao, làm sao không chính mình ngự kiếm bay trở về? Trương Hạo bất đắc dĩ nói, ta vẫn bận tu luyện, không rảnh rỗi đi học ngự kiếm thuật. Điện hạ nhìn lấy Trương Hạo, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy không biết ngự kiếm kim đan kỳ tu sĩ. Điện hạ đi thêm một chuyến, đem Trương Hạo đưa trở về. Trở lại rừng đảo, các sinh cùng đảo yêu đều tại, tiên sứ không biết bận bịu cái gì đi. Trương Hạo ẩn ẩn cảm giác tiên sứ đang cố ý trốn tránh chính mình. Nam tiên thành bị nghe Hải Các chiếm lĩnh, trưởng giáo tìm sư tôn đi qua thương lượng một chút một bước nên làm cái gì. Các sinh nói ra, sư tôn trước khi đi bàn giao, nhờ ngươi mau chóng đột phá đến kim đan trung kỳ. Trương Hạo gật gật đầu, vậy ta đây liền đi tụ linh đàn tu luyện. Đào Yêu thấp giọng gọi lại Trương Hạo, lần này độ kiếp trách ta, không nên giật dây thập sư đệ mạo hiểm. Cửu sư tỷ không cần tự trách, ta minh bạch cửu sư tỷ hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, ta cảm tạ còn đến không kịp, làm sao lại trách ngươi? Trương Hạo khuyên can, mặc dù độ kiếp quá trình là có một chút nguy hiểm, nhưng cũng không thể coi là cái gì, dù sao uống miếng nước đều sẽ bị hấp đến. Đào Yêu bị một câu cuối cùng chọc cười, thập sư đệ nhanh đi cảm thụ một chút kích phát sắc lệnh chỗ tốt đi. Sử dụng chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, Trương Hạo đi vào tụ linh đàn tầng thứ 7, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục cô động kim văn vì tiên linh khai thiếu. Tiên linh đại trận hội tụ toàn bộ trung vực năng lực phân tích, giải thích vấn đề cung cấp cho Trương Hạo đến tu luyện. Tại năng lực phân tích, giải thích vấn đề tràn vào trong cơ thể một khắc này, Trương Hạo liền phát hiện kích phát sắc lệnh chỗ tốt. Chính mình đối với linh khí nhiều một loại thân thiết cảm giác, lại hoặc là năng lực phân tích, giải thích vấn đề càng thêm thân thiết chính mình. Bởi vì thân thiết, năng lực phân tích, giải thích vấn đề vậy mà tại phối hợp chính mình tu luyện, trong lúc vô hình đề cao thật lớn chính mình tốc độ tu luyện. Trương Hạo thử một chút, tại năng lực phân tích, giải thích vấn đề phối hợp dưới, chính mình một ngày thời gian có thể tu luyện tạo ra 22320 năm kia Hạo Thiên linh lực, đề cao gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Như thế, chỉ cần một năm không đến lúc đó ở giữa, chính mình liền có thể vì tiên linh mở ra một đạo khiếu huyệt. Cho nên, còn lại thập thất nói khiếu huyệt, chính mình nhiều nhất tu luyện 16 năm liền có thể hoàn thành. Trương Hạo mừng rỡ trong lòng, cảm thấy lần này mạo hiểm hoàn toàn là đáng giá, chính mình đột phá đến Kim Đan kỳ trung kỳ đang ở trước mắt. Trọng yếu nhất là, hoàn thành Kim Đan sơ kỳ tu luyện, so trước đó dự tính ít dùng dòng giá 60 năm. Quần quần năng lực phân tích, giải thích vấn đề bị Trương Hạo hút vào trong cơ thể. 16 năm sau, Trương Hạo liền đột phá đến Kim Đan trung kỳ. Trương Hạo chưa có đứng dậy, tiếp tục Kim Đan trung kỳ tu luyện, mượn nhờ 18 đạo khiếu huyệt vì tiên linh tạo nên tiên cốt. Tiên cốt chia làm tam đại bộ phận, là xương sọ bộ phận, thân thể cốt bộ phận cùng tứ chi cốt bộ phận, hết thảy 206 khối. Mỗi một khối tiên cốt đều cần tiêu hao đại lượng linh lực đến tạo nên. Bình thường Kim Đan kỳ tu sĩ cần dùng đến 300 năm thời gian mới có thể hoàn thành một bước này tu luyện. Trương Hạo cảm thấy, chính mình nhiều nhất 50 năm liền có thể vì tiên linh tạo nên ra toàn bộ tiên cốt. Bởi vì Trương Hạo có, tiên linh đại trận cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lực phân tích, giải thích vấn đề. Bình ngọc theo trong hư không hấp thụ lấy vô cùng vô tận hỗn độn khí tức. Vạn pháp chi thân cùng sắc lệnh lấy tốc độ lớn nhất tu luyện tạo ra Hạo Thiên linh lực. 18 đạo khiếu huyệt có thể thỏa thích tạo nên ra từng khối tiên cốt. Dù cho Hạo Thiên đạo kinh được công nhận là khó khăn nhất tu luyện công pháp, có lẽ căn bản không cần đến 50 năm. Trương Hạo đang bận tu luyện tiên cốt, Đào Yêu đi tìm tới. "Thập sư đệ, sư tôn để cho ta dẫn ngươi đi phi tiên điện." "Phi tiên điện?" Trương Hạo nghi hoặc, "Đi phi tiên điện làm gì?" Đào Yêu sững sờ một chút, "Thập sư đệ gia nhập tông môn nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả phi tiên điện cũng không biết. Đi phi tiên điện còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi học tập ngự kiếm thuật. Rốt cục có thể ngự kiếm phi hành." Trương Hạo đống nhiên thì hưng phấn nói, "Xin cửu sư tỷ lập tức mang ta tới đi." Đào Yêu mỉm cười nói, "Tốt, ta cái này mang ngươi tới." Đào Yêu đưa tay mang theo Trương Hạo, ngự kiếm bay đến không trung, lưu lên Trương Hạo. Trương Hạo cố ý hét lớn, "Cửu sư tỷ, ngươi cần phải nắm chặt, tuyệt đối đừng buông tay." Đào Yêu mang theo Trương Hạo lưu một vòng, mới đi đến phi tiên điện. Xuất ra chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, Trương Hạo đi theo Đào Yêu đi vào phi tiên điện. Chỉ thấy phi tiên điện bên trong bài phóng từng tòa ngọc bích. Đào Yêu giới thiệu nói, "Tại 129600 môn tiểu đạo pháp thuật bên trong, có 108 môn nhất là đặc thù, chỉ có tu luyện ra tiên linh về sau mới có thể lĩnh ngộ cùng sử dụng, một mực bị mỗi loại đại tông môn cầm giữ, chỉ truyền ra ngoài trong đó một môn ngự kiếm thuật." Đào Yêu nhìn về phía Trương Hạo, "Dù cho chúng ta thân là chân truyền đệ tử, mỗi 10 năm cũng chỉ có thể học tập ở trong đó một môn." Nói, Đào Yêu mang theo Trương Hạo đi vào một tòa ngọc bích trước, phía trên có ngự kiếm thuật ba chữ. Trương Hạo quay đầu nhìn về phía cái khác ngọc bích, phía trên đều chưa có chữ nghĩa giới thiệu, không biết là pháp thuật gì. "Thập sư đệ muốn trước học tập cái khác pháp thuật?" Đào Yêu không khỏi hỏi. "Ta đương nhiên là trước học tập ngự kiếm thuật." Nói xong, Trương Hạo ghé đầu tới, thấp giọng nói, "Mỗi 10 năm mới có thể học tập một môn, có phải hay không có chút rất keo kiệt?" Đào Yêu nói khẽ, "Đây là trưởng giáo quy định, thật là có chút keo kiệt. Vậy có hay không những biện pháp khác?" "Ta nghĩ duy nhất một lần toàn bộ học xong." Trương Hạo liền hỏi. Đào Yêu trả lời, "Nguyên bản còn có thể thông qua Nhất Nguyên Tháp đến học tập, thế nhưng là Nhất Nguyên Tháp bị Đan Thần Tử cướp đi, cho nên chưa có những biện pháp khác." "Nhất Nguyên Tháp?" Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, "Vì cái gì gọi Nhất Nguyên?" Trương Hạo đã sớm muốn hỏi vấn đề này, "Nhất Nguyên, một khối tiền sao?" Đào Yêu cười nói, "Bởi vì 129600 đúng lúc là Nhất Nguyên chi số, cho nên mới gọi Nhất Nguyên Tháp." Trương Hạo gật đầu, "Nguyên lai là Nhất Nguyên chi số. Xem ra chờ lần sau nhìn thấy Đan Thần Tử, muốn thỉnh cầu tại Nhất Nguyên Tháp bên trong chờ lâu một đoạn thời gian. Chứ muốn học tập cái này 108 môn đặc thù tiểu đạo pháp thuật bên ngoài, vạn pháp chi thân còn cần tiếp tục luyện chế. Mà muốn lĩnh ngộ tiểu đạo pháp thuật, không có cái gì địa phương có thể so với được Nhất Nguyên Tháp. Ngọc bích bên trong pháp thuật không cách nào trực tiếp truyền thụ, chỉ có thể ở đây chậm rãi lĩnh ngộ, ta liền không bồi lấy thập sư đệ đợi ở chỗ này." Đào Yêu nói ra, "Sư tôn bên kia còn cần ta chạy tới hỗ trợ." Chương 140, ngự kiếm thuật người đăng, như ý cơ đen vô tả Trương Hạo gọi lại Đào Yêu, liền vội vàng hỏi, "Sư tôn bên kia như thế nào?" Đào Yêu lắc đầu, "Tình huống thật không tốt. Thí Tiên Liên Minh tại trưởng giáo bức bách xuống dưới ngược lại gia nhập Thính Hải Các, phía Đông Trường Sinh môn thừa cơ nhất cử chiếm lĩnh Đông Tiên Thành, bây giờ Tiên Vương Triệu là ba mặt đối địch, đã không cách nào ứng phó." "Vậy sư tôn có tính toán gì?" Trương Hạo lại hỏi. Đào Yêu thở dài nói, "Sư tôn đang thuyết phục trưởng giáo từ bỏ cái này ba tòa tiên thành, tập trung lực lượng bảo trụ Bắc Tiên Thành cùng Triệu Tiên Cung. Thế nhưng là trưởng giáo không chịu từ bỏ, kiên trì muốn thu hồi trở lại ba tòa tiên thành. Như thế lại không là muốn cùng Tính Hải các cùng trưởng sinh môn đồng thời khai chiến, trưởng giáo lấy ở đâu nắm chắc? Trương Hạo không khỏi hỏi. Đào Yêu cười khổ một tiếng, ai biết do đâu, có lẽ trưởng giáo thật có nắm chắc nhất cử đánh bại Tính Hải các cùng trưởng sinh môn, dù sao Trung Bực Tiên Vương Triệu là truyền thừa xa xưa nhất tông môn. Sau đó, Đào Yêu đội ba đi. Trương Hạo ngồi xếp bằng tại ngọc bích trước, bắt đầu sử dụng nộ tính 12 thuộc tính đến lĩnh ngộ ngự kiếm thuật, chỉ thấy trong đầu không hiểu hiện hiện một nhóm chữ nghĩa, ngự kiếm thuật lĩnh ngộ bên trong, 12, 500. Lại muốn 500 cái lĩnh ngộ tiến độ, thật to vượt qua cái khác tiểu đạo pháp thuật, khó trách là tất cả tiểu đạo trong pháp thuật đặc thù tồn tại. Trương Hạo lưu tại Phi Tiên Điện có ít 42 ngày thời gian liền hoàn toàn lĩnh ngộ môn này ngự kiếm thuật. Vượt quá Trương Hạo dự kiến, ngự kiếm thuật bên trong huyền diệu không có ẩn chứa tại trong thần thức, mà là bị tiên linh hấp thu. Như thế Trương Hạo có chút minh bạch, vì cái gì ngự kiếm thuật muốn từ tiên linh đến lĩnh ngộ cùng sử dụng. Đây cũng chính là luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ không thể ngự kiếm phi hành nguyên nhân. Trương Hạo muốn chờ lâu mấy ngày đi lĩnh ngộ cái khác ngọc bích, chỉ thấy cái khác ngọc bích cũng bị cấm chế phong ấn lại, liền ngộ tính 12 thuộc tính cũng vô pháp sử dụng. Trương Hạo đành phải rời đi Phi Tiên Điện, trở lại trong rừng đảo. Lật tay xuất ra phi kiếm, nó là Trương Hạo đánh giết Tiên Kiếm Tông trưởng lão chiến lợi phẩm, bị luyện hóa sau liền một mực thu tại bên trong đan điền. Trương Hạo khống chế phi kiếm, để nó không ngừng biến lớn thu nhỏ, rất đại năng biến thành dài 10 mét, nhỏ nhất có thể biến thành hạt nhỏ. Đối với phi kiếm, Trương Hạo đã sớm xâm nhập hiểu qua. Phi kiếm là từ thủy phù thạch luyện chế mà thành, là thường thấy nhất hạ phẩm pháp khí, cơ hồ là kim đăng kỳ trở lên tu sĩ thiết yếu phẩm. Thủy phù thạch, tên như ý nghĩa, chính là một loại có thể ở trong nước trôi nổi bắt đầu tảng đá, trọng lượng rất nhẹ, nhẹ đến mức độ khó mà tin nổi, bởi vậy nó rất là yếu ớt, một hơi liền có thể đưa nó thổi nước. Bởi vì rất nhẹ, cho nên phi kiếm có thể đem ngự kiếm thuật tốc độ phát triển đến cực hạn, nhưng là đây cũng không có nghĩa là liền không thể thông qua cái khác pháp khí đến thi triển ngự kiếm thuật, chỉ là tốc độ sẽ rất chậm, bởi vì rất giòn. Cho nên phi kiếm cũng không thích hợp dùng để cứng đối cứng đang đối mặt địch, đương nhiên dùng để giết tới mấy cái trúc cơ kỳ vẫn là không thành vấn đề, dùng để giết luyện khí kỳ thì càng không là vấn đề. Sở dĩ muốn trước hiểu phi kiếm là bởi vì ngự kiếm thuật trên bản chất là một loại thông qua linh lực điều khiển vật phẩm pháp thuật, mà chủ yếu chính là dùng để điều khiển phi kiếm mang người phi hành. Tiên linh sử dụng Hạo Thiên linh lực khống chế phi kiếm chậm rãi bay lên, một chút xíu biến lớn, rơi xuống Trương Hạo dưới chân, bắt đầu lần thứ nhất bay thử. Trương Hạo đứng ở trên phi kiếm, bị phi kiếm trở rời đi mặt đất, bay đến giữa không trung. Trương Hạo cúi đầu xuống nhìn về phía mặt đất, không khỏi hưng phấn cười ha hả, từ đó về sau, tự mình cũng có thể ngự kiếm phi hành, rốt cuộc không cần đi cầu những người khác. Chỉ là sau một khắc, tiên linh không cách nào lại khống chế phi kiếm, Trương Hạo liền một đầu từ không trung cắm xuống tới. Trương Hạo vội vàng sử dụng Lạc Vũ thuật, đồng bền mà rơi. Trương Hạo nhíu mày, mình đã là kim đan trung kỳ, đủ để khống chế phi kiếm phi hành hồi lâu, làm sao còn có thể xuất hiện khống chế không nổi tình huống. Trương Hạo nhìn xem tiên linh, thấy nó vô cùng suy yếu bộ dáng, hoàn toàn minh bạch. Trương Hạo không có bay thử lần thứ hai, mà là thu hồi phi kiếm, tiếp lấy đi tụ linh đàn tu luyện. Đi vào tụ linh đàn tầng thứ 7 ngồi xếp bằng xuống, Trương Hạo tiếp tục là tiên linh tạo nên ra từng khối tiên cốt, nhường tiên linh mau chóng mạnh lên. Một ngày này chạm vào tối, bên trong tông môn vang lên trận trận tiếng chuông. Trương Hạo bị tiếng chuông bừng tỉnh, mở mắt liền thấy các đệ tử hướng về một cái phương hướng chạy tới, giống như là phát sinh cái đại sự gì. Trương Hạo liền vội vàng đứng lên đi xuống tụ linh đàn, kéo qua một cái ngoại môn đệ tử, tiếng chuông này là có ý gì? Hắn lập tức trở về nói, là trưởng giáo tại triệu tập đệ tử. Trương Hạo liền theo tới, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Đi vào một mảnh trên quảng trường, tụ tập vô số đệ tử, cũng đội vàng hấp tấp sắp hàng. Trương Hạo đi qua những đệ tử này, đi vào rất phía trước, nhìn thấy trưởng giáo cùng tiên sứ. Trương Hạo không đi qua, mà là tại một bên tìm tới Cát Sinh cùng Đào Yêu. Chuyện gì xảy ra? Trương Hạo thấp giọng hỏi Đào Yêu. Đào Yêu trả lời, Thính Hải các cùng trưởng sinh môn đã liên thủ, đang chuẩn bị vây công ta Tiên Vương Triều. Trương Hạo sững sờ một cái, không nghĩ tới chiến tranh tiến hành nhanh như vậy. Trương Hạo liền thấy từng người trưởng lão tiến lên lĩnh mệnh, sau đó mang theo từng đội đệ tử đội vàng mà đi. Kia nhóm chúng ta cũng muốn gia nhập đại chiến sao? Trương Hạo lại hỏi. Đào Yêu lắc đầu, nhóm chúng ta tạm thời không cần tham chiến, có khác nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Trương Hạo truy vấn. Đào Yêu trả lời, ta cũng không biết rõ, sư tôn còn chưa nói. Cát Sinh quay đầu hỏi, thập sư đệ, ngươi ngự kiếm thuật luyện tập thế nào? Trương Hạo thở dài một tiếng, ta tiên linh quá yếu, khống chế không nổi phi kiếm. Đào Yêu kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Ngươi cũng đã đột phá đến kim đan trung kỳ. Cát Sinh nhíu mày ngẫm lại, có chút lý giải, thập sư đệ dù sao chỉ là tạp phẩm tiên căn, có thể trưởng thành ra tiên linh liền đã rất không dễ. Đào Yêu liền nói ra, thế nhưng là không thể ngự kiếm phi hành, coi như cái gì kim đan kỳ tu sĩ, không thể ngự kiếm phi hành, vậy liền thông qua phi hành pháp khí bay được thôi. Cát Sinh an ủi, luôn có thể có biện pháp nhường thập sư đệ bay lên. Đào Yêu gật đầu, cũng chỉ có thể là thập sư đệ tìm đến phi hành pháp khí. Trường giáo cùng tiên sứ bận bịu hồi lâu, mới đưa tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng. Trường giáo biến mất rời đi, tiên sứ mang theo Cát Sinh, Đào Yêu cùng Trương Hạo trở lại rừng đảo. Đi vào bên trong nhà gỗ, tiên sứ trầm giọng nói, Thính Hải các liên thủ với Trường Sinh môn, ít ngày nữa đem vây công Triệu Tiên Cung, là bức bách trưởng giáo giao ra một cái đông tây. Nói, tiên sứ phất tay sử dụng tiên lực huyễn hóa ra một cái mai rùa. Trương Hạo ngắm một chút, nhận ra cái này mai rùa, hắn tại Đan Thần Tử cùng điện hạ nơi đó đều gặp. Cát Sinh cùng Đào Yêu là lần đầu tiên nhìn thấy mai rùa, cũng nghi hoặc nhìn về phía tiên sứ, nghĩ biết rõ cái này mai rùa là cái gì. Tiên sứ lắc đầu, vi sư đối cái này mai rùa cũng không phải rất hiểu, cái biết do nó liên quan đến lấy chân tiên cảnh giới tu luyện. Đào Yêu kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái này mai rùa là một cái cực phẩm tiên khí hay sao? Cát Sinh lập tức phản bác, cực phẩm tiên khí ở trong mắt chân tiên lại tính được cái gì? Cái này mai rùa hẳn là cất giấu cái gì thượng cổ tu luyện công pháp. Trương Hạo không có mở miệng, hắn biết do cái này mai rùa không phải là tiên khí cùng công pháp đơn giản như vậy, nếu không đan thần tử cũng sẽ không giấu giếm sâu như vậy. Đào Yêu gấp giọng nói, kia trưởng giáo sẽ giao ra cái này mai rùa sao? Tiên sứ trả lời, trưởng giáo đã không có đáp lại giao ra mai rùa, cũng không có cự tuyệt giao ra mai rùa, mà là đưa ra lôi đài tỷ thí. Lôi đài tỷ thí? Cát Sinh nghi hoặc, cái này cùng mai rùa ở giữa có quan hệ gì sao? Trưởng giáo sẽ đem mai rùa bỏ vào tông môn trong bảo khố, từ lôi đài bên thắng tiến vào tùy ý chọn lựa, bao quát mai rùa ở bên trong. Tiên sứ liền nói ra, đây là trưởng giáo kế hòa bình, đồng thời cũng là hy vọng từ các ngươi chân truyền đệ tử có thể trên lôi đài chiến thắng, bảo trụ mai rùa. Đào Yêu liền hỏi, chân truyền đệ tử nhiều như vậy, tu vi cũng không giống nhau, muốn như thế nào lôi đài tỷ thí, cũng không thể nhường thập sư đệ đi khiêu chiến Nguyên Anh kỳ a. Trương Hạo thầm nói, Nguyên Anh kỳ tính là gì, ta cũng không phải đánh không lại. Thanh âm tuy nhỏ, Đào Yêu, Cát Sinh cùng tiên sứ cũng nghe thấy. Đào Yêu chừng Trương Hạo một chút, xem đem ngươi có thể. Kia đến lúc đó liền để ngươi đi khiêu chiến hóa thần kỳ. Trương Hạo không nói lời nào, hắn lại thế nào cậy mạnh cũng không phải hóa thần kỳ đối thủ. Tiên sứ không khỏi cười nói, không cần làm khó dễ ngươi thập sư đệ, hắn chỉ cần chiến thắng tất cả kim đan kỳ đệ tử là được. Bởi vì lôi đài tỷ thí tổng cộng chia làm 3 trận, phân biệt hạn định là kim đan kỳ tu vi, hợp thể kỳ tu vi cùng độ kiếp kỳ tu vi. Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, cái này không vừa vặn đối ứng tự mình, Đào Yêu cùng Cát Sinh nha, liền hỏi, đây là sư tôn chủ ý à? Tiên sứ gật đầu, thật là vi sư đề nghị, 3 trận quyết thắng thua. Trương Hạo lại hỏi, vậy nếu như cuối cùng tiên vương triều, Thính Hải các cùng trưởng sinh môn các thắng một trận, nên làm cái gì? Tiên sứ trả lời, tính toán nhóm chúng ta tiên vương triều thua, từ Thính Hải các cùng trưởng sinh môn tự hành bàn bạc nhà ai là bên thắng. Tiên sứ lúc này lại nói ra, Cát Sinh cùng Đào Yêu đi chuẩn bị đi, vi sư có một ít sự tình muốn đơn độc hỏi thăm Trương Hạo. Cát Sinh cùng Đào Yêu liền rời khỏi nhà gỗ. Trương Hạo nhìn về phía tiên sứ, không biết sư tôn muốn hỏi đồ nhi chuyện gì. Chương 141, lôi đài tỷ thí người đăng, như ý cơ đen vô tà tiên sứ phất tay thiết lập một đạo cấm chế phong bế nhà gỗ, lúc này mới hỏi, đan thần tử nhường ngươi tiến vào quy khư chi địa. Trương Hạo trầm mặc một cái, không có dấu giếm, trả lời, vâng. Tiên sứ liền trực tiếp hỏi, mai rùa tại đan thần tử trong tay. Trương Hạo gật đầu, chính là tại đan thần tử trong tay. Tiên sứ cảm khái một tiếng, khó trách ta cái này một vạn năm qua cũng tìm không được. Tiên sứ lại hỏi Trương Hạo, đan thần tử nhường ngươi tiến vào quy khư chi địa làm cái gì? Lấy ra một kiện đồ đá. Trương Hạo trả lời, cái này đũa đá gần như cái gì cũng có thể bổ ra, rất là lợi hại. Đũa đá? Tiên sứ nghi hoặc đũa đá là cái gì. Thế nhưng mà điện hạ không có nói cho Trương Hạo, Trương Hạo chỉ có thể trả lời, ta cũng không biết. Lập tức, Trương Hạo lại hỏi, trưởng giáo trong tay thật sự có mai rùa? Tiên sứ cười nhẹ nói, trưởng giáo đâu ra mai rùa, bất quá là tại lừa gạt Thính Hải các cùng trưởng sinh môn mà thôi. Trương Hạo nhíu mày, nếu như cuối cùng là Thính Hải các thắng, hoặc là trưởng sinh môn thắng, bọn họ không chiếm được mai rùa lại sẽ bỏ qua, đem bọn họ đánh bại là được. Tiên sứ trầm giọng nói, đây cũng là vi sư nhường các ngươi tham gia lôi đài tỷ thí nguyên nhân, bảo đảm chúng ta nhất định thắng. Trương Hạo nhìn về phía tiên sứ, thật sẽ nhất định thắng sao? Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Bằng không Thính Hải các cùng trường sinh môn cũng sẽ không đồng ý lần này lôi đài tỷ thí. Trương Hạo mặc dù có tự tin có thể đánh bại bất kỳ kim đan kỳ tu sĩ, thế nhưng vì càng yên tâm chút ít, không khỏi nói, mời sư tôn cho ta mượn kiện tiên khí. Tiên sứ minh bạch Trương Hạo ý tứ, lại lắc đầu, lôi đài tỷ thí, toàn bộ bằng bản thân tu vi, không được sử dụng phụ lục, đan dược, pháp khí, tiên khí chờ một chút. Trương Hạo ngẫm lại, cảm thấy như vậy cũng tốt, tránh Thính Hải các cùng trưởng sinh môn tu sĩ cầm tiên khí để đối phó chính mình. Ngươi đi trước chuẩn bị đi, có quan hệ mai rùa cùng búa đá sự tình, tạm thời không muốn nói cho Cát Sinh cùng Đào Yêu. Tiên sứ cuối cùng dặn dò một câu. Trương Hạo đi ra nhà gỗ, thấy được Đào Yêu cùng Cát Sinh đang tại chờ đợi mình. Đào Yêu hiếu kỳ nhìn về phía Trương Hạo, muốn hỏi lại không có mở miệng. Trương Hạo minh bạch Đào Yêu ý tứ, nàng muốn biết tiên sứ một mình đối với chính mình nói cái gì. Trương Hạo tránh đi Đào Yêu ánh mắt, cười nói, bát sư minh cùng cựu sư tỷ có phi hành pháp khí sao? Cát Sinh nói khẽ, muốn cho thập sư đệ thất vọng, ta chỗ này không có phi hành pháp khí. Đào Yêu trừng mắt Trương Hạo, không có trả lời. Cát Sinh liền thay Đào Yêu trả lời, phi hành pháp khí cực kỳ thưa thớt, chỉ sợ muốn phiền thoái sư tôn. Trương Hạo gật đầu, vậy ta lúc này đi tìm sư tôn. Trương Hạo quay người nhà gỗ, thế nhưng mà không thấy tiên sứ bóng dáng, tiên sứ đã rời đi. Trở lại rừng đảo, Trương Hạo lại cùng Cát Sinh nói chuyện phiếm hai câu, liền đi đến tụ linh đàn tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau, Cát Sinh tìm đến Trương Hạo, mang theo Trương Hạo tiến đến tham gia lôi đài tỷ thí. Trương Hạo gặp Cát Sinh ngự kiếm bay ra hướng tiên cung phạm vi, không khỏi hỏi, lần này lôi đài địa điểm tỷ thí ở nơi nào? Cát Sinh giơ tay chỉ hướng không trung, lôi đài xây dựng tại trên tầng mây. Trương Hạo theo Cát Sinh chỗ hướng về phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên cao bên trong đồng bệnh lấy một tòa kiến trúc khổng lồ, lúc này bốn phía lơ lửng từng đạo phi kiếm. Đào Yêu từ phía trên nên đón xuống tới, cùng Cát Sinh đặt song song cùng bay. Đào Yêu nhỏ giọng nói, Thính Hải các cùng trường sinh môn trưởng giáo đều tới. Chúng ta trưởng giáo cùng sư tôn đang cùng với bọn họ tranh chấp. Bay đến phụ cận, Trương Hạo hiếu kỳ nhìn về phía tiên sứ bên kia một cái, nhìn một cái Thính Hải các cùng trường sinh môn trưởng giáo, một cái ung dung hoa quý nữ nhân, một cái không giận tự uy lão giả. Đi đến tiên vương triều trong đội ngũ, Trương Hạo đánh giá lấy đối diện Thính Hải các cùng trường sinh môn đệ tử. Đương nhiên, những đệ tử kia cũng ở nhìn chằm chằm Trương Hạo bọn họ. Một lát nữa, tranh chấp tan rã trong không vui, trưởng giáo cùng tiên sứ trở về. Tiên sứ đối Trương Hạo nói, trưởng giáo đồng ý do ngươi tới đánh trận đầu, ngươi đem phải đối mặt chính là Thính Hải các cùng trưởng sinh môn liên thủ, có thể giết bọn hắn liền dứt khoát giết bọn hắn, không cần lưu tình. Tiên sứ lời còn chưa nói hết, Thính Hải các cùng trưởng sinh môn đệ tử đã rơi xuống trên lôi đài. Tiên sứ liền không nói thêm lời, từ phía sau lưng nhẹ nhàng dùng sức, đem Trương Hạo đưa qua. Không đợi Trương Hạo tại trên lôi đài đứng vững, cái này hai tên đệ tử trực tiếp xung phong liều chết đi lên. Trương Hạo chẳng muốn cùng bọn họ dây dưa, tiêu hao một vạn ti Hạo Thiên linh lực, sử dụng gia tụ linh thuật, ngưng tụ ra 20 mét cao linh lực cự nhân, hai bàn tay vung lên, liền đưa bọn họ chộp vào bàn tay. Cái này còn chưa bắt đầu, đã chấm dứt, khiến cho ở đây tất cả tu sĩ đều ghé mắt nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo do dự một cái, không có giết cái này hai tên đệ tử, tiện tay đưa bọn họ ném ra. Trương Hạo quay đầu nhìn về phía những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ, nghĩ tới nếu như cùng bọn hắn đại chiến một trận, chính mình có thể giết lên nhiều ít cái. Đào Yêu bay tới, hưng phấn mà kêu lên, "Thập sư đệ, tốt lắm." Trương Hạo tản đi linh lực cự nhân, đón lấy đi xuống nhìn cựu sư tỷ biểu diễn. Đào Yêu tiếc nuối mà trả lời, "Trưởng giáo không đồng ý phái ta xuất chiến, đổi thành một người khác chân truyền đệ tử." Trương Hạo sững sờ một cái, còn có cái khác chân truyền đệ tử so cựu sư tỷ cường. Đào Yêu không có trả lời, tiến lên kéo qua Trương Hạo rời đi lôi đài. "Trưởng giáo vì sao không đồng ý?" Trương Hạo mở miệng liền hướng tiên sứ hỏi. Tiên sứ thở dài một tiếng, Đào Yêu buồn mạng đại đạo có tổn hại, phát huy không ra mạnh nhất thực lực, trưởng giáo không muốn mạo hiểm, cho nên mới đổi một người chân truyền đệ tử. Buồn mạng đại đạo có tổn hại. Trương Hạo nhìn về phía Đào Yêu, như thế nào cũng không có nghe Đào Yêu nhắc lên quá. Tiên sứ còn nói thêm, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân, liền là Thính Hải các cùng trưởng sinh môn cũng thay người. Bọn họ cũng thay người. Trương Hạo có chút khó giải. Lúc này mới đánh trận đầu, như thế nào đều thay người. Cát Sinh cười nói, bởi vì thập sư đệ đem bọn họ làm sợ. Bọn họ đã cho ta cùng Đào Yêu cũng giống như thập sư đệ giống nhau lợi hại. Đào Yêu nhắc nhở, trận thứ hai hợp thể kỳ trong đó tỉ thí bắt đầu. Trương Hạo nhìn về phía lôi đài, Thính Hải các cùng trường sinh môn đệ tử chính là lực vây công lấy người kia thay thế đệ tử, người kia thay thế đệ tử liên tiếp chống đỡ khó có thể đánh trả. Bị buộc đến lôi đài một góc, thay thế đệ tử hét lớn một tiếng, sử dụng ra bổn mạng đại đạo, hóa thân thành một đạo xinh đẹp. Trương Hạo nhìn chính lên hưng, tiên sứ đột nhiên mang theo Trương Hạo biến mất. Trương Hạo trước mắt nhoáng một cái, phát hiện mình đi đến hướng tiên cung bên trong, chỉ thấy từng sợi kim sắc tiên khí phiêu đãng. Sư tôn, ngài dẫn ta tới cái này chính là? Trương Hạo nghi hoặc hỏi. Chính là trưởng giáo truyền lời để ta mang người tới đây. Tiên sứ trả lời, trưởng giáo muốn ngươi đưa một kiện đồ vật cho đan thần tử. Muốn ta đưa? Trương Hạo liền nói, ta ngay cả ngự kiếm phi hành cũng không thể, muốn ta từng bước một đi đến đan đỉnh tông sao? Tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi tới đi đan đỉnh tông. Trưởng giáo lúc này xuất hiện, nhìn về phía Trương Hạo, ta biết tự mình đưa ngươi đi qua. Trương Hạo không hiểu, ngài đều tự mình đi qua, vì sao còn muốn ta đưa? Chương 142, Tiên Vương Triều bị diệt người đăng, như ý cơ đen vô tà ngay tại lôi đài tỉ thí kết thúc về sau, trường sinh môn vi phạm ước định, chiếm lĩnh Bắc Tiên Thành, đang cùng Thính Hải các theo tứ phía vây quanh Triều Tiên Cung. Cát Sinh trả lời, sư tôn cho rằng trận chiến này Tiên Vương Triều phần thắng không lớn, nhóm chúng ta là thời điểm rời đi. Vậy sư tôn làm sao vẫn chưa trở lại? Trương Hạo liền nói ra, sớm làm rời đi cho thỏa đáng, miễn cho bị đại chiến lan đến gần. Cát Sinh cười cười, thập sư đệ không cần phải gấp, đại chiến nhất thời bán hội còn đánh nữa thôi bắt đầu. Sư tôn tiến đến tìm trưởng giáo, có một số việc cần kết, 3 năm ngày về sau mới có thể trở về. Trương Hạo gật đầu, liền hỏi, cửu sư tỷ tỉnh sao? Cát Sinh thở dài nói, vẫn tại trong hôn mê. Thẳng đến lúc đêm khuya, Đào Yêu mới thanh tỉnh lại, Trương Hạo cùng Cát Sinh lúc này mới yên tâm. Ngày thứ tư, tiên sứ làm xong sự tình trở về, không nói hai lời, mang theo Cát Sinh, Đào Yêu cùng Trương Hạo rời đi Tiên Vương Triều. Tiên sứ cũng không có đi xa, ngay tại một bên không trùng, chờ đợi lấy trận đại chiến này. Trương Hạo đứng thẳng trên phi thuyền, đối đầu nhìn thấy Thính Hải các cùng trưởng sinh môn đệ tử đem Triều Tiên Cung vây quanh. Chỉ thấy Tiên Vương Triều hộ sơn đại trận mở ra, hình thành một lồng ánh sáng, bao phủ lại Triều Tiên Cung. Phương Đông cùng phương Nam bay tới từng đạo kiếm quang, sắp xếp tại đại trận lồng ánh sáng bên ngoài. Sau đó, Thính Hải các cùng trường sinh môn trưởng giáo cũng trình diện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, có một đạo kiếm quang bay tới. Trưởng giáo mời tiên sứ rời xa nơi này, phòng ngừa sinh ra cái gì không tất yếu hiểu lầm. Tiên sứ mang theo Trương Hạo bọn hắn hướng lui về phía sau lui, biểu thị tự mình chỉ là đứng xa nhìn. Trương Hạo lại túi đầu nhìn sang, chỉ thấy Thính Hải các cùng trường sinh môn đã tại công kích đại trận lồng ánh sáng. Đại trận lồng ánh sáng nhận mãnh liệt công kích, sáng tối chập chờn, rất nhanh liền bị vô số đạo pháp thuật công phá. Tất cả Thính Hải các cùng trường sinh môn đệ tử lập tức trùng sát đi lên. Đáng tiếc cự ly có chút xa, xem không phải rất rõ ràng, cái gặp từng đạo pháp thuật qua đi, lưu lại một bộ thi thể. Tiên Vương Triều hoàn toàn là ở thế yếu. Âm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ Triều Tiên Cung mặt đất từ đó vỡ ra, lộ ra từng tòa cung điện dưới đất. Những này cung điện dưới đất bên trong bay ra từng đạo bóng người, tiến lên đứng bước Thính Hải các cùng trưởng sinh môn vây công. Tiên sứ thấp giọng nói, nguyên lai quay người trùng tu sĩ cũng bị trưởng giáo giấu ở lòng đất. Trương Hạo nghe nói như thế, không khỏi hỏi, sư tôn cũng không biết rõ những này lòng đất tu sĩ. Tiên sứ lắc đầu, ta cái biết rõ bọn hắn tồn tại, lại không phải biết rõ bọn hắn ở nơi nào tiềm tu. Trương Hạo liền nói ra, xem ra trưởng giáo cũng không phải 10 điểm tín nhiệm sư tôn. Tiên sứ trả lời, ta cùng trưởng giáo cho tới nay đều chỉ là quan hệ hợp tác, nói không lên cái gì tín nhiệm không tín nhiệm. Cát Sinh hoảng sợ nói, trưởng giáo bị vây công. Trương Hạo lập tức nhìn lại, Thính Hải các cùng trưởng sinh môn trưởng giáo một trước một sau giáp công lấy trưởng giáo. Tam đại trưởng giáo chiến đấu cùng một chỗ. Lấy một địch hai, trưởng giáo rất nhanh rơi vào hạ phòng, bị đánh liên tục bại lui. Trương Hạo khẽ miệng khẽ cười lên, chờ lấy trưởng giáo bị giết chết. Tiên sứ đột nhiên nói, lại sau này lui. Nói, tiên sứ vung tay lên, mang theo Trương Hạo bọn hắn lại lui ra ngoài rất xa. Trương Hạo vừa muốn nghi hoặc hỏi tiên sứ tại sao muốn lui, chỉ thấy mặt đất chi thượng tiên linh đại trận tách ra chướng mắt sáng ngời. Toàn bộ trung vực cũng bao phủ tại sáng ngời bên trong. Sau một khắc, tiên linh đại trận hút sạch trung vực tất cả linh khí, toàn bộ hội tụ đến trưởng giáo trên thân. Tiên sứ sợ hãi thán nói, đây mới thực sự là tiên linh đại trận. Trương Hạo không có xem minh bạch, cũng không có nghe minh bạch. Tiên sứ giải thích một câu, trưởng giáo mượn nhờ tiên linh đại trận đem tu vi tạm thời tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Chân tiên cảnh giới? Trương Hạo sững sờ một cái này sao có thể? Tiên sứ cảm thán nói, đây là tiên linh đại trận hội tụ ngàn vạn năm vô tận linh khí. Trương Hạo nhìn thấy trưởng giáo tiến lên một quyền đấm chết trưởng sinh môn trưởng giáo, lại một quyền trọng thương tính hải các trưởng giáo. Ngay tại trưởng giáo muốn truy kích thời điểm, lão ma đầu đột nhiên xuất hiện, đem trưởng giáo ngăn lại. Trưởng giáo cùng lão ma đầu chiến đấu cùng một chỗ. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, các ngươi cho rằng trưởng giáo cùng lão ma đầu ai lợi hại hơn? Các sinh trả lời, hẳn là lão ma đầu lợi hại hơn nhiều, dù sao trưởng giáo chỉ là mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng lên tu vi. Đào Yêu nằm trên phi thuyền xem hồi lâu, thấp giọng nói, trưởng giáo sẽ không như thế dễ dàng chiến bại, tiên vương triều thế nhưng là truyền thừa dài lâu nhất tông môn, đã từng thống trị toàn bộ nhân giới. Tiên sứ đồng ý lời này, cũng nói ra, tạm thời không muốn kết luận, nhìn xem trưởng giáo còn có thủ đoạn gì nữa. Náo nhiệt như vậy chẳng diện sao có thể ít ta. Điện hạ bỗng nhiên xuất hiện tại Trương Hạo một bên. Điện hạ quét mắt một vòng chiến trường, quay đầu nhìn về phía tiên sứ, trận chiến này kết thúc về sau, ta muốn dẫn lấy Trương Hạo hồi trở lại Bắc vực tu luyện. Tiên sứ mở miệng muốn nói gì, liền bị điện hạ đưa tay ngăn cản. Trương Hạo đi theo bên cạnh ngươi quá nguy hiểm, ta thực sự không yên lòng. Điện hạ nói ra, Trương Hạo tại đột phá đến nguyên anh kỳ trước đó không thể chết. Trương Hạo nhìn ra tiên sứ tựa hồ không đồng ý, liền nói ra, còn xin điện hạ cho thêm ta một chút thời gian, ta cần đem tiên căn tăng lên tới ngũ phẩm. Điện hạ lại hỏi, ngươi tìm tới cuối cùng một mảnh mai rùa. Trương Hạo lắc đầu, ta dự định dựa theo điện hạ trước đó nói tới đến tính hải các đi một chuyến, xem có thể hay không tìm tới một chút tin tức. Điện hạ truy vấn, ngươi nhất định phải đi để thăng tiên căn. Trương Hạo trả lời, chỉ có để thăng tiên căn, ta mới có nắm chắc đột phá đến nguyên anh kỳ. Điện hạ do dự một cái, cũng tốt, vậy liền cho thêm ngươi một chút thời gian. Lập tức, điện hạ dặn dò, ngươi muốn cách tiên sứ xa một chút, hắn hiện tại liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi bị người thuận tay giết. Ngươi phải nhớ kỹ, ta còn có chuyện muốn ngươi đi làm. Trương Hạo đành phải gật đầu, ta nhất định nhớ kỹ điện hạ phân phó. Nói xong, Trương Hạo hỏi, điện hạ, ngài nói sư tôn ta tự thân khó đảm bảo là có ý gì? Chẳng lẽ có người muốn giết ta sư tôn? Điện hạ quay đầu đi, không có trả lời vấn đề này. Trương Hạo có chút lo lắng nhìn xem tiên sứ, hắn minh bạch điện hạ khẳng định là phát giác cái gì, mới có thể nói như thế. Các sinh cùng Đào Yêu cũng nhìn xem tiên sứ, cũng một mặt lo lắng. Tiên sứ túi đầu ngẫm lại, nghĩ không ra có người nào sẽ đến giết chính mình. Điện hạ hoảng sợ nói, quả nhiên tại Tiên Vương triều. Trương Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy triều Tiên cung bên trong bay ra một đạo nguyên anh, dọa lao ma đầu từ bỏ truy kích trưởng giáo, trốn tránh đến một bên. Trương Hạo nghi hoặc hỏi, cái này nguyên anh đáng sợ như thế sao? Vậy mà có thể dọa lùi chân tiên cảnh giới lao ma đầu. Điện hạ trầm giọng nói, cái này nguyên anh đương nhiên đáng sợ. Nó trước người thế nhưng là lao ma đầu sư tôn, trên lệch một bước đã đột phá chân tiên cảnh giới. Vậy nó sao lại thế? Trương Hạo không biết nên như thế nào hình dung, nhìn qua trưởng giáo tựa hồ có thể khống chế đạo này nguyên anh. Điện hạ minh bạch Trương Hạo ý tứ, giải thích nói, năm đó nó đại chiến tiên chủ, bị tiên chủ đánh bại. Tiên chủ xóa đi nó linh trí, đưa nó luyện chế thành ma khí, đời đời kiếp kiếp không thể chuyển thế đầu thai, bị người khác chôn nô dịch. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, cái này tiên chủ là ai? Vậy mà có thể đưa nó đánh bại? Điện hạ đưa tay chỉ tiên sứ, lười nhắc trả lời vấn đề này. Tiên sứ cung kính nói, tiên chủ chính là tiên giới chi chủ. Tiên giới chi chủ? Trương Hạo sững sờ một cái, đây chính là một phương đại lao á. Trương Hạo lại hỏi, ma khí lại là cái gì? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Điện hạ thản nhiên nói, từ người sống luyện chế mà thành khí cụ, chính là ma khí, mấy bạn năm trước liền đã bị các đại tông môn cấm chế, ngươi tự nhiên chưa nghe nói qua. Đạo này nguyên anh tại trưởng giáo không chế xuống dưới thẳng hướng lao ma đầu liên tục tranh né. Trong lúc nhất thời, lao ma đầu bị truy kích hảo hảo chật vật. Trương Hạo ở trong lòng thầm nói, trưởng giáo không chết, giết lao ma đầu cũng là tốt. Lao ma đầu hét lớn một tiếng, đan thần tử, ngươi còn không xuất thủ. Chỉ thấy đan thần tử trống rỗng xuất hiện, ngăn tại lao ma đầu trước người, ngăn lại đạo này nguyên anh. Đan thần tử giơ lên búa đá, tiện tay rơi xuống, đem nguyên anh chém thành hai khúc. Điện hạ cùng tiên sứ cũng nhìn xem búa đá, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trưởng giáo điên cuồng cười to nói, nguyên lai là ngươi muốn diệt ta tiên vương triều. Ngươi có biết? Trưởng giáo lời còn chưa nói hết, liền bị đan thần tử lại một búa đánh chết. Sau đó, đan thần tử liền biến mất thân ảnh. Trưởng giáo bị giết, đại cục đã định. Tại lao ma đầu dẫn đầu dưới, thính hải các cùng trường sinh môn đệ tử thừa thế nhất cử diệt tiên vương triều. Điện hạ lại căn dặn Trương Hạo một câu, ngươi phải nhanh một chút đột phá đến nguyên anh kỳ, khả năng ở sau đó đại chiến bên trong có năng lực tự vệ. Nói xong, điện hạ liền biến mất không thấy gì nữa. Trương Hạo còn muốn truy vấn điện hạ, tiếp xuống lại là cái gì đại chiến? Tiên sứ thở dài một tiếng, nhóm chúng ta cũng đi thôi. Tiên sứ phi thân ở phía trước dẫn đường, các sinh ngự kiếm ở một bên, Trương Hạo sử dụng phi thuyền mang theo Đào Yêu đuổi theo. Rời đi xa xa tiên vương triều, Trương Hạo không khỏi hỏi, sư tôn, nhóm chúng ta đây là đi chỗ nào?